theo của bọn hắn đến. Hiện trường buộc phát ra một tràng thốt lên. Này Giang Trấn Bắc bình tĩnh như vậy. Xem ra là đối với hôm nay trận đấu có thập toàn nắm chặt ta. Lập tức có không ít phóng viên hơi đi tới. Xin hỏi Giang Tổng, lần này cùng VZA trận đấu, không biết Giang Tổng có mấy phần chắc chắn có thể chiến thắng. Đúng vậy Giang Tổng, làm phiền ngài trả lời một chút cái vấn đề này. Không ít phóng viên rối rít hỏi. Giang Trấn Bắc sắc mặt lạnh giận. Đối mặt với những ký giả này. Giang Trấn Bắc đạo, hắn đường chính một cái cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử, cùng ta Giang Trấn Bắc đấu. Ta nửa phút diệt hắn. Ngang ngược. Cuồng vọng. Châu bút. Trong lúc nhất thời không ít bạn trên mạng cùng fan oanh động lên. Này Giang Trấn Bắc cùng tối ngày hôm qua hiện trường truyền trực tiếp. Khí chàng hoàn toàn là bất đồng A. Lúc này, Mã An Sơn hướng những ký giả kia nói, hắn đường chính coi như là cái thứ gì. Chúng ta Giang Hải giới bóng rổ cầu thủ không có yếu như vậy. Hôm nay nếu hắn có lòng tìm chết, như vậy ta các đội viên tự nhiên sẽ tắc thành cho hắn. Các phóng viên đối với Giang Trấn Bắc cùng Mã An Sơn trả lời chặt chặt lưỡi. Xem ra hôm nay Giang Tổng cộng Mã Đồng so sánh cuộc so tài là 10 phần chắc 9A. Phóng viên mở miệng nói. Hiện trường vây xem trong đám người buộc phát ra một tràng thốt lên. Bất quá đang lúc này. VZA Tổng Tài mang theo Bí Thư Trương Ngọc. Cùng với VZA ngành một ít cao quản từ trên lầu đi về phía đài cao châu ngồi. La Ngọc Khanh một thân đồng phục bộ váy. Vào giờ phút này cũng là cực kỳ lãnh đạm. Theo La Ngọc Khanh xuất hiện. Hiện trường không thiếu nam nhân đều bị nàng xinh đẹp cho kinh ngạc đến ngây người. La Ngọc Khanh thật là đẹp a. Đúng vậy, ngươi xem kia vóc người, chân dài to, còn có mặt mũi trướng. Trời ạ, nếu có thể một cái sở, chết sớm 10 năm đều được a. La Ngọc Khanh khí chất, ở Giang Hải hẳn rất ít có thể có nữ nhân vượt qua nàng chứ. Không thiếu nam nhân nghị luận ở Mỹ. La Ngọc Khanh trên khán đài ngồi xuống. Có chút khép lại đến chính mình hai cái chân ngọc. Vê đút ra một ít cao quản đều tại La Ngọc Khanh trái phải ngồi xuống. Lúc này, khoảng cách bắt đầu tranh tài còn có 15 phút. La Ngọc Khanh, còn có 15 phút trận đấu liền bắt đầu, không lâu sau nữa, người vê đút ra nhưng chính là ta Giang Mỗ. Đang lúc này, ngồi ở cách đó không xa Giang Trấn Bắc. Nhàn nhạt nói một câu. Hắn những lời này để cho không ít người một tràng thốt lên. La Ngọc Khanh có chút quay đầu. La Ngọc Khanh mỉm cười nói, Giang luôn có ý định này là được. Bất quá chúng ta nhà đường chính cũng không phải dễ dàng đối phó như thế, sợ là sợ lần này là Giang Tổng mang đá lên đập chân mình a. A, giọng không nhỏ, có ngươi yêu cầu ta thời điểm. Giang Trấn Bắc hử lạnh nói. La Ngọc Khanh tự nhiên cũng không để ý đến hắn nữa. Lúc này, không ít bạn trên mạng cùng fan rối rít nhìn về phía ngoài cửa. Cuộc so tài này cũng nhanh bắt đầu, VZA đường chính thế nào còn chưa tới. Đúng vậy, bọn họ người đâu? Cũng nhanh đến đây đi. Không ít người nghị luận. Ở những người này trong tiếng nghị luận. Rốt cuộc. Quán thể dục ngoài cửa lớn xuất hiện mấy bóng người. Một cái màu trắng đại khố sái, cùng một bộ màu trắng tay ngắn đường chính từ bên ngoài đi tới. Sau lưng đường chính. Còn đi theo giống vậy mặc Hồ Tam Thiên cùng Hoàng Đại Tiên bọn họ. Ở quần áo chính vác hai mặt. Có bút lông viết một cái VZA. Chú ý. Là dùng bút lông viết. Ta loại cái ngày, này đặc biệt sao sáng mù ta mắt cho à, VZA có tiền như vậy. Liền làm như vậy một bộ đội phục. Ha ha, này đội phục cũng quá xấu xí chứ. Bất quá, này dường như phù hợp VZA vị kia tổng tài đường chính tính tình. Bạn trên mạng cùng những người hái mộ cười lên ha ha. Toàn bộ quán thể dục bộc phát ra tiếng cười rộ thanh âm. Hoàng Đại Tiên mẹ của ngươi, đường ra cho ngươi chuẩn bị đội phục, ngươi đặc biệt sao liền mua mấy món hàng vỉa hè hàng, chữ này trả lại hắn mẫu thân là dùng bút lông viết lên. Hồ Tam Thiên thấp giọng cả giận nói. Tam gia, ngài đừng nóng nha. Ta đây không phải là thời gian không kịp sao. Không người trần chuồng đánh liền thích hợp đi. Hoàng Đại Tiên đạo. Hồ Tam Thiên liên kết chết hắn tâm đều có. Đường chính mang theo mấy người đi lên sân banh. Cùng giới bóng rổ đội bóng cao trường phong bọn họ đứng đối diện nhau. Tiếp lấy. Hồ Tam Thiên cau mày nói, đường ra, bọn lao tử quả nhiên không có đoán sai, bọn họ trích, khí thế hoàn toàn biến hóa. Đường chính là gật đầu một cái. Hắn tự nhiên nhìn ra được. Chờ một chút tất cả mọi người cẩn thận một chút. Ta còn không rõ ràng lắm bọn họ tiềm năng bị kích thích cường đại bao nhiêu. Đường chính nói. Hồ Tam Thiên nặng nề gật đầu một cái. Hoàng Đại Tiên đạo, hắn đây mẫu thân không theo bộ sách võ thuật xuất bài lao già kia, một hồi chúng ta hưu thụ. Người nhà câm miệng cho ta, đừng phòng người khác uy phong, diệt uy phong mình. Hồ Tam Thiên giận chửi một câu. Cắt so với, đó là phòng người khác chí khí, diệt chính mình võ công mới đúng, trải qua tiểu học sao. Hoàng Đại Tiên chửi một câu. Người nhà thượng qua. Hồ Tam Thiên đối đạo. Chương 94, Quỷ Hệ Thống. Siêu phàm thần lực. Hoàng Đại Tiên cùng Hồ Tam Thiên hai người chính đôi đến. 8 giờ đã đến. Trọng tài đi tới. Hoàng Đại Tiên cùng Hồ Tam Thiên rối rít dừng lại nói chuyện. Hai người bình nghiêm mặt. Lúc này, Cao Trường Phong cùng giới bóng rổ đội bóng 5 người đã đi tới. Trận hình kéo ra. Cước cầu. Cao Trường Phong đứng đi qua. Cùng đường chính nhìn nhau. Giáp dưới, hôm nay ta sẽ nhượng cho ngươi cảm nhận được, cái gì gọi là tuyệt vọng. Cao Trường Phong từ tốn nói. Lúc này gương mặt đó. Tràn đầy sát khí. Cao Trường Phong biến hóa rất lớn. Không chỉ là hắn. Ngay cả đội bóng những người khác là như thế. Đường chính mày nhíu lại mặt nhăn. Lúc này, trọng tài đem cầu ném hướng không trung. Trận. Đường chính cùng Cao Trường Phong hai người đồng thời nhảy cất lên. Nhưng ngay tại nhảy lên trong nháy mắt, chỉ thấy Cao Trường Phong thân thể hung hăng hướng đường chính đụng tới. Một cái đụng này, phảng phất là có vô cùng lực lượng như thế. Đường chính lại trực tiếp ở giữa không trung một hồi thân hình. Trong nháy mắt liền bị Cao Trường Phong đụng té xuống đất. Cùng lúc đó, Cao Trường Phong đem cầu đánh về phía giới bóng rổ đội bóng đội viên trong tay. Đường chính bị đụng ngã xuống đất. Trong chớp nhoáng này, hiện trường toàn bộ người xem toàn bộ đều đứng lên. Tiếng kinh hô. Trong nháy mắt nổi lên bốn phía. Chửi thêm một tiếng, giới bóng rổ không hổ là giới bóng rổ, này đường chính dường như không được a. Đúng vậy, mới mở trận đầu cầu cũng chưa có cướp được, này không phải là dấu hiệu tốt lành gì a. Giới bóng rổ dù sao cũng là nghề đội bóng, nếu như ngay cả đội bóng đá nghiệp dư cũng đánh không thắng, chỉ sợ cũng lạnh. Đúng vậy, lần này, VĐZ ta sợ là muốn thua. Không ít bạn trên mạng cùng fan rối rít cảm khái nói. Đường chính bị đụng té xuống đất. La Ngọc Khanh tay gắt gao siết và táo mình. Cách đó không xa. Giang Trấn Bắc cười ha ha thanh âm truyền tới. La Tổng, các ngươi kia cái gì chó má Đường Tổng, sợ là không được à, không biết tự lượng sức mình muốn cùng giới bóng rổ đánh banh cuộc so tài. Chẳng lẽ các ngươi không biết giới bóng rổ chính là cha hắn sao? Ha 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 ha. Mà An Sơn cũng cười lên ha hả. La Ngọc Khanh sắc mặt một mảnh yên tĩnh. Lại không để ý đến Giang Trấn Bắc lời nói. Trên cầu trường. Cao Trường Phong cướp được cầu sau khi. Lập tức hướng đường chính so với một ngón giữa. Sau đó lập tức trở về phòng bảng bóng rổ. Hồ Tam Thiên cùng mấy người kia liều mạng đuổi theo đối phương không cầu. Hoàng Đại Tiên chạy tới. Đem đường chính kéo lên đạo, đường ra. Ngài không có sao chứ? Đường chính phủi mông một cái. Có nhiều thú vị trành Cao Trường Phong cùng giới bóng rổ đội viên liếc mắt. Lúc này, giới bóng rổ một cái đội viên đã khống cầu đi tới ba phần tuyến bên trong. Hồ Tam Thiên đã đuổi theo. Cao Trường Phong chạy tới. Đội kia viên ngay sau đó đem cầu chuyển cho Cao Trường Phong. Chỉ thấy Cao Trường Phong lấy được banh sau khi tung người nhảy hướng bảng bóng rổ. Bóng rổ. Cao Trường Phong đại bóng rổ. Vang một tiếng. Toàn bộ trận đấu bóng rổ tràng vỡ tổ. Cơ hồ tất cả mọi người cũng đứng lên. Chơi ạ. Giang Hải giới bóng rổ đội bóng đội trưởng Cao Trường Phong lại sẽ bóng rổ. Như thế tinh diệu tuyệt luân đại bóng rổ. Điên. Trong lúc nhất thời, Giang Hải giới bóng rổ đám kia fan nữ toàn bộ đều điên. Các nàng bịt lấy lỗ tai hét dầm lên. Vốn là, đang phát sinh hơn 100 hợp quán rượu sự tình sau khi. Rất nhiều fan nữ đối với giới bóng rổ mất đi lòng tin. Nhưng không nghĩ tới. Cao Trường Phong như thế một cái rực rỡ tươi đẹp đại bóng rổ. Trong lúc nhất thời lần nữa để cho những thứ này fan tâm tình dâng cao đứng lên. Tiếng thét chói tai một lớp cao hơn một lớp. Quá tuấn tú. Thật sự là quá tuấn tú. Cao Trường Phong cái này bóng rổ. Cơ hồ rót đến toàn bộ giới bóng rổ fan trong tâm khảm. Các nàng cho tới bây giờ cũng không biết. Giang Hải giới bóng rổ các đội viên. Lại còn có loại kỹ thuật này. Nguyên lai. Giới bóng rổ cho tới nay đều là đang giấu giếm thực lực bọn hắn A. Thét chói tai nổi lên bốn phía. Đều gào truyền tới. Cao học trưởng, quá tuấn tú, quá tuấn tú. Giới bóng rổ cố gắng lên, giới bóng rổ cố gắng lên, các ngươi là giỏi nhất. Cao học trưởng, tới một cái nữa bóng rổ, đánh bể bọn họ. Rất nhiều fan nữ không chịu được tịch mịch đứng lên. Rồi rít thét lên. Những ký giả kia, cũng đều đang điên cuồng bắt nhịp đến mới vừa rồi một màn này. Hiện trường truyền trực tiếp trong hình. Ống kính đang ở trầm thả. Nhìn à. Vị này là Giang Hải giới bóng rổ phích lịch chiến đội đội trưởng Cao Trường Phong, biết bao đẹp trai đại bóng rổ, này một cái bóng rổ, thừa tái quốc gia hy vọng, thừa tái Giang Hải giới bóng rổ hy vọng, mau nhìn, cầu cầu vào. Hiện trường truyền trực tiếp người chủ trì thét to. Ha 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 ha. Vô số tiếng cười điên cuồng liên tiếp. Phích lịch chiến đội, đánh bể bọn họ. Phích lịch chiến đội, đánh bể bọn họ. Vô số tiếng reo hò ở hiện trường vang lên. Trên đài cao, Giang Trấn Bắc vạn phần kích động đứng lên. Cái này bóng rổ đủ nói rõ. Trận chiến này. Thắng. Ha ha ha. Giang Trấn Bắc vô cùng hưng phấn bật cười. đột nhiên nhìn về phía La Ngọc Khanh. Giang Chấn Bắc hét, La Ngọc Khanh, ngươi thấy không? Không tự lượng sức đổ vật chính là loại kết cục này, ngươi vê đút ta, sẽ chờ chắp tay đưa cho ta đi. Ha 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 ha. La Tổng, làm sao bây giờ? Trương Ngọc nghe được Giang Chấn Bắc lời nói, nhìn trước mắt phát sinh một màn kia. Trương Ngọc quay đầu. Mặt đầy lo âu nhìn La Ngọc Khanh. La Ngọc Khanh thở một hơi thật dài. La Ngọc Khanh cố định trả lời, tiểu chính hắn, cho tới bây giờ cũng không có để cho ta thất vọng qua, trận đấu vừa mới bắt đầu, ta tin tưởng hắn. Trương Ngọc không nói gì nữa. Trên cầu trường, Hoàng Đại Tiên thảy banh. Hắn đem cầu ném hướng Hồ Tam Thiên. Bất quá. Không đợi Hồ Tam Thiên tiếp lấy cầu. Giới bóng rổ chiến đội một cái đội viên lăng không đem bóng rổ chặn được. Trở về thủ. Quả banh kia viên hét. Trong sân bóng rổ bay về phía Cao Trường Phong. Cao Trường Phong nhận banh sau khi nhanh chóng nhảy cỡ lên. Lại vừa là lăng không lên. Tay phải hắn cao dơ cao bóng rổ. Lăng không hướng bảng bóng rổ đi. Lại vừa là một cái. Đại bóng rổ. Phan điên cuồng tiếng thét chói tai ở trên đài vang lên. Vô số gái mê trai người bắt đầu kích động kêu gào. Cao Trường Phong này lần thứ hai bóng rổ. Chết để làm chứng Giang Hải giới bóng rổ thực lực. Xong. VĐZA muốn xong. Tất cả mọi người giờ phút này đều hiểu. VĐZA chút nào không có cơ hội có thể nói. VĐZA lần này cần chắp tay nhường cho người. Nhìn lại đường chính. Hắn ở trên cầu trường không có chút nào thành tựu. Trong lúc nhất thời. Từng trận tức miệng mắng to âm thanh âm vang lên tới. Mẹ nó, cái đó đường chính thật đúng là một rác rưởi, thứ bại hoại A. Đúng vậy, ngươi xem hắn, ở trên cầu trường căn bản cái gì cũng sẽ không, ngay cả hắn đồng đội cũng không bằng. Mẹ nó so với, tên kia cũng sẽ giả bộ một ít, lần này, hoàn toàn bị đánh mặt chứ. Ha ha, Giang Hải giới bóng rổ thực lực mọi người chúng ta quá rõ ràng, sau này nếu ai dám nghi ngờ giới bóng rổ, chính là đang cùng lão tử gây khó dễ. Vô số âm thanh âm vang lên. Hiện trường toàn bộ bạn trên mạng, fan, cũng phấn chấn, cũng kích động, cũng phấn khởi. Đường chính ở trên cầu trường, không có chút nào động tác. Trên cầu trường tiếp tục lái cuộc so tài. Mà giờ khắc này đường chính là đứng ở trên cầu trường cũng không nhúc nhích. Đường chính vốn là dự định hoạt động một chút. Bất quá hắn bị hệ thống phát tới tin tức cho dừng lại. Hệ thống phát một tin tức đạo, ký chủ, lão tử hệ thống kiểm tra đến chung quanh có quỷ hệ thống ba động. Ta lo lắng nhất sự tình hay lại là phát sinh. Đường chính hơi sửng sờ. Đường chính đánh một hàng chữ đi qua. Hệ thống, có ý gì? Cái gì quỷ hệ thống? Đường chính hỏi. Rất nhanh. Hệ thống khôi phục. Ký chủ, Cao Trường Phong cùng những thứ kia cầu thủ toàn bộ đều trích thuốc. Ta kiểm tra đến những dược vật kia chính giữa có quỷ hệ thống tín hiệu nguyên. Lao tử hệ thống kiểm thử xem, bọn họ trích là siêu phàm thần lực dược tề. Đây là quỷ hệ thống vật phẩm thương thành mới có đồ. Siêu phàm thần lực dược tề. Quỷ hệ thống. Hệ thống, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đường chính nghi ngờ hỏi. Chương 95, phần sau tràng. Cái gì là quỷ hệ thống? Đường chính bất minh sở dĩ. Trên cầu trường trận bóng đang tiếp tục đánh. Đường chính tiếp tục đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Rất nhanh. Hệ thống giải thích, ký chủ, ngươi có chỗ không biết, quỷ hệ thống là chúng ta ạ lì bảy bạ tinh cầu lúc ban đầu một nhóm hàng thất bại. Bị điên cuồng giáo sư sâu với tà ác tư tưởng đã xảy ra là không thể ngăn cản, sau đó quỷ hệ thống ở chúng ta ạ ly bảy bạ tinh cầu khuyết tán, bọn họ giết điên cuồng giáo sư, bắt đầu điên cuồng khuyết tán. Sau đó ở một trận hệ thống trong chiến đấu, quỷ hệ thống bị bại bị thanh trừ, nhưng ta không biết tại sao trên địa cầu cảm ứng được bọn họ tồn tại. Đường khi thấy hệ thống đoạn văn này, chặt chặt lưỡi, có người vượt ngục. Đường chính trả lời, hệ thống phát tới một cái than thở biểu tình. Hệ thống, đúng. Quỷ hệ thống khả năng vượt ngục, chúng ta không thể không phòng A ký chủ. Đường chính, Cao Trường Phong bọn họ sử dụng là quỷ hệ thống vật phẩm thương thành dược tề. Hệ thống, không sai. Siêu phàm thần lực, cùng ngươi vừa mới học được thiên sinh thần lực có trên bản chất giống nhau, lại cũng có bất đồng chỗ. Quỷ hệ thống không có bất kỳ kỹ năng năng lực, tỉ như thấu thị, ẩn thân cùng với ta trong thương thành toàn bộ kỹ năng bọn họ cũng không có. Bất quá, quỷ hệ thống cơ hồ có rất nhiều bắt trước, tương tự ta đồ vật. Tỉ như. Kia siêu phàm thần lực dược thủy, là được. Đường chính, ngươi bây giờ có thể kiểm tra đến quỷ hệ thống chỗ ẩn thân phương sao. Hệ thống, quỷ hệ thống thật sự là quá giàu hoạt, bọn họ có tự bản thân thăng cấp năng lực, tự mình che giấu năng lực, hẳn mai phục ở một ít rất khổng lồ máy tính hoặc là trong cơ thể con người, ta tạm thời bắt không tới nó tín hiệu. Bất quá ta có thể xác định, Cao Trường Phong bọn họ, sử dụng là siêu phàm thần lực dược thủy. Đường chính, đối với hệ thống, quỷ hệ thống có thể giống như ngươi phát hành nhiệm vụ cái gì không? Hệ thống, quỷ hệ thống sẽ không phát hành nhiệm vụ, nhưng chúng nó có thể khống chế Internet hệ thống, có thể lợi dụng bọn họ vật phẩm thương thành, khiến nó ký chủ thay hắn đi làm việc tỉnh. Quỷ hệ thống bị điên cuồng giáo sư dưới vào tin tức chính là phá hư. Đường chính, quỷ hệ thống trong thương thành, đều có cái gì? Hệ thống, trừ ẩn thân, thấu thị các loại những công năng này bên ngoài, ở quỷ hệ thống vật phẩm trong thương thành, bắt trước ta rất nhiều thứ. Bất quá, bởi vì quỷ hệ thống nội hoạch hạn chế, quỷ hệ thống không cách nào cho ký chủ hối đoái kỹ năng, nhưng nó vật phẩm trong thương thành đồ vật, lại là có thể cung cấp cho ký chủ. Đường chính, ta con mẹ nó, đầu bể đầu lâu giết. Hệ thống, giác ngươi mẫu thân con bê, ký chủ, chúng ta phải cẩn thận quỷ hệ thống, không biết cầu bên trên có bao nhiêu cái, nhưng từng cái quỷ hệ thống cũng sẽ tìm được một cái ký chủ, chúng ta muốn hành sự cẩn thận. Đường chính, ta minh bạch. Đối với hệ thống, quỷ hệ thống có thể nhận ra được ngươi tồn có ở đây không? Hệ thống, giác hắn mâu thân con bê, phát hiện lao tử. Nó em rể còn chưa đủ tư cách. Đường chính, hệ thống ngạo mạn, hệ thống ngang ngược, hệ thống thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Hệ thống, biến, còn không mau cút cho lão tử trở về trận đấu, thua trận đấu, ta con mẹ nó bạo nổ ngươi. Đường chính cùng hệ thống kết thúc nói chuyện với nhau. Phục hồi tinh thần lại. Cũng không biết lúc này toàn bộ sân so tài cũng một số gần như điên cuồng. Gần như tất cả mọi người đều ở vị trí đứng. Tiếng thét chói tai, tiếng reo hò liên tiếp. Trên màn ảnh, hiện lên 28 so với không ghi bàn thắng. Theo cao trường phong càng ngày càng nhiều bóng rổ. Hiện trường fan đã hoàn toàn bạo tẩu. Toàn bộ sân so tài phảng phất như muốn nổ tung như thế. Những thứ kia tiếng thét chói tai trong lúc nhất thời ở trong sân vận động vang vọng. Phóng viên cùng truyền thông cũng cơ hồ đều điên cuồng. Cao trường phong thật sự là quá mạnh. Bóng rổ không chỗ nào không có mặt. Hắn liên tiếp đại bóng rổ. Đã rót ở tất cả mọi người trong tấm khảm. Vê đút Z ra lệnh, vê đút Z ra lệnh. Có người quát tầm lên. Cao học trưởng quá tuấn tú, đánh ngã bọn họ, đánh ngã bọn họ. Đem bách hợp đại tiểu điếm vùng tìm trở về, đem bách hợp đại tiểu điếm vùng tìm trở về. Giang Hải rơi bóng rổ qua châu, ngưu khí trùng thiên, lợi hại, bội phục, vê đút Z ra tôn tử lần này đánh chính mình mặt. Kích động. Điên cuồng. Tâm tình dâng cao. Mỗi một người cũng là như thế. Những thứ kia phan hận không được lập tức xông lên đem cao trường phong vây quanh. Tiếng thét chói tai vang vọng. Tiếng reo hò chấn động mỗi một người màng nhĩ. Ha 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 ha. Cười ha ha thanh âm không ngừng vang lên. Cao trường phong cùng Giang Hải giới bóng rổ hoàn toàn đi vào thành phố Giang Hải lòng dân bên trong. Vô số fan điên cuồng. Vô số nữ nhân trở nên ái mộ. Vê đút Z ra muốn lạnh. Vê đút Z ra muốn lạnh. Thét chói tai tiếng gào thét. Chuyển qua một lần lại vừa là một lần. Mọi người mau nhìn a, đây chính là chúng ta Giang Hải giới bóng rổ thực lực chân chính, giới bóng rổ đội viên thâm tàng bất lộ, cho tới nay cũng đang ẩn nút bọn họ thực lực chân chính a. Người nữ chủ trì điên cuồng hướng về phía ống kính hô. Giang Hải giới bóng rổ sẽ vinh viễn trở thành từng cái fan lịch sử. Trên đài cao, Giang Trấn Bắc đã kích động tội liên đới cũng ngồi không yên. Giang Trấn Bắc kẹp một điếu thuốc, mà An Sơn cũng là mặt đầy đắc ý thần thái. Lần này, Giang Hải giới bóng rổ là hoàn toàn thành công. Đột nhiên, hơn nửa hiệp thời gian qua, trung tràng nghỉ ngơi. Đường chính ngồi xếp bằng ở trên cầu trường. Hồ Tam Thiên, Hoàng Đại Tiên bọn họ cũng thở hồng hộc vây lại. Đường ra, thật sự là xin lỗi, chúng ta đều đã hết sức. Hồ Tam Thiên từng ngụm thở hổn hển. Hoàng Đại Tiên cũng khoát tay. Hoàng Đại Tiên đạo, Đường ra, các anh em thật không đi, căn bản là không ngăn được bọn họ, ngay cả cầu cũng không đụng tới. Đường chính nhưng là thờ ơ không động lòng. Mới thua 28 cái cầu mà thôi, phần sau chàng đoạt về. Đường chính nói. Hoàng Đại Tiên cùng Hồ Tam Thiên bọn họ cũng té xuống đất từng ngụm thở hổn hển. Rất nhanh. Trung chàng nghỉ ngơi kết thúc. Sau khi tiến vào nửa cuộc tranh tài này, đúng là quyết định sinh tử thời khắc mấu chốt. Tất cả mọi người đều đứng lên. Trận hình kéo ra. Chân chính chiến đấu. Đối với đường chính mà nói bắt đầu. Đánh ngã bọn họ. Đánh ngã bọn họ. Khán đài truyền tới tiếng reo hò thanh âm. Vô số fan nữ giơ cao trong tay điện thoại di động. Từng cái thét lên. Cao học trưởng đẹp trai nhất, cao học trưởng đẹp trai nhất. Cao học trưởng, đại bóng rổ, đại bóng rổ. Vê đút Z ra xong đời, hung hăng đánh bọn họ mặt. Vô số tiếng gào thét ở khán đài vang lên. Một mực ở quanh quẩn. Trên cầu trường. Cao trường phong đứng ở đường chính trước mặt, ngón tay hung hăng điểm một cái đường chính ngực. Cao trường phong đạo, ngươi, rác dưới một cái. Đường chính khỏe miệng không khỏi móc một cái. Lúc này, trọng tài thầy banh. Cùng hơn nửa hiệp giống nhau như lúc là. Đường chính cùng Cao trường phong hai người đột nhiên nhảy lên cước cầu. Đang nhảy đến giữa không trung một sát na. Cao Trường Phong hung hăng hướng Đường Chính đụng tới. Nhưng lần này, khiến người ngoài ý sự tình phát sinh. Chương 96, thần một như vậy nam nhân. Ngay tại Cao Trường Phong đánh tới một sát na. Đang lúc này, Đường Chính thân thể giữa không trung cưỡng ép thay đổi. Hơn nữa phát lực hướng Cao Trường Phong đụng tới. Cái gì? Cao Trường Phong đột nhiên cả kinh. Hiện trường toàn bộ bạn trên mạng cùng fan trợn to hai mắt. Vào giờ phút này toàn bộ đều đứng lên. Tiếp lấy, Đường Chính bả vai cùng Cao Trường Phong bả vai thẳng tắp đụng tại một cái. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lên. Cao Trường Phong thân thể rung một cái. Ở nơi này đụng nhau bên dưới. Cao Trường Phong kinh hô một tiếng thân thể nhất thời lăng không lật lên. Sau một khắc, Cao Trường Phong từ giữa không trung nặng nề đập xuống đất. Tĩnh. Hiện trường giống như chết an tĩnh. Tất cả mọi người cũng đứng lên. Há to mồm nhìn trên cầu trường một màn này. Cái này an tĩnh kéo dài chừng mấy giây. Trong lúc bất chợt, vô tận bùng nổ từ trong đám người vang lên. Chửi thêm một tiếng. Đặc biệt sao? Ta mù mắt thật sao? Ta thấy cái gì? Làm sao có thể? Cao học trưởng bị đánh ngã. Tất cả mọi người cũng đứng lên. Từng cái khó tin nhìn trên cầu trường một màn. Cao Trường Phong té xuống đất. Đang ở từ dưới đất bò dậy. Giờ phút này, Đường Chính đã mang theo bóng rổ hướng cầu rổ đi. Làm sao có thể? Cao học trưởng làm sao có thể bị đánh ngã? Mẹ nó, cái đó Đường Chính lại bắt đầu đánh banh. Đường Chính này là thế nào? Mau nhìn, Đường Chính tốc độ thật là nhanh. Vô số fan cùng bạn trên mạng mặt đầy vẻ khiếp sợ. Vào giờ phút này, vị trí những người hái mộ toàn bộ đứng lên. Có chút thậm chí đứng ở trên ghế. Mặt đầy khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này. Trở về thủ, khoái hồi phòng. Cao Trường Phong từ dưới đất bỏ dậy sau, hét. Dưới bóng rổ đội bóng tiền phong nhanh chóng hướng Đường Chính truy kích đi qua. Toàn bộ bạn trên mạng toàn bộ trận to hai mắt nhìn chăm chú trên cầu trường hết thảy các thứ này. Ngoài ý muốn. Mới vừa rồi tuyệt đối là một ngoài ý muốn. Đường Chính làm sao có thể đánh ngã Cao học trưởng. Đám bạn trên mạng hét. Từng cái toàn bộ đều kinh sợ. Giờ phút này. Trên cầu trường. Một cái rơi bóng rổ đội bóng đội viên tức giận mắng một tiếng. Chỉ thấy hắn phi thân đánh về phía Đường Chính. Đội kia viên. Định phải đem Đường Chính đụng ra như thế. Nhưng sẽ ở đó cầu thủ đánh tới một sát na. Đường Chính cầm trong tay bóng rổ lập tức chuyển cho Hồ Tam Thiên. Hồ Tam Thiên nhận banh sau khống cầu tiến vào. Lúc này, Đường Chính khỏe miệng móc một cái. Thân thể thẳng tắp hướng cái đó đội viên đụng tới. Vang một tiếng. Hai người đột nhiên đụng nhau bên dưới. Chỉ thấy cái đó cầu thủ kêu thảm một tiếng. Nhất thời bay ra 10 mét ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hiện trường toàn bộ bạn trên mạng cùng fan. Toàn bộ đều khiếp sợ. Sao chuyện gì xảy ra? Đường Chính này là thế nào? Làm sao có thể? Toàn bộ fan cùng bạn trên mạng toàn bộ đều sửng sờ. Thấy rơi bóng rổ đội viên cùng Cao Trường Phong bị đánh ngã một màn này. Fan cùng đám bạn trên mạng há to mồm. Các phóng viên ống kính rối rít chỉ hướng một màn này. Đang lúc này, Hồ Tam Thiên đã khống cầu đi tới mấy phe chàng thượng. Đường ra. Hồ Tam Thiên kêu một tiếng. Cầu bị chuyển tới. Đường Chính tung người nhảy lên một cái. Vừa lúc đó, toàn bộ fan cùng bạn trên mạng toàn bộ đều há to mồm. Bởi vì, bọn họ thấy Đường Chính này nhảy một cái lại nhảy ra cao hơn 5 mét. Chỉ thấy, Đường Chính giữa không trung đơn tay nắm lấy bóng rổ. Rồi sau đó, thân thể của hắn đang nhảy nhảy quán tính bên dưới hướng vòng rổ đi. Ba phần tuyến ra tung người nhảy lên. Đột nhiên, Đường Chính ở giữa không trung cưỡng ép xoay người lại. Chơi ạ. Toàn bộ bạn trên mạng cùng fan cũng kinh ngạc đến ngây người. Ba phần tuyến ra. Đường Chính xoay tròn suốt hai vòng. 720 độ xoay tròn phi thân lên. Giờ phút này, Đường Chính đã tới trên vòng rổ vô ích. Trong tay phải bóng rổ. Hung hăng dưới vào vòng rổ chính giữa. Ba phần tuyến ra, 720 độ xoay tròn đại bóng rổ. Điên. Hiện trường toàn bộ fan cùng bạn trên mạng toàn bộ đều điên. Vô số người tại chỗ ngồi bên trên nhảy cỡn lên. Tiếng thét chói tai ở toàn bộ quán thể dục vang lên. Đường Chính ba phần tuyến ra 720 độ xoay tròn đại bóng rổ. Chơi ạ. Tại sao có thể như vậy? Đường Chính tại sao có thể như vậy? Bạn trên mạng cùng những người hái mộ từng người trợn to hai mắt. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin. Tất cả mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hiện trường giống như là muốn nổ mạnh như thế. Những thứ kia fan nữ cũng đều há to mồm. Nội dung cốt truyện xoay ngược lại thật sự là quá lợi hại. Đường Chính lại. Khí. Vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Một màn này. Thật là làm cho người ta khiếp sợ. Đài cao châu ngồi. La Ngọc Khanh nắm thật chặt chính mình quần áo. Mới vừa rồi Đường Chính phi thân bóng rổ trong nháy mắt đó. để cho thân thể nàng mơ hồ run rẩy xuống. La Tổng, người không sao chớ? Trương Ngọc hỏi. La Ngọc Khanh lắc đầu một cái. Tiếp tục xem trên cầu trường một màn. Giang Trấn Bắc bị một màn này cho kinh sợ. Chợt từ chỗ ngồi đứng lên. Giang Trấn Bắc sắc mặt đỏ bừng hô. Cao Trường Phong, mẹ của ngươi ngươi đang làm cái gì? Đánh cho ta đánh vào chỗ chết. Cao Trường Phong ở trên cầu trường cho mày. Chết nhìn chòng chọc đường chính. Lúc này, hiện trường toàn bộ fan cùng bạn trên mạng thoáng thở bình thường lại. Lúc này, trên cầu trường đội viên lần nữa mở ra. Giới bóng rổ đội bóng thẻ banh. Bóng rổ không nghi ngờ chút nào xuất hiện ở Cao Trường Phong trong tay. Nhưng Cao Trường Phong khống cầu trở về chàng trong nháy mắt. Chỉ thấy đường chính thân thể gào thét mà qua. Cao Trường Phong nhất thời kinh hãi. Nhưng sau một khắc, Cao Trường Phong trong tay cầu đã xuất hiện ở đường chính trên tay. Á á á á. Hiện trường có nữ nhân tiếng thét chói tai truyền tới. Một lần nữa đốt toàn bộ fan cùng bạn trên mạng nhiệt chiều. Đường chính từ Cao Trường Phong trong tay đem cầu cấp đi. Tốt thật là nhanh động tác. Trời ạ, đường chính tên khốn kia lại đang hơn nửa hiệp ẩn giấu thực lực. Mau nhìn, không có người có thể ngăn lại đường chính, hắn muốn bóng rổ. Ở vô số bạn trên mạng cùng fan sợ hãi kêu chính giữa. Đường chính rất mau trở lại đến hậu tràng. Theo sát phía sau. Giống vậy một màn phát sinh. Đường chính nhấc lên khỏi mặt đất. Ba phần tuyến ra lần nữa phi thân lên. Bóng rổ. Cầu vào. Nhất thời. Hiện trường buộc phát ra vô tận tiếng hoan hô. Tất cả mọi người vào giờ khắc này cũng không đạm định. Trong lúc nhất thời. Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Đều gào truyền tới. Fan cùng đám bạn trên mạng toàn bộ đều điên. Vào giờ phút này. Những thứ này fan cùng bạn trên mạng chỉ cảm giác mình mặt đỏ bừng. Mẹ, ở Giang Hải nếu bàn về giả bộ, lão tử chỉ phục đường chính. Thảo mẹ nó, đường chính tên khốn này hơn nửa hiệp là giả bộ. Mẹ, khó trách đường chính dám cầm VZA làm tiền đặt cuộc, nguyên lai đây chính là hắn tiền vốn A. Lệnh, lần này là khải duyệt lệnh. Đám bạn trên mạng quát lên. Những thứ này bạn trên mạng cùng fan toàn bộ đều sửng sờ. Giang Trấn Bắc cũng tê liệt trên ghế ngồi. Thành phố Giang Hải một ít các phóng viên toàn bộ đều sững sờ tại chỗ. Trên cầu trường trận đấu đang tiếp tục. Đường chính một người cơ hồ đánh khắp giới bóng rổ 5 người. Một lần lại một lần bóng rổ. Ở vô số bạn trên mạng cùng fan trong tiếng hoan hô. 3 phần. 6 phần. 12 phần. 24 phút. 30 phút. Rốt cuộc. Ở trọng tài tiếng huýt gió bên trong. Phần sau chàng tranh tài kết thúc. Giới bóng rổ 28 phút. VZA 30 phút. Thắng. Hiện trường. Nhất thời thét chói tai nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người đều trực câu câu nhìn chằm chằm trên cầu trường đường chính. Trong lúc nhất thời, những thứ này muốn đánh mặt đường chính người toàn bộ đều cười khanh khách thất sắc. Thét chói tai sau. Quán thể dục can tĩnh lại. Tĩnh có chút đáng sợ. Trận đấu vừa kết thúc. Cao Trường Phong cùng hắn đội bóng trong nháy mắt tê liệt té xuống đất. Thân thể không ngừng co quắp. Đó là siêu phàm thần lực hậu di chứng. Siêu phàm thần lực dữ liệu. Sợ là đã biến mất. Trương Bí Thư, lập tức điều động VZA đầu tư bộ, mang theo hợp đồng đi trước thu mua khải duyệt. Đường chính một bên lau mồ hôi. Một bên hô. Trương Ngọc cũng sớm đã chuẩn bị xong. Lập tức dẫn người rời đi. Đường chính mang theo Hồ Tam Thiên đám người nhanh chân đi ra sân banh. Hiện trường vây xem bạn trên mạng cùng fan. Toàn bộ đều kinh ngạc nhìn hắn. Nhất là những thứ kia fan nữ. Mặt đầy vẻ lúng túng. Cái này như thần nam nhân. Để cho toàn bộ nữ nhân đều khiếp sợ. Chương 97, Mỹ nữ, tiểu lượng giỏi. Đường chính đi ra quán thể dục. Vô số bạn trên mạng cùng fan đều kinh ngạc nhìn hắn. Nhất là bách hợp đại tiểu điếm lần đó đều tại chàng nữ sinh viên. Vốn là, ở Cao Trường Phong rót dưới rổ. Những nữ nhân này hồn đều bị Cao Trường Phong câu đi. Nhưng khi đường chính bùng nổ trong nháy mắt đó. Giờ phút này tất cả mọi người đều minh bạch. Đường chính dám cầm VZA làm tiền đặt cuộc. Hắn là có bản lĩnh thật sự. Những người đó chỉ cảm thấy đỏ mặt không được. Đường chính sự tình nói cho mọi người một cái đạo lý. Ở có một số việc không nhìn thấy kết quả trước. Xin đừng vọng tự đi phán xét. Ngày đó, thành phố Giang Hải xuất hiện mấy cái tin giật gân. Trước một bản tin là Giang Hải giới bóng rổ Cao Trường Phong lại sẽ bóng rổ. Điều thứ hai tin tức là VZA tổng tài đường chính. Điều thứ ba tin tức là Khải Duyệt khoa kỹ bị VZA thu mua. Điều thứ tư tin tức là Giang Trấn Bắc được không khải duyệt mang đến đả kích trở nên vô tri vô giác. Điều thứ năm tin tức. Này điều thứ năm tin tức. Cũng là để cho người khiếp sợ một cái tin. Giang Hải giới bóng rổ đội viên Cao Trường Phong. Cập kỳ cầu thủ. Bởi vì phạm pháp sử dụng quốc gia không quan danh ghi danh vi phạm lệnh cấm dược vật. Sử dụng quốc gia cấm chỉ phạm pháp dược vật. Mà bị tòa án mang đi điều tra. Cái tin tức này vừa ra, Giang Hải giới bóng rổ những thứ kia fan nữ toàn bộ đều sửng sờ. Cao Trường Phong sẽ bóng rổ. Nguyên lai cũng là bởi vì thuốc sổ. Thành thiên thượng vạn Giang Hải giới bóng rổ fan nữ bị đánh mặt. Từng cái lúng túng không thôi. Sau đó, Mã An Sơn thiệp án bị bắt. Giang Trấn Bắc thiệp án bị bắt. Giang Hải giới bóng rổ tạm thời tuyên bố giải tán. VĐZA thu mua Khải Duyệt. La Ngọc Khanh suốt bận rộn một ngày. Nàng bắt đầu bắt tay phái người đem Khải Duyệt nội bộ cao quản tan rã. Phái ra VĐZA kinh doanh bộ bắt tay Khải Duyệt khoa kỹ sự tình. Ngày này, VĐZA toàn thể nhân viên làm việc cũng rất bận rộn. Đương nhiên, Đường Chính ngoại lệ. Buổi tối, Đường Chính kêu Hoàng Đại Tiên, Hồ Tam Thiên vài người lần nữa đi tới trong chợ đêm vén chuối. Đường Chính xuất thân dân nghèo. Cho nên, Đường Chính không quá biết hưởng thụ đại tiểu điếm cái loại này xa hoa. Ngược lại đối với vén chuối tình hữu độc chung. Hồ Tam Thiên cùng Hoàng Đại Tiên mấy người uống từng ngụm lớn rượu. Ngoạm miếng thịt lớn. Ăn xong không vui. Đường ra, phải nói ta Giang Hải ta tối phục ai, không phải là ngài Đường ra mặc trúc. Hoàng Đại Tiên gặm một cái đùi gà. Miệng đầy dầu mỡ nói. Hôm nay cùng giới bóng rổ trận đấu. Để cho Hồ Tam Thiên cùng Hoàng Đại Tiên sợ quần cũng sắp xuống. Vào giờ phút này. Đối với Đường Chính thật là bội phục đầu giảm xuống đất. Hồ Tam Thiên cũng nói, đúng vậy Đường ra, nhận biết khoảng thời gian này, Đường ra làm việc mà phong cách để cho ta rất là kính nể. Nhất là hôm nay Đường ra ngài kia mấy cái bóng rổ, ngươi không thấy Giang Hải phụ cận đại học những nữ nhân kia toàn bộ đều sửng sờ. Lần này Đường ra đánh nhiều như vậy nữ nhân mặt, sau này Đường ra ở Giang Hải, chỉ sợ cũng đều là ngôi sao cấp tồn tại. Hoàng Đại Tiên đạo. Đường Chính hơi cười cợt. Đường Chính nói, hôm nay cũng khổ cực các ngươi. Ha, Đường ra, lời này ngài nói, chỉ cần ngài một câu nói, lao tử vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Hoàng Đại Tiên vỗ ngực. Hồ Tam Thiên ba một cái tát quất vào Hoàng Đại Tiên trên đầu. Hồ Tam Thiên nổi giận mắng, cắt so với phải không? Cho Đường ra nói chuyện, cũng dám tự xưng lao tử, lão tử nhìn con mẹ nó ngươi thì không muốn lăn lộn. Hoàng Đại Tiên xoa xoa đầu. Bất quá. Vài người đang nói. Trong lúc bất chợt, mấy người bên cạnh một đạo chán người mùi thơm đánh tới. Cái này mùi thơm. Trực tiếp để cho Hoàng Đại Tiên cùng Hồ Tam Thiên bọn họ cũng say. Mấy người ngay cả vội vàng xoay người đầu. Chỉ thấy, ở mấy người bên cạnh, một người mặc màu trắng dây đeo váy nữ nhân không biết lúc nào tới. Nữ nhân này đường cong ưu mỹ, vóc người gợi cảm yêu mị, tinh xảo trên gò má mang theo mấy phần thành thục. Lúc này, nữ nhân chính cười nhẹ nhàng nhìn của bọn hắn. Ta đi, La Tổng. Hồ Tam Thiên một trận kinh ngạc, hoảng vội vàng đứng lên. Hoàng Đại Tiên cũng sững sốt. Đàn bà trước mắt này, lại là VĐZA tổng tài La Ngọc Khanh. Hoàng Đại Tiên cũng là trở nên kích động. Cũng quýt xoa một chút chính mình miệng đứng lên. La Tổng tốt. Hoàng Đại Tiên đạo. La Ngọc Khanh mắt hạnh lật Đường Chính xuống. La Ngọc Khanh hướng mấy người nói, tất cả ngồi xuống đi. Hoàng Đại Tiên cùng Hồ Tam Thiên bọn họ ngồi xuống. La Ngọc Khanh đi tới ngồi ở Đường Chính bên người. La Ngọc Khanh trên tay còn bỏ túi đến mấy phần thức ăn. Ăn đi, đây là cho mọi người thêm đồ ăn. La Ngọc Khanh đạo. Hoàng Đại Tiên cùng Hồ Tam Thiên trở nên kích động. Này hay là đám bọn hắn lần đầu tiên cùng La Ngọc Khanh ngồi đối mặt nhau ăn cơm. Lúc trước, La Ngọc Khanh ở mấy người trong mắt là cao quý như vậy tồn tại. VĐZA Mỹ nữ tổng tài. Không nghĩ tới. Bọn hắn bây giờ lại có thể cùng La Ngọc Khanh đồng thời cùng đi ăn tối. Còn có cái gì so với điều này khiến người ta kích động sự tình đây? La Tổng, uống chút rượu không? Hồ Tam Thiên mở một chai bia, hậm hực đưa cho La Ngọc Khanh. Được. La Ngọc Khanh cười một tiếng. Đưa tay nhận lấy. Cái này làm cho Hồ Tam Thiên cùng Hoàng Đại Tiên đại điệt mất kính. Hai người nhìn nhau. La Tổng Phương này khẳng khái A. Mấy ngày nay VĐZA sự tình, mấy người các ngươi không ít hỗ trợ, đến, ta mời các ngươi một ly. La Ngọc Khanh rót cho mình một ly bia. La Ngọc Khanh lãm hạ tóc. Bưng ly rượu nói. Hồ Tam Thiên cùng Hoàng Đại Tiên trở nên kích động. Vài người rối rít đứng lên. La Tổng có ngươi những lời này, các anh em sau này nhất định toàn lực thủ hộ VĐZA. Hoàng Đại Tiên tuét miệng đạo. Đúng vậy La Tổng, đến, cạn ly. Hồ Tam Thiên nói. La Ngọc Khanh hơi cười cợt. Bưng ly rượu cùng mấy người đụng đụng. Ngửa đầu. Một ly bia uống một hơi cạn sạch. Uống xong này ly bia. La Ngọc Khanh ngồi xuống nhìn Đường Chính. Tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ. Tiểu Chính, tỷ tỷ cũng kính một mình ngươi. La Ngọc Khanh nói. Đường Chính lăng lăng. Đường Chính đạo, La Tổng, ta đều là người mình, cũng không cần khách khí như vậy chứ. Ngươi uống nhiều làm sao bây giờ? La Ngọc Khanh nết nết miệng, đạo, uống nhiều ngươi tiễn ta trở về a. Đường Chính cùng La Ngọc Khanh đụng một ly. Hai người ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời mọi người hứng thú tất cả lên. Hồ Tam Thiên Đạo, La Tổng, người cùng chúng ta Đường ra nếu không tới một rượu giao bôi thôi.
Đúng đúng đúng, La Tổng, cùng Đường ra uống một cái rượu giao bôi.
Hoàng Đại Tiên cũng vỗ tay cười ha ha. La Ngọc Khanh gương mặt hơi đỏ lên.
Thu mua Khải Duyệt.
La Ngọc Khanh hẳn là vui vẻ nhất một người. Nhưng nàng biết. Hết thệ các thứ này. Cũng đến từ Đường Chính.
La Ngọc Khanh đạo, liền sợ các ngươi nhà Đường ra chê ta, không muốn theo ta uống.
Ha ha ha.
Đường ra, tới một, sợ cái gì?
Vài người hô.
Đúng, Đường ra, uống một cái.
Một đám người toàn bộ đều đi theo ồn ào lên.
Tiếng kêu ở trên chợ đêm truyền đi.
Có không ít rồi rít quay đầu nhìn hướng bên này.
Thấy là một cái thanh thuần tịnh lệ đại mỹ nữ, nhất thời đưa tới không thiếu nam nhân ghé mắt.
Ta biết hôm nay ngươi cao hứng, ta cũng cao hứng, đến, uống đi.
Đường Chính thấy La Ngọc Khanh gương mặt đỏ bừng.
Tự nhiên biết La Ngọc Khanh tâm tình.
Đường Chính trực tiếp mở hai chai bia.
Đường Chính đạo, La Tổng A, đến, hai người chúng ta uống một chai.
La Ngọc Khanh chút nào cũng không yếu thế.
Nhận lấy Đường Chính đưa tới bia.
Tiếp lấy.
La Ngọc Khanh nuốt chặt Đường Chính cánh tay.
Ngửa đầu hướng về phía miệng chai uống.
Chửi thêm một tiếng, mỹ nữ, tiểu lượng giỏi.
Mỹ nữ, lợi hại.
Trung quanh không ít thực khách rối rít vây lại.
Hướng La Ngọc Khanh hô.
Chương 98, kiểm tra đến quỷ hệ thống.
Đây là La Ngọc Khanh từ trước tới nay lần đầu tiên ở trên chợ đêm vấn chuối.
La Ngọc Khanh cảm thấy bầu không khí rất tốt.
Nàng uống xong một chai bia sau khi còn muốn uống nữa.
Đường Chính sợ nàng uống nhiều.
Sẽ không để cho nàng uống nữa.
Cùng Hồ Tam Thiên, Hoàng Đại Tiên bọn họ ở trên chợ đêm vén hoàn chuối.
Đã là 10 giờ tối trái phải.
Mấy người tan cuộc.
Đường Chính đưa La Ngọc Khanh về nhà.
La Ngọc Khanh ngồi trên xe.
Ý cười đầy mặt nhìn Đường Chính.
Kia trong con ngươi tràn đầy nhu tình như nước.
Đường Chính lái xe tới đến La Ngọc Khanh nhà trong sân.
Đường Chính đem đậu xe xuống.
Quay đầu cười híp mắt nhìn La Ngọc Khanh.
La Ngọc Khanh tiếp cận quá thân tử ở Đường Chính ngoài miệng cắn xuống.
Từ trên xe bước xuống.
La Ngọc Khanh đạo, tối hôm nay mẹ của ta không coi ở đây, tỷ tỷ ở nhà một mình.
La Ngọc Khanh vừa nói.
Một bên hướng biệt thự đi tới.
Đường Chính nghe vậy sửng sốt một chút.
La tỷ tỷ có ý tưởng nha.
Đường Chính vui.
Không nói hai lời mở cửa xe.
Đường Chính từ trên xe bước xuống.
Đi theo La Ngọc Khanh hướng biệt thự đi tới.
La Ngọc Khanh nhận ra được Đường Chính theo tới.
La Ngọc Khanh cười khúc khích.
Gương mặt nhất thời đỏ bừng.
La Ngọc Khanh như không có chuyện gì xảy ra đi vào biệt thự.
Lên lầu.
La Ngọc Khanh đi vào phòng khách, xoay người liền phải đóng cửa.
Này, La tỷ tỷ ngươi chờ một chút nha, để cho ta đi vào trước.
Đường Chính liền vội vàng nói.
La Ngọc Khanh chừng Đường Chính liếc mắt.
La Ngọc Khanh đạo, này cũng buổi tối, La tỷ tỷ muốn tắm một cái ngủ, ngươi theo tới làm gì?
Đường Chính vui.
Đem La Ngọc Khanh còn chưa đóng lại môn đẩy ra.
Đường Chính thẳng đi vào.
La Ngọc Khanh phốc suy cười xuống.
Đóng cửa lại cho khóa trái.
La tỷ tỷ, nhà ngươi tốt như vậy a?
Đường Chính nói.
La Ngọc Khanh cho Đường Chính rót cốc nước.
La Ngọc Khanh đạo, còn không có ngươi đừng thử một nửa tốt.
Đường Chính nhún nhún vai.
La tỷ tỷ, phòng ngươi ở chỗ nào?
Đường Chính hỏi.
Hỏi phòng ta làm gì?
Ngủ a?
Đường Chính đạo.
Chết dạng.
La Ngọc Khanh nguyết hắn một cái.
Trong giọng nói.
Mang theo một tia hờn dỗi.
Đường Chính cho tới bây giờ cũng không biết La tỷ tỷ làm nũng là hình dáng gì đây.
Lúc này nghe xương cũng sắp ơ.
Đường Chính đi lên ôm lấy La Ngọc Khanh thon thả.
Đường Chính này ôm một cái.
Cơ hồ muốn cho La Ngọc Khanh say ngã.
Thân thể có chút mềm nũng.
Cả người gục ở Đường Chính trong ngực.
La Ngọc Khanh khẽ ử một tiếng.
Hưởng thụ một loại ở Đường Chính trên mặt đi từ từ.
La Ngọc Khanh rất nhanh thì tiến vào trạng thái.
Tiểu thở hồn hển.
Một hồi sau.
La Ngọc Khanh phản qua tay cánh tay đem Đường Chính đẩy ra.
La Ngọc Khanh đạo, đừng ở chỗ này, trên người của ngươi thối chết, nhanh đi tắm.
Kia La tỷ tỷ, chúng ta đồng thời nha.
Đường Chính đem La Ngọc Khanh ôm.
La Ngọc Khanh một trận hờn dỗi.
Hừ nói, ghét, ai muốn cùng ngươi cùng tắm, mau đưa tỷ tỷ để xuống.
Đường Chính nơi nào sẽ buông nàng ra.
Cùng La Ngọc Khanh vào phòng tắm.
Hoa lạp lạp tiếng nước chảy bên dưới.
Là La Ngọc Khanh không ngừng hờn dỗi.
Rất nhanh.
Đường Chính cùng La Ngọc Khanh tắm liền rửa sạch.
Từ phòng tắm đi ra.
La Ngọc Khanh trực tiếp đem Đường Chính đẩy ra.
Mặt đầy xấu hổ hướng căn phòng chạy đi.
La tỷ tỷ, còn dám chạy.
Ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi.
Đường Chính kêu một tiếng.
Đường Chính hướng La Ngọc Khanh trong căn phòng đuổi theo.
Đường Chính tới đến phòng.
La Ngọc Khanh đã nằm sấp ở trên giường dọn xong tư thế.
Đường Chính thị giác bị cực kỳ mãnh liệt rung động. Đường Chính hướng La Ngọc Khanh nhào qua. Nhưng mà, ngay tại Đường Chính ở La Ngọc Khanh trên người hành vân bố vũ thời điểm, trong lúc bất chợt, trong phòng khách truyền tới tiếng cửa mở. Cái này tiếng cửa mở, để cho đang ở thở gấp La Ngọc Khanh hơi sửng sờ. Ngay sau đó, La Ngọc Khanh cửa phòng bên ngoài, truyền tới một tràng tiếng gõ cửa thanh âm. Khanh Khanh, ngươi ngủ đi. Một nữ nhân thanh âm truyền tới. La Ngọc Khanh trong nháy mắt kinh hoàng thất thố xoay mình lên. La Ngọc Khanh thấp giọng vội la lên, là mẹ của ta. Nói xong câu đó, La Ngọc Khanh bận rộn từ trên giường đi xuống. Từ trong tủ quần áo bắt bộ đồ ngủ vội vã mặc vào. La Ngọc Khanh đạo, Tiểu Chính, ngươi nhanh giấu, nhanh lên một chút hút. Đường Chính nhún nhún vai. Mẹ, cái này thì ngủ, thế nào? La Ngọc Khanh một vừa sửa sang lại quần áo ngủ, một bên hô. Ngoài cửa phòng, Hứa Bánh Bánh nói, Khanh Khanh, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Ừ, được, ta đây liền đi mở cửa. La Ngọc Khanh trả lời. La Ngọc Khanh quay đầu hướng Đường Chính gấp vội vàng khoát tay. Tỏ ý Đường Chính vội vàng giấu. Nếu là cho Hứa Bánh Bánh biết nàng mang nam nhân trở lại, Hứa Bánh Bánh còn không phách nàng nha. Bất quá, còn không đợi La Ngọc Khanh cho Đường Chính mở tủ quần áo. Quay đầu trong nháy mắt, trên giường Đường Chính cũng đã biến mất không thấy gì nữa. La Ngọc Khanh nhất thời một trận kinh ngạc. Đường Chính không thấy. La Ngọc Khanh ở trong phòng khắp nơi nhìn một chút. Trong căn phòng nơi nào còn có Đường Chính bóng dáng. La Ngọc Khanh cũng không kịp đi tìm hắn. Thấy Đường Chính không thấy, La Ngọc Khanh liền vội vàng đi tới mở cửa. Ngoài cửa, mặc một bộ Âu phục Hứa Bánh Bánh xuất hiện ở La Ngọc Khanh trước mặt. Mẹ, ngươi không phải đi Phong Thành sao? Tại sao lại trở lại? La Ngọc Khanh nhìn Hứa Bánh Bánh hỏi. Hứa Bánh Bánh ngửi được một cổ mùi rượu. Xúc cao mày. Hứa Bánh Bánh nói, Khanh Khanh, ngươi uống rượu. La Ngọc Khanh khẽ ử một tiếng. Hôm nay VZA thu mua khải duyệt, tiến quân Giang Hải thập cường, ta uống một chút. La Ngọc Khanh đúng sự thật trả lời. Hứa Bánh Bánh cũng không có nói gì. Hứa Bánh Bánh đạo, rượu sau này uống ít một chút, không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. La Ngọc Khanh nghe vậy gật đầu một cái. Ta biết mẫu thân, ngươi thế nào từ Phong Thành trở lại? La Ngọc Khanh hỏi. Ta tạm thời có chút việc. Hứa Bánh Bánh nói xong, liền từ La Ngọc Khanh trong căn phòng lui ra ngoài. La Ngọc Khanh cho đến thấy Hứa Bánh Bánh trở về phòng, mới đóng lại cửa phòng mình. La Ngọc Khanh xoay người, thấy Đường Chính ở trên giường ngồi đây. Ngươi cái tên này, mới vừa rồi ngươi đi đâu? Thế nào đột nhiên sẽ không thấy? La Ngọc Khanh hỏi. Đường Chính nhún nhún vai. Bất quá, Đường Chính là sẽ không nói cho La Ngọc Khanh hắn dùng ẩn thân thuật. Đường Chính đạo, ta trốn trong ngăn kéo đi. La Ngọc Khanh một trận bất đắc dĩ. Thật xin lỗi A Tiểu Chính, vốn là đã cho ta mẫu thân đi Phong Thành muốn chừng mấy ngày mới trở về, muốn để lại ngươi đang ở đây tỉ tỉ này ngủ một đêm. Không nghĩ tới mẹ của ta trở lại, cho nên, Tiểu Chính, ngươi nên đi, nếu như bị nàng phát hiện ra, nàng có thể phách ta. La Ngọc Khanh hậm hực nói. Đường Chính kéo La Ngọc Khanh tay ở trên giường ngồi xuống. Đường Chính đem La Ngọc Khanh cấu đảo. Đường Chính đạo, La tỉ tỉ, làm xong lại đi được không? La Ngọc Khanh cười khúc khích. Truy Đường Chính xuống. Ghét, vậy ngươi nhanh lên một chút, không cho làm đau tỉ tỉ. La Ngọc Khanh đạo. Đường Chính cười hắc hắc. Tiếp tục bắt đầu khổ cực canh vân. Đêm khuya, Đường Chính từ La Ngọc Khanh trong nhà đi ra. La Ngọc Khanh đứng ở trên ban công. Một món áo ngủ màu hồng. La Ngọc Khanh phùng phúc cười nhạo Đường Chính làm xong chuyện xấu mà sau này. Từ nhà nàng chạy trốn dáng vẻ. Đêm khuya, La Ngọc Khanh mới trở về phòng. Mang theo thỏa mãn sau nụ cười. Làm một cái ngọt ngào hương vị mộng đẹp. Mà lúc này, Đường Chính từ La Ngọc Khanh trong nhà sau khi rời khỏi. Đột nhiên, hệ thống nhảy ra. Ký chủ, mẫu thân bán miệng lưới công kích, lao tử lần này cuối cùng là phong tỏa quỷ hệ thống chỗ ẩn thân, ta tìm tới quỷ hệ thống. Đường Chính cả kinh. Thống huynh, quỷ hệ thống ở đâu? Đường Chính hỏi. Rất nhanh. Hệ thống trả lời, ký chủ, ta ở La Ngọc Khanh mẫu thân Hứa Bánh Bánh trên người kiểm tra đến quỷ hệ thống yếu ớt tín hiệu nguyên, ta dám khẳng định. Hứa Bánh Bánh trên người nắm giữ quỷ hệ thống. Tiếng nói vừa dứt, Đường Chính nhất thời vô cùng khiếp sợ. Chương 99, tê sản diễn người mẫu. Tình huống gì? La Ngọc Khanh mẫu thân nắm giữ quỷ hệ thống. Ta nói thông minh, con mẹ nó ngươi lầm chứ? Đường Chính đạo, La tỷ tỷ mẫu thân làm sao có thể sẽ có quỷ hệ thống? Hệ thống rất đốc định. Hệ thống đạo, ký chủ, không sai. La Ngọc Khanh mẫu thân xác thực nắm giữ quỷ hệ thống, chỉ bất quá, ta không biết nó là thuộc về loại nào cỡ. Ta từ trên người nàng phát hiện tín hiệu nguyên. Lao tử có thể cầm trong đũng quân di, tiểu đệ đệ, thề, La Ngọc Khanh mẫu thân nắm giữ quỷ hệ thống. đường chính lăng lăng.
Cái quỷ gì? La Ngọc Khanh mẫu thân Hứa Bánh Bánh nắm giữ quỷ hệ thống.
Ông trời ơi!
Đất ngài a! Đối với hệ thống, con mẹ nó ngươi thật giống như trong đũng quần không có món đồ kia chứ.
Đường chính nói.
Hệ thống nhất thời giận dữ.
Hệ thống cả giận nói, bóng lăn, lão tử cùng ngươi nói đứng đắn đâu rồi, thiếu mẹ nó cùng ta chít chít méo mó.
Đường chính buông tay một cái.
Nếu nàng có, vậy chỉ thu nàng.
Đường chính đạo.
Hệ thống lập tức bác bỏ đường chính lời nói.
Hệ thống nói, trước mắt ta còn không biết cái đó quỷ hệ thống thuộc về loại nào cơ hạch, ký chủ tạm thời không nên khinh cử vọng động.
Hơn nữa, ta cảm giác Hứa Bánh Bánh rất thần bí.
Tạm thời trước không nên động nàng, chờ chúng ta biết tất cả mọi chuyện thật sau đó mới động nàng cũng không muộn.
Đường chính gật đầu một cái.
Đối với hệ thống, chúng ta chẳng qua là tới bắt quỷ hệ thống, sẽ không đối với La tỷ tỷ mẫu thân tạo thành tổn thương chứ.
Đường chính hỏi.
Hệ thống đạo.
Ký chủ ngươi yên tâm đi.
Chúng ta mục tiêu chẳng qua là quỷ hệ thống, chỉ cần đem quỷ hệ thống từ trong thân thể nàng dẫn nhập đi ra, đem quỷ hệ thống phong tỏa tới điện thoại di động hoặc là bất kỳ có internet trên dụng cụ tiêu diệt nó, là được.
Hệ thống trả lời.
Vậy thì tốt, khoảng thời gian này, ta cố lưu ý nàng một chút.
Đường chính trả lời.
Hệ thống ngử một tiếng.
Hệ thống đạo, tóm lại ngươi phải cẩn thận, quỷ hệ thống như là đã xuất hiện, bọn họ số lượng nhiều vô cùng.
Ký chủ, địch nhân chúng ta xuất hiện. Mặc dù những thứ kia quỷ hệ thống uy lực không lớn, bất quá con kiến nhiều cắn chết con voi, ngươi bây giờ minh bạch tại sao ta cho ngươi thu nữ cưng chiều cùng nữ nâu nguyên nhân chứ?
Đường chính có chút thư thái.
Ngươi cho tới nay đều tại kiểm tra quỷ hệ thống.
Đường chính hỏi.
Không sai.
Hệ thống trở về một câu.
Ta bị phái tới đây sứ mệnh, là vì bảo đảm trái đất không có bị quỷ hệ thống xâm phạm.
Bởi vì chúng ta ạ ly bảy bạ tinh cầu tổng hệ thống đã bị phá hư, có rất nhiều chuyện làm không.
Nếu trên địa cầu xuất hiện quỷ hệ thống tồn tại, như vậy, chúng ta nhiệm vụ trở nên gian cự.
Đường chính vẫn là lần đầu tiên nghe hệ thống nói những thứ này.
Hệ thống tới địa cầu.
Là vì điều tra trên địa cầu có hay không có quỷ hệ thống tồn tại.
Bây giờ nhìn lại.
Nó đã tìm được.
Hệ thống, ngươi là sợ chỉ bằng vào ta một người đối phó không nhiều như vậy quỷ hệ thống.
Cho nên ở ngươi hệ thống trong con nữ cưng chiều tiến hóa kỹ năng, ngươi là muốn cho càng nhiều đối với ta quyết một lòng người. Tới giúp ta đồng thời đối phó quỷ hệ thống đúng không?
Đường chính đạo.
Ha 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 ha.
Hệ thống cười ha ha một tiếng.
Hệ thống đạo, ký chủ, con mẹ nó ngươi vào lúc này ngược lại rất rõ.
Ngươi đã biết sự tình nghiêm trọng tính, liền dành thời gian hoàn thành nhiệm vụ, tiến hóa nữ cưng triều, thu nữ nô.
Ta cho ngươi biết, quỷ hệ thống một khi trên địa cầu khuếch tán, bọn họ sẽ tiến hóa rất nhanh, đến lúc đó trên địa cầu toàn bộ internet bị quỷ hệ thống khống chế, trái đất coi như là người máy thời đại. Cùng nhân loại các ngươi đã không có bất cứ quan hệ nào.
Ta đương nhiên biết những thứ này.
Đường chính đạo.
Hệ thống nhìn qua rất nghiêm cẩn.
Hệ thống đạo, cho nên, ạ lì bảy bạ tinh cầu tổng hệ thống cho ta nhiệm vụ là, một khi trên địa cầu phát hiện quỷ hệ thống, nhất định phải đem toàn bộ quỷ hệ thống thanh trừ.
Dù sao, nay toàn bộ sự tình cũng khởi nguyên từ chúng ta ạ lì bảy bạ trên tinh cầu.
Ký chủ.
Ngươi biết chưa?
Đường chính thở dài một hơi.
Áp lực núi lớn.
Xem ra người không thể lại lãng.
Khoảng thời gian này, hắn đã có rất lâu chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Xem ra bắt đầu từ ngày mai.
Chính mình phải nắm chặt ra.
Đường chính về nhà.
Về nhà.
Trần Tiểu Mạc còn chưa ngủ.
Đang ở truyền trực tiếp đây.
Thấy đường chính trở lại.
Trần Tiểu Mạc nói, lão công ngươi trở lại.
Đường chính nhìn một chút thời gian.
Đã sắp phải đến 12h.
Mạc Mạc, trễ như vậy, ngươi chả thế nào không ngủ.
Đường chính nói.
Trần Tiểu Mạc hướng đường chính đưa lên một cái mặt mày vui vẻ.
Rất nhanh.
Trần Tiểu Mạc tắt truyền trực tiếp. Đi tới ôm lấy đường chính cánh tay.
Trần Tiểu Mạc đạo, lão công, ta là muốn vì ca tú đi kiếm nhiều một chút tiền, cho nên là hơn truyền bá một hồi.
Đường chính an ủi săn sóc Trần Tiểu Mạc mái tóc.
Ngươi bây giờ mục tiêu là ở làng giải trí ổn định trận cước, ca tú truyền trực tiếp sự tình có thiện hạ ở không nên quá mệt mỏi, biết không?
Đường chính nói.
Trần Tiểu Mạc gật đầu một cái.
Trần Tiểu Mạc đạo, ta biết lao công, chúng ta đi ngủ đi.
Đường chính ôm Trần Tiểu Mạc thon thả.
Hướng căn phòng đi tới.
Ngày thứ hai.
Trần Tiểu Mạc trước sau như một đi công tác phòng.
Đường chính cũng sáng sớm đi tới VZA.
La Ngọc Khanh đang trong phòng làm việc trông thấy mấy cái VZA các quản lý chi nhánh.
Chính đang họp.
Lúc này La Ngọc Khanh.
Hoàn toàn không giống như là tối ngày hôm qua đủ loại tư thế, đủ loại thở gấp nữ nhân. Mà là một cái tràn đầy cao quý, thành thục, hoa lệ.
Lãnh đạo nữ nhân.
Cái này làm cho đường chính không khỏi than thở.
Nữ nhân A. thật là trước mặt người khác hay sau lưng người khác hai cái dáng vẻ. Đường Chính trong phòng làm việc ngồi một hồi. Chỉ chốc lát sau, trong phòng làm việc đi tới một nữ nhân. Nữ nhân này tên là Hạ Minh. Hạ Minh là VZA kinh doanh bộ người. Sau khi bị điều đến Ca Tú đảm nhiệm Ca Tú tổng giám đốc, Hạ Minh phụ trách Ca Tú toàn bộ công việc. Hạ Minh đi vào phòng làm việc, hướng thẳng đến Đường Chính đi tới. "Đường tổng." Hạ Minh kêu một tiếng. Đường Chính ngẩng đầu lên, "Đạo, Hạ quản lý, thế nào?" Hạ Minh khẽ mỉm cười, đem một phần văn kiện thả vào Đường Chính trên bàn. La Ngọc Khanh ở phòng làm việc cho Đường Chính chuyên thiết một cái bàn làm việc, cũng là vì thuận lợi. Hạ Minh đạo, "Đường tổng, xế chiều hôm nay Giang Hải có một trận tê sản diễn đồng phục triển hội, cùng nghề xí nghiệp cũng sẽ tìm một cái tê đài người mẫu vào vòng kế. VZA gần đây đầu tư một nhà đồng phục xí nghiệp, lần này cũng là khai hỏa nhãn hiệu nổi tiếng cơ hội. Sau đó Ca Tú cân nhắc đến Thiển Hạ thân thể ưu thế, cho nên dự định mượn cơ hội này, để cho Thiển Hạ đi vào công chúng tầm mắt chính giữa. Làm ngả vi lệ ký hợp đồng người mẫu. VZA đầu tư nhãn hiệu không ít." Nghe được Thiển Hạ lời nói, "Hạ quản lý, cái này có thể có, Thiển Hạ là chúng ta VZA lực bừng một trong những nữ nhân. Sau này chúng ta VZA không riêng gì ở đầu tư nhãn hiệu phương diện, chúng ta còn muốn tiến quân còn lại buôn bán, bao gồm làng giải trí, muốn cho VZA đi lên thế giới võ đài." Đường Chính đạo. Hạ Minh cười gật đầu một cái. Hạ Minh đạo, "Cho nên a, ngả vi lệ đồng phục nữ tổng tài, mang đến một nhánh đoàn đội tới. Xế chiều hôm nay đồng phục triển liền bắt đầu, Thiển Hạ đang ở thử sức. Tất cả mọi người cảm thấy Đường tổng nhãn quang nên tính là không tệ, cho nên muốn mời Đường tổng đi qua chỉ điểm một, hai." Đường Chính ngay vậy, "Đạo, được, ta biết, Hạ quản lý ngươi hãy đi trước đi, ta lập tức tới ngay." "Được." Hạ Minh đi ra ngoài. Đường Chính từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn ở Thiển Hạ trên người còn có một cái nhiệm vụ chưa hoàn thành đây. Đường Chính cảm thấy là thời điểm đem Thiển Hạ cho thu. Này vừa lúc là cái cơ hội. Đường Chính cảm thấy không thể lợi thêm. Chương 100, nao tản bình xịt lăn xa điểm. Đường Chính đi tới Ca Tú. Ca Tú tạm thời thiết lập một cái tê đài. Ánh đèn long lánh. Nhiếp ảnh sư. Thợ hóa trang. Lúc này đều tại Ca Tú thời gian vội vàng. Đường Chính tới đến lúc đó. Ca Tú thời gian một đám nhân viên làm việc vây quanh. Mà lúc này, Thiển Hạ chính ở bên trong thử giả bộ. Đường Chính ở một bên đứng một lúc. Rất nhanh, Thiển Hạ từ phòng thử quần áo đi ra. Thợ hóa trang cho Thiển Hạ biến hóa diễm trang. Đỏ tươi môi. Béo mập gương mặt. Trong mắt sức nhãn ảnh. Không thể không nói là. Sau khi hóa trang Thiển Hạ. Nhìn qua thật tốt mấy phần yêu diễm. Một món màu đen quần cực ngắn. Màu đen chạm hoa chạm giống tất chân. Tất chân cùng váy ngắn hàm tiếp chỗ. Lộ ra một màn tuyết trắng da thịt. Màu xanh nhạt cao cân dép xăng đan để cho Thiển Hạ vóc người lộ ra cực kỳ gợi cảm. Sau đó, ở nhiếp ảnh sư ống kính xuống, cùng với huyễn thải dưới ánh đèn, Thiển Hạ ở tê trên đài đi một lần. Trong lúc nhất thời kia yêu diễm dáng người hoàn toàn bày ra, nhiếp ảnh sư cuống quýt bắt nhịp. Thiển Hạ yêu diễm cùng gợi cảm trở thành tối đặc biệt phong cảnh tuyến. Sau đó, Thiển Hạ lại một ngay cả thử tốt mấy bộ quần áo. Mấy bộ quần áo sau khi, ngả vi lệ nhân viên làm việc bắt đầu chọn Thiển Hạ kinh diễm nhất trang sức. Cuối cùng, ở ngả vi lệ thời trang nhân viên làm việc sàng lọc xuống, Đường Chính cũng cho một điểm ý kiến. Cuối cùng chọn lựa Thiển Hạ xế chiều hôm nay tê sản diễn quần áo. Thơ đen quần cực ngắn. Bên trên chưa thời gian trôi mau mà qua. Buổi chiều, Thiển Hạ đại biểu ngả vi lệ thời trang công ty hữu hạn ký hợp đồng người mẫu. Với 3 giờ chiều tham gia lần này thời trang tê sản diễn, Đường Chính cũng không có đi hiện trường. Bất quá ở tiết mục tú bên trên, tê sản diễn ở hiện trường truyền trực tiếp. Đường Chính ngồi ở trong phòng làm việc mình. Mở máy vi tính ra tìm tới thời trang tú truyền trực tiếp video. Nhìn nồng nhiệt. Không thể không nói là. Người mẫu gợi cảm cùng yêu diễm. Là rất nhanh thức thời. Thời trang tú hiện trường người ta tấp nập. Phần lớn đều là tới từ nghiệp giới đủ loại đại lao. Ở tê sản diễn người mẫu tất cả đều là cực kỳ yêu diễm. Nhưng là. Làm Thiển Hạ một món tơ đen quần cực ngắn xuất hiện ở tê trên đài thời điểm. Khiếp sợ không ít người. Đoạn thời gian trước. Thiển Hạ cùng Phong Phong ca sự tình náo phí phí dương dương. Có liên quan Thiển Hạ đủ loại sở căng đan cũng là bay đầy trời lên. Làm không ít bạn trên mạng thấy Thiển Hạ xuất hiện ở thời trang tú trên võ đài lúc. Trong lúc nhất thời không ít bạn trên mạng rối rít than thở. Nữ nhân này nếu là gặp đối với nam nhân. Nghĩ không đỏ cũng không được. Lần trước Trần Tiểu Mạc chính là gương xe trước. Trực tiếp tiến vào làng giải trí. Lần này Thiển Hạ càng là lấy người mẫu xuất đạo. Sợ là sau một thời gian ngắn. Thiển Hạ cũng sẽ cùng Trần Tiểu Mạc như thế tiến vào làng giải trí. Lưới đỏ Thiển Hạ tê quá tẩu tú tin tức. Leo lên Giang Hải giải trí tin tức trang địa. Một ít đại hồng đại tử, hàng hot, ngôi sao bị đè xuống. Mà người nổi tiếng nhiều thị phi. Thiển Hạ ở tê sàn diễn tiết mục vừa mới kết thúc. Thì có bạn trên mạng moi ra 2 năm trước Phong Phong ca truyền khắp truyền trực tiếp giới sở căng đan. Có liên quan Thiển Hạ đủ loại tờ S sau hình bắt đầu ở không ít website chạy ra. Vi tín 7. Bằng hữu vọng. Bài viết. Diễn đàn. Đủ loại hình truyền khắp. Diện tích che phủ tích cực rộng. Kế Trần Tiểu Mạc sau khi. Thiển Hạ thành công tiến vào nhiệt lục soát bảng hạng nhất. Cướp lấy vô số bạn trên mạng con mắt. Tê sản diễn trở lại. Thiển Hạ trở về ca tú tháo trang sức. Đường Chính ngồi ở trong phòng làm việc. Chỉ chốc lát sau. Hạ Minh tới. Hạ Minh trên tay còn nắm vài tấm hình. Đường Chính liếc về liếc mắt những hình này. Hạ Minh đạo, Đường Tổng, đây là hình rõ ràng đều là tờ S đi ra, Thiển Hạ 2 năm trước bị Phong Phong ca cho toàn bộ lưới đuổi ra khỏi một lần, những thứ này đều là lúc ấy Phong Phong ca công bố ra sở căng đan. Chuyện này nếu là không thở bình thường lại, đối với Thiển Hạ sau này ảnh hưởng rất lớn. Hạ Minh trong tay những hình này đưa cho Đường Chính. Đường Chính duỗi người một cái. Được, ta biết. Đường Chính trả lời. Hạ Minh gật đầu một cái. Rồi sau đó đi ra ngoài. Đường Chính ngồi ở trong phòng làm việc. Kêu một tiếng. Thống minh. Hệ thống ngay lập tức sẽ nhảy ra. Ký chủ, thế nào? Hệ thống hỏi. Đường Chính đem hình truyền cho hệ thống. Tiếp lấy. Đường Chính nói, thống minh à, giúp ta mức độ tra một chút những hình này nguồn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là internet bình xịt lợi hại, hay là chúng ta thủ đoạn cứng hơn. Những thứ này bình xịt. Thật mẹ nó cùng tham quan như thế giết không sạch sẽ. Internet bình xịt thế giới. Có rất ít người có thể biết. Đường Chính trong phòng làm việc ngồi chờ một lát. Rất nhanh. Hệ thống thanh âm chuyển tới. Ký chủ, tra được, những hình này là một cái ID ta là người tình nhân bạn trên mạng phát hành. Cái này ta là người tình nhân tài liệu ta đã tra được, là một cái học sinh trung học đệ nhất cấp, mới 17 tuổi. Trước Thiển Hạ sự tình tuân ra sau khi... Không ít website bởi vì kiềng kỵ VZA thực lực đem hình toàn bộ thủ tiêu. Người kia là thông qua VZ kỹ thuật lần nữa hợp thành. Hệ thống đạo. Đường Chính có chút tức giận. Thế giới Internet bên trên bình xịt nhưng thật ra là ghê tởm nhất. Có chuyện gì không có chuyện gì phun đôi câu. Một lời không hợp phun đôi câu. Nếu muốn phun. Như vậy thì phải là phun trả giá thật lớn. Hệ thống, cho ta đem hắn toàn bộ ghi chép toàn bộ chuyển tới điện thoại di động ta bên trên. Ta muốn cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút, thay hắn mụ mụ dạy một chút hắn, thế nào mới xem như một cái tuân kỷ thủ pháp rất tốt đẹp bạn trên mạng. Đường Chính nói. Rất nhanh. Đường Chính trên điện thoại di động nhiều mấy tờ tiệt đồ. Vậy bộ tiệt đồ. Vi tín tiệt đồ. Diễn đàn bài viết tiệt đồ. Cái này ID cho ta là người tình nhân học sinh trung học đệ nhất cấp tựa hồ rất hưng phấn. Vẫn còn ở chim cánh cụt trong bầy giống trống khua chiên bàn luận chuyện này. Đường Chính ca tu đi quan phương người bồ. Ca tú quan phương Weibo trước mắt fan đã cao đến hết mấy chục ngàn. Weibo mở một cái. Đường Chính lập tức phát một cái tin. Ca tú chuyển trực tiếp quan phương Weibo. Có liên quan Thiển Hạ sở căng đan hôm nay trong lúc bất chợt lên men đứng lên, ca tú sân thượng trước tiên nắm giữ một tay tin tức. Tung tin vị sinh sự bạn trên mạng ID ta là người tình nhân. Giới hạn ngươi đang ở đây trong 10 thủ tiêu bất kỳ có liên quan Thiển Hạ tờ S trục trùng, cũng dừng lại liên quan lời bàn. Nếu không lời nói, ngươi chính là cái thứ nhì danh đao. Xin đừng coi thường ta tồn tại. Đường môn tam thiếu. Vậy bố bên trên bổ sung thêm địa chỉ cùng nói chuyện phiếm ghi chép. Cùng với đủ loại tiệt đồ. Đường Chính lấy bố một phát. Nhất thời đưa tới một đám bạn trên mạng oanh động. Gửi cho trong nháy mắt cao lớn mấy chục ngàn cái. Cùng lúc đó. Cái đó ID ta là người tình nhân học sinh trung học đệ nhất cấp chính cầm điện thoại di động. Ở chim cánh cụt trong bầy sướng cho chuyện. Ta là người tình nhân, con mẹ nó ngươi có thể hay không không lại muốn soát bình. Chim cánh cụt trong bầy một cái bạn trên mạng nói. Cái này chim cánh cụt bầy bị ta là người tình nhân phát hình ảnh soát bình. Hình ảnh. Toàn bộ đều là tờ S Thiển Hạ sở căng đàn tấm ảnh. Ngay từ đầu mọi người đối với những hình này thật cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng chỉ là một tia hứng thú mà thôi. Làm phát nhiều. Mọi người cũng liền chán ghét. Chim cánh cụt trong bầy bạn trên mạng rối rít nói chuyện. Ta nói, kia cái gì tình nhân, ngươi có thể hay không không lại muốn phát. Ngươi sẽ không sợ Đường môn tam thiếu là ngươi. Đúng vậy, lão tử không phải là nhân viên quản lý, ta muốn là nhân viên quản lý lời nói ta không phải là đá ngươi. Ta là ngươi tình nhân, ngươi phát người ta hình có ý tứ sao? Ca tú đã sớm cải chính tin đồn, những hình kia toàn bộ đều là VS, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng. hơn nữa Phong Phong ca ở tòa án cũng trong vắt, những hình này chẳng qua chỉ là hắn là trả thù thiện hạ tìm người làm. Hò hét bầy heo, nơi này có một học sinh tiểu học, vội vàng đá. Không ít chim cánh cụt bầy bầy hưu rối rít mở miệng nói. Cái đó ta là ngươi tình nhân trành đến màn hình điện thoại di động. Hắn phát cái ha ha hai chữ. Cái này ta là ngươi tình nhân học sinh trung học đệ nhất cấp ở chim cánh cụt trong bầy trả lời. Ha ha ha, ta liền phát thế nào? Thú vị, chơi thật vui. Các ngươi không để cho phát có loại đá ta ra bầy á ta liền mắng thế nào? Chó so với thiền hạ, cái đó đường môn tam thiếu coi là cái gì mấy bả? Hắn dám tìm ta phiền toái ta giết chết hắn. Thảo. Có người trả lời, tê dại ngươi học sinh tiểu học chứ. Bệnh còn không nhẹ, nào tản bình xịt lăn xa điểm. Chương 101, chắc sẽ. Chim cánh cụt bầy mổ một cái mở. Không ít bầy hưu rồi rít hò hét bầy chủ hòa quản lý đá người. Tiếp lấy. Cái đó ta là ngươi tình nhân lại bắt đầu dùng hình ảnh soát bình. Ta là ngươi tình nhân cảm thấy rất thú vị. Mà cái soát bình khiến rộng lớn bầy hữu môn bất mãn. Trên lầu là trí trướng, giám định xong. Nào chỉ là trí trướng, hắn đây mẫu thân rõ ràng náo tàn được rồi. Bên trên một cái danh đao chính là ví dụ, sự thật nói cho chúng ta biết, lời không thể nhiều, chuyện không thể kéo, người không thể làm. Tê dại, bầy heo cùng quản lý làm gì đi? Còn chưa tới đá hắn. Bầy hữu môn đều là một trận phẫn nộ. Những hình kia, đã quét bọn họ tam quan hủy hết. Ngươi có thể hay không đừng nữa quét? Có người trả lời. Đúng vậy, khác quét, ngươi quét những thứ này có ý nghĩa sao? Con mẹ nó ngươi quét quyền đúng không? Tức giận bầy hưu không đứng ở khuyên ta là ngươi tình nhân. Ta là ngươi tình nhân ngồi ở nhà trên ghế salon. Ôm điện thoại di động một bộ cười hì hì dáng vẻ. Thú vị. Ta là ngươi tình nhân ở trong bầy rất nhanh thì trở về một cái. Ta liền phát thế nào? Ngươi có gan môn đá ta à? Các ngươi không để cho ta quét, chẳng lẽ đều là cho thiện hạ liếm so với chứ? Xem các ngươi một chút từng cái kia kinh sợ dạng, ta sẽ không sợ đường môn tam thiếu, hắn có thể làm gì ta? Nói cho các ngươi biết, mẹ ta có thể là rất có tiền. Bầy hưu môn thấy ta là ngươi tình nhân phát tới tin tức. Có không ít biểu thị học sinh này là không có cứu. Ta là ngươi tình nhân lại bắt đầu tiếp tục quét. Bất quá. Đang lúc này. Một cái bầy hữu lập tức phát tới mấy tờ tiệt đồ. Ta là ngươi tình nhân, con mẹ nó ngươi sắp đến ca huế bộ nhìn lên, ta là ngươi tình nhân, ngươi bị đường môn tam thiếu chỉ đích danh A. Cái đó bầy hữu nói. Tiệt đồ phát tới. Trong lúc nhất thời chim cánh cụt trong bầy nổ tung. Chỉ thấy tiệt đồ. Chính là ca huế bộ tiệt đồ. Phía trên còn bổ sung thêm nhân vật tin tức cùng vi tín, qr, huế bộ chờ tiệt đồ. Những thứ này tiệt đồ phát tới. Nhất thời. Chim cánh cụt trong bầy phiêu động qua tới một nhóm 666 soát bình. Ha ha ha, lão tử cứ nói đi, người không thể làm, người kế tiếp danh đao, cái đó học sinh tiểu học ngươi xong đời. Bên trên một cái danh đao là 500 vạn bị người giết chết, ngươi có thể trị giá bao nhiêu tiền? Ha ha ha, 666, cái này đường môn tam thiếu cũng thật là tuyệt, ngay cả này cũng có thể tra được. Chim cánh cụt trong bầy bị soát bình. Bầy hữu môn rối rít bắt đầu nghị luận cái này ta là ngươi tình nhân kết quả là cái gì? Cái đó ta là ngươi tình nhân thấy những thứ này tiệt đồ là sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Hắn nhanh chóng mở ra huệ bồ. Quả nhiên. Ở ca huệ bồ bên trên xuất hiện một cái. Giới hạn ngươi trong 10 dừng lại có liên quan lời bàn. Căn cứ huệ bồ phát hành thời gian. Ta là ngươi tình nhân liếc mắt nhìn. Đây là sau 7 phút. Nói cách khác. Hắn còn có cuối cùng 3 phút. Ta là ngươi tình nhân giận dữ. Hắn tức giận ở chim cánh cụt bầy phát một cái tin tức. Lau mẹ nó, danh đao là bởi vì báo cáo mình chỉ mới bị liên quan. Lao tử không sợ, đường môn tam thiếu không biết ta ở đâu. Mẹ nó so với muốn uy hiếp ta, hắn còn phải trở về trong bụng mẹ tu luyện vài năm. Lao tử liền phát thế nào? Hắn tới giết chết ta à? Phát xong cái tin tức này. Ta là ngươi tình nhân lần nữa dùng những hình kia soát bình. Không chỉ có như thế. Ta là ngươi tình nhân ở các đại đứng, diễn đàn. Bài viết bên trên tiếp tục phát hành. Chim cánh cụt bầy bầy hưu không tham dự nữa lời bàn. Khoảng thời gian này, có liên quan đường môn tam thiếu sự tình náo phí phí dương dương. Nhất là danh đao lần đó. Cho nên hữu môn cũng không dám vô cớ nằm cũng trúng đạn. Nói không chừng. Đường môn tam thiếu người ở nơi này chim cánh cụt trong bầy ẩn tàng đây. Bất quá. Ta là ngươi tình nhân phảng phất biển. Một bên soát bình. Ta là ngươi tình nhân ở chim cánh cụt trong bầy một bên gửi tin nhắn đạo. Ta là ngươi tình nhân, mẹ, lần trước Phong Phong ca không biết rõ làm sao mới bị làm tiếp, cái đó đường môn tam thiếu chính là một cắt so với, thiện hạ chính là một tiện so với, lao tử liền phát thế nào. Có loại sẽ để cho hắn tới giết chết ta. nói cho hắn biết, lão tử không phải là Phong Phong ca, ta con mẹ nó nếu là sợ hắn ta chính là tôn tử. Ta là ngươi tình nhân phát xong tin tức. Một cái bầy hưu nhắc nhở xuống. Bầy hưu quân, ta là ngươi tình nhân, Đường Môn Tam thiếu phát ủy bổ đến bây giờ đã qua 10 phút, vừa vặn 10 phút, nếu như 10 phút sau ngươi không có nổi bọt lời nói, yên tâm đi, bầy hưu môn biết gọi điện thoại khiến mẹ ngươi đi nhặt xác cho ngươi. Ta là ngươi tình nhân cười ha ha. Ta là ngươi tình nhân, ngươi này cắt so với, Đường Môn Tam thiếu có bản lãnh này sao? Nói cho ngươi biết, mẹ ta nhưng là cái chủ tịch hội đồng quản trị, nhà ta ở biệt thự hắn căn bản là không vào được. Mẫu thân bán miệng lưỡi công kích, không để cho lão tử phát, lão tử hết lần này tới lần khác phát thế nào? Các ngươi phải đi nói cho Đường Môn Tam thiếu, hắn cái rác dưới tới giết chết ta à, xem ta không đem lão bà hắn cho lên, khiến lão bà hắn ở dưới người của ta kêu ba ba của ta. Ta là ngươi tình nhân càng lúc càng viền. Mình cũng không tự chủ được bị đại nhập đi vào. Bất quá đang lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng vang lên. Ta là ngươi tình người trong nhà cửa bị người một cước bị đá văng. Ta là ngươi tình nhân dọa cho giật mình. Lúc này, ngoài cửa đi tới bốn cái Âu phục nam tử. Các ngươi là ai? Dám đạp cửa nhà ta. Ta là ngươi tình nhân đằng đất một tiếng từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Kia bốn cái Âu phục nam tử đi tới. Trong đó một người đàn ông trung niên đạo, một cái học sinh trung học đệ nhất cấp không cố gắng đọc sách, ngược lại học sẽ như thế nào làm một cái bình xịt, Đường Môn Tam thiếu đẩy bầu người xem sao. 10 phút trôi qua, mấy người chúng ta đưa ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Ngươi nói cái gì? À, ta là ngươi tình nhân miệng trong nháy mắt phồng lên tới. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Đường Môn Tam thiếu là làm sao biết hắn ở nơi này? Ta là ngươi tình nhân mặt trong nháy mắt liền bạch. Trong tay điện thoại di động cũng rơi trên mặt đất. Ta là ngươi tình nhân há hốc mồm. Nhìn lên trước mặt bốn cái Âu phục nam tử. Ta là ngươi tình nhân sử sờ. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến có thể như vậy. Lúc này mới 10 phút vừa qua khỏi. Đường Đường Môn Tam thiếu tìm được hắn. Ngươi các ngươi muốn làm gì? Ta là ngươi tình nhân hù dọa được sắc mặt tái nhợt. Ngay cả nói chuyện cũng không lanh lẹ. Hắn cặp chân ở sốt. Rất nhanh. Ta là ngươi tình trên mặt người liền toát ra mồ hôi lạnh. Kia bốn cái Âu phục nam tử xem ta là ngươi tình nhân liếc mắt. Ta là ngươi tình nhân cầm điện thoại di động. Hắn điện thoại di động vừa vặn mở chim cánh của bầy. Lén lén. Ta là ngươi tình nhân ấn vào giọng nói lên tiếng. Hắn muốn bầy hưu thấy có thể giúp hắn báo cáo một chút cảnh. Kia bốn cái Âu phục nam tử hướng hắn đi tới. Các ngươi đừng tới đây. Ta là ngươi tình nhân hét. Đang khi nói chuyện, ta là ngươi tình nhân hoàn toàn sợ hãi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới có thể như vậy. Hoặc có lẽ là hắn suy nghĩ còn chưa trưởng thành đến loại trình độ này. Kia bốn cái Âu phục nam tử tiếp tục hướng hắn đi tới. Ta là ngươi tình nhân tê liệt. Trong nháy mắt, ta là ngươi tình nhân bị dọa sợ đến khóc lên. Ta là ngươi tình nhân điên cuồng kêu khóc nói, cứu mạng à, nhanh mau cứu ta, Đường Môn Tam thiếu muốn giết ta. Ta là ngươi tình nhân khóc. Nhấc chân liền muốn hướng trong căn phòng chạy đi. Không qua một cái Âu phục nam tử bắt lại cổ của hắn. Thả buông ta ra, van cầu ngươi, ta sai, ta không bao giờ nữa phát, có lỗi với ta sai. Ta là ngươi tình nhân run rẩy kêu khóc nói. Tiếp lấy. Ta là ngươi tình nhân dưới đũng quần trở lại hơi vàng chất lỏng. Đây là hắn lần đầu tiên bị sợ tè ra quần. Ta là ngươi tình nhân hoàn toàn ngơ ngẩn. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua Đường Môn Tam thiếu có thể lợi hại như vậy. Ta là ngươi tình nhân kia đoạn giọng nói bởi vì điện thoại di động rơi trên mặt đất hủy bỏ gửi đi. Chim cánh cụt trong bầy không thấy được hắn lên tiếng. Bầy hưu bắt đầu nghị luận. Mà ở trong nhà mình. Ta là ngươi tình lỗ mũi người một cái lệ một cái đang khóc đến. Cả ngươi bị dọa sợ đến không ngừng run rẩy. Làm báo ứng tới đến lúc đó. Ta là ngươi tình nhân mới hiểu được cái gì gọi là người không thể làm. Hắn hối hận. Ta là ngươi tình nhân hối hận đi phát những thứ đó. Cả ngươi bị sợ khóc lớn lên. Đại ca, Đường Môn Tam thiếu nói trực tiếp giết chết hắn. Một cái Âu phục nam tử nói. Được a, vậy thì giết chết đi. Một cái khác Âu phục nam tử trả lời. Nghe được hai người lời nói. Ta là ngươi tình nhân trực tiếp mềm mại. Một bên khóc thút thít, ngay cả lời đều không nói được, mặt đầy đều là nước mắt. Đương nhiên, Âu phục nam tử cũng chỉ là dọa một chút hắn, cũng sẽ không giết hắn. Tối thiểu muốn cho hắn nhớ lâu một chút. Chim cánh cụt trong bầy. Bầy hưu gặp ta là ngươi tình nhân biến mất. Có hưu phát bốn chữ, chắc sẽ chắc biết. Tất cả mọi người minh bạch cái này chắc sẽ có ý gì. Chương 102, ngày mai buổi sáng ta ở nhà chờ ngươi. Thức mau. Có quan hệ Thiển Hạ hai tiếng đột nhiên ở trên mạng ngưng hẳn. Thiển Hạ tờ S ảnh chụp các đại trang web toàn bộ cắt bỏ. Ca Tú phát sóng trực tiếp cùng ngày lại phát biểu một cái thanh minh. Trong lúc nhất thời, ở trên mạng lại lần nữa bị truyền ồn ào huyên náo thiên hạ. Những đề tài này ngạnh sinh sinh bị ngăn chặn ở vong hữu miệng. Từ Ca Tu phát sóng trực tiếp phía chính phủ lấy bổ phát biểu sau 10 phút sau. Cái kia ta là ngươi tình nhân liền trống rông biến mất. Ta là ngươi tình nhân các đại tài khoản toàn bộ đều bị phong. Bao gồm chim cánh cụt, ngoại trạc, dệ bạ vân vân. Không ít vong hữu ở buổi tối đi tìm cái này ta là ngươi tình nhân. Kết quả tìm không thấy bất luận cái gì có quan hệ tin tức. Này không khỏi làm không ít vong hữu cảm khái. Trước mắt thế giới Internet. Sợ là có đại sự nhi muốn phát sinh. Đường Chính ngồi ở trong văn phòng. Bình xịt sự tình đã xử lý tốt. Đường Chính cùng hệ thống hàn huyên một lát thiên. Bất quá chính trò chuyện. Cửa văn phòng bị người gõ vang lên. Tiến vào. Đường Chính nói. Môn bị đẩy ra. Tiến vào không phải Trương Ngọc. Không phải Hạ Minh. Cũng không phải là Ngọc Khanh. Mà là Thiền Hạ. Thiền Hạ lại thay đi tú khi xuyên kia kiện hắc ti váy ngắn. Hóa một chút nhàn nhạt trang. Một đôi cao cùng giày xăng đan bao vây lấy chân ngọc. Đường Chính nhìn đến Thiền Hạ tiến vào. Ngay sau đó liền vui vẻ. Ký chủ, Thiền Hạ hảo cảm giá trị đã tới rồi. Ngươi mẹ nó hôm nay cấp lao tử thu nàng. Còn không đợi Đường Chính nói chuyện. Hệ thống liền trực tiếp đã phát cái mệnh lệnh. Đường Chính tùy tay đem hệ thống đóng. Thiền Hạ, ngươi đã đến rồi. Đường Chính nói. Thiền Hạ ừ nhẹ một tiếng. Gật gật đầu. Thiền Hạ nói, ân. Thiền Hạ thẹn thùng ừ một tiếng. Đường Chính đi qua đi trực tiếp đem Thiền Hạ kéo ở chính mình trong lòng ngực. Thiền Hạ ư một tiếng. Giày cao gót một cái trọng tâm không xong. Làm cho nàng toàn bộ thân mình đều dán ở Đường Chính trong lòng ngực. Cái chán trông cái chán. Chóp mũi đối với chóp mũi. Thiền Hạ khuôn mặt hiện ra một mạt say hồng. Nhà khí như lan. Thiền Hạ ngay cả hô hấp. Đều có điểm rối loạn. Đường Chính hướng nàng cười. Thiền Hạ nhắm hai mắt lại. Ngoan ngoãn đưa lên chính mình hồng nhuận miệng. Nhiều lần chắc trở. Thiền Hạ ghé vào văn phòng trên sofa. Nhậm Quân nhấm nháp. Bồi ngươi phong tới. Trong mưa đi. Xuyên qua hồng hoang. Đi qua Hoàng Hà. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thành công thuần phục Thiền Hạ, đạt được nữ sủng một. Hệ thống dễ nghe thanh âm truyền đến. Tiếp theo. Đường Chính trên người một đạo bạch quang tạ lạc. Thiền Hạ trên người một đạo bạch quang tạ lạc. Ngay sau đó. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, nữ sủng Thiền Hạ đã thành công cùng ký chủ chói định. Đường Chính ngồi ở trên sofa chính nhìn hệ thống giao diện. Thiền Hạ nằm ở trên sofa hữu khí vô lực thở gấp. Đường Chính cấp hệ thống đánh một hàng tự. Đường Chính, hệ thống, thuộc tính lại cho ta xem. Thuộc tính hiện ra. Tên họ, Đường Chính. Chức nghiệp, ký chủ. Tuổi, 22. Sở trường đặc biệt, lại thô lại trường. Yêu thích, mỹ nữ. Hệ thống loại hình, siêu cấp chủ bá đánh thưởng hệ thống, vô hạn tiền tài thăng cấp hệ thống. Trang bức giá trị, 1030, đã đổi. Hảo cảm giá trị, 1500. Chiến đấu giá trị, 980. Cấp bậc, 8. Kinh nghiệm, 300. Kỹ năng, cường thân thuật, thấu thị, ẩn thân, tụ lực, trời sinh thần lực, thuấn phát, nữ sủng tiến hóa. Đổi thương thành, đã mở ra. Mặt khác, chờ đợi mở ra. Nữ sủng, Trần Tiểu Mạc, tiến hóa cấp bậc 1. Nữ sủng, La Ngọc Khanh, tiến hóa cấp bậc 1. Nữ nô, Tạm Vô, tạm chưa mở ra, ký chủ lựa chọn tính mở ra. Siêu cấp chủ bá đánh thưởng hệ thống khởi động. Lực phùng vong hồng, Trần Tiểu Mạc, Thiền Hạ. Lực phùng minh tinh, Tạm Vô. Giới giải trí địa vị, mới vào giang hồ. Thiềm quy tắc chỉ số, 0. Mở ra công ty, Trần Tiểu Mạc phòng làm việc, Ca Tú phát sóng trực tiếp. Nữ sủng bảng danh mục, Trần Tiểu Mạc. Trạng thái, đã nhận chủ. Nữ sủng kỹ năng, tạm chưa học tập. Tiến hóa cấp bậc, 1 cấp. Nữ sủng phẩm chất, cao đẳng. La Ngọc Khanh. Trạng thái, đã nhận chủ. Nữ sủng kỹ năng, tạm chưa học tập. Nữ sủng phẩm chất, cao đẳng. Tiến hóa cấp bậc, 1 cấp. Thiền Hạ. Trạng thái, đã nhận chủ, tạm chưa tiến hóa. Đường Chính vô vô cái chán. Nữ sủng trong bất chi bất giác đã có 3 cái A. Hệ thống, nữ sủng kỹ năng cho ta xem. Đường Chính nói. Thực mau. Nữ sủng kỹ năng nhảy ra ngoài. Một bậc kỹ năng, may mắn. Một bậc kỹ năng, thần uy. Một bậc kỹ năng, cố thuẫn. Một bậc kỹ năng, trưởng thành. Kỹ năng giới thiệu. May mắn vận thêm vào nữ sủng, có được miễn dịch bất luận cái gì dị năng lực bản lĩnh. Tỷ như, ở may mắn nữ sủng trên người, vô pháp bị thấu thị, ẩn thân địch nhân sẽ ở có được may mắn nữ sủng trước mặt không chỗ nào che giấu, từ từ. Đương nhiên, nữ sủng chủ nhân ngoại trừ. Thần uy, giao cho nữ sủng kinh với thiên nhân năng lực. Cố thuẫn, gia cố nữ sủng thân thể phòng ngự hệ thống. Trưởng thành, miễn dịch hết thảy thương tổn. Đường chính sách sách lưới. Này đó kỹ năng nhìn qua đều là thực vênh váo bộ dáng. 6. Hệ thống này sóng lại 6. Đường chính không nói hai lời. Lập tức sử dụng nữ sủng tiến hóa kỹ năng. Ngay sau đó, thiền hạ thân thể thượng lại lần nữa có bạch quang tạ lạc. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, nữ sủng thiền hạ thành công tiến hóa một bậc, cấp bậc 1. Đường chính vốn dĩ muốn trực tiếp đem này ba cái nữ sủng tiến hóa đến 2 cấp. Nghề hà hảo cảm giá trị không đủ dùng. Tiếp theo, đường chính hướng hệ thống nói, hệ thống, ta hảo cảm giá trị hẳn là cũng đủ cùng này ba cái nữ sủng đổi kỹ năng đi. May mắn cùng trưởng thành này hai cái kỹ năng, ngươi cho ta đổi. Hệ thống bắt đầu đổi. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, nữ sủng Trần Tiểu Mạc thành công đổi trưởng thành, may mắn kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, nữ sủng La Ngọc Khanh thành công đổi trưởng thành, may mắn kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, nữ sủng Thiện Hạ thành công đổi trưởng thành, may mắn kỹ năng. Kỹ năng đổi. Đường chính hảo cảm giá trị đã không có. Theo này đó kỹ năng đổi. Ở đường chính bên người ngủ say Thiện Hạ. Thân thể phảng phất đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa. Hệ thống, lao tử tạ ngươi. Đường chính hướng hệ thống nói. Ha 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 ha. Hệ thống cười ha ha nói, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, rốt cuộc thành công thu hoạch ba cái nữ sủng. Bất quá con đường của ngươi còn rất dài, không thể thả lỏng cảnh giác, lao tử sẽ thời khắc bảo hộ ngươi, sơn vô lăng, thiên địa cùng, lao tử mãi dám cùng quân tuyệt. Đường chính một trận buồn nôn. Ngày ngươi muội, liền không thể điệu thấp một chút. Đường chính nói. Hệ thống lại là một tiếng cùng thiếu. Hệ thống nói, ký chủ, ngươi mẹ nó đừng đắc ý quá sớm. Ngươi Trần Tiểu Mạc phòng làm việc cùng ca tú còn cần cùng vê đút Z ra cộng đồng trưởng thành. Ngươi muội hiện tại phải nắm chặt thời gian, Trương Tòng Mộng ngươi đến bây giờ đều còn không có chạm vào đâu. Lao tử hệ thống chính là, thiên trường địa cửu, nữ nhân không đi, sông cạn đá mòn, mị nữ mỗi ngày đổi. Đường chính sợ tới mức hoảng. Nhìn không được mắt trợn trắng. Không hề để ý tới hệ thống. Đường chính cầm lấy di động cấp Trương Tòng Mộng đã phát cái mẹ chát. Từ sự tình lần trước sau nha đầu này vẫn luôn ở sinh khí. Đường chính hẹ chặt đã phát vài điều Trương Tòng Ngộng mới hồi. Trương Tòng Ngộng, làm gì? Đường chính, muốn làm Ngộng Ngộng. Trương Tòng Ngộng, phát xong dấu chấm câu. Trương Tòng Ngộng lại trở về một cái. Trương Tòng Ngộng, ta ngày mai liền khai giảng, ngày mai liền phải đi đại học đưa tin. Xú ca ca ngươi ngày mai đưa ta đi trường học, cho ngươi một lần chuộc tội cơ hội. Ngày mai buổi sáng ta ở nhà ta chờ ngươi, nếu là dám không tới nói. Cả đời đều sẽ không làm ngươi chạm vào ta, hừ. Lúc này đến phiên đường chính phát dấu chấm câu. Này tiểu nha đầu. Làm ngươi có điểm dở khóc dở cười a. Đường chính ở văn phòng đợi cho thiển hạ tỉnh ngủ. Đường chính đem thiển hạ đưa trở về lúc sau. Mới lái xe từ VZA về nhà. Chương 103, ta Trần Đông Dương. Đường chính về đến nhà. Trần Tiểu Mạc đang ở nhà trong nấu cơm. Buổi tối đường chính cùng Trần Tiểu Mạc cùng ăn ánh đến bữa ăn tối. Trần Tiểu Mạc cho Đường Chính nói chuyện. Ngày mai, Trần Tiểu Mạc album mới thời gian vĩnh hằng gặp nhau phát hành. 3 ngày sau Trần Tiểu Mạc công tác thất. VZA cùng với ca tú truyền trực tiếp. Gặp nhau liên thủ đẩy bưng Trần Tiểu Mạc, ở thành phố Giang Hải trung tâm nghệ thuật mở ca nhạc hội. VZA trên đời mẫu sợi hóa học kia mua được một mảnh đất ra. Bắt đầu từ ngày mai. Bắt đầu đối ngoại chiêu thương. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Chính tới trước một chuyến VZA. Đến một cái trong phòng làm việc. Đường khi thấy La Ngọc Khanh mặc một bộ áo dài ở trong phòng làm việc ngồi. Sặc sỡ dáng vẻ. Yêu mỹ dáng người. Món đó áo dài mặc ở La Ngọc Khanh trên người. Khiến đường chính toàn bộ cũng kinh sợ. Thật đẹp. Quá gợi cảm. Đường chính cười hắc hắc. Hướng La Ngọc Khanh đi tới. La tỷ tỷ. Đường chính từ trên người đem La Ngọc Khanh ôm lấy. Ở La Ngọc Khanh trắng nón trên cổ hít một hơi. Mùi thơm nước mũi. La Ngọc Khanh đạo, đừng làm rộn, ta hiện ngày phải đi Tiểu Mạc công tác thất. Chuẩn bị quảng cáo sự tình, nhân viên làm việc hầu như đều đã đến, ta hãy đi trước. Đường chính đem La Ngọc Khanh áo dài nhấc lên. La tỷ tỷ, đừng nóng a, chờ ta làm xong ngươi lại đi. Đường chính đạo. La Ngọc Khanh phản quá mức trừng đường chính liếc mắt. La Ngọc Khanh đạo, có bệnh, ngươi muốn làm cũng nhanh chút liên quan, đừng chậm trễ thời gian của ta. La Ngọc Khanh chổng mông lên. Đường chính cúng kính không bằng tuân mệnh. Đánh xong thần tháo. La Ngọc Khanh mới thở hồng hộc sửa sang một chút bị đường chính làm loạn quần áo. Rồi sau đó vội vã đi ra công ty. Hôm nay, Trần Tiểu Mạc gặp nhau phát biểu thành danh tới tờ thứ nhất chuyên tập. VZA phụ trách đối với Trần Tiểu Mạc phổ biến rộng rãi hoạt động. Đầu tư bộ đã vận chuyển 800 vạn đi qua. Đường chính cũng không có ở phòng làm việc dừng lại. Gọi điện thoại cho Hạ Minh giao phó một ít chuyện. Đường Chính liền lái xe rời đi VĐZA. Tối ngày hôm qua cùng Trương Tử Mộng hẹn xong. Hôm nay Đường Chính muốn đưa nàng đi trường học. Trương Tử Mộng trên người còn có một cái nhiệm vụ không có làm. Đường Chính định hôm nay cho làm. Sau đó sẽ bắt đầu tiếp tục khác nhiệm vụ. Ngựa không ngừng vó câu nha. Bất quá. Đường Chính xe chính ở trên đường mở ra. Đường Chính hốt chở phía sau. Một chiếc mạ giờ dạ tỷ đang cùng đến hắn. Mạ giờ dạ tỷ trên xe. Ngồi mấy người đàn ông. Thanh niên rút ra một cái khói. Đem tàn thuốc ném ra ngoài cửa sổ. Người đó chính là khoảng thời gian này rất ngông cuồng Đường Chính chứ. Thanh niên hỏi. Thanh niên khỏe miệng. Treo mấy phần nghiền ngẫm nụ cười. Thanh niên lời nói xong. Ở bên cạnh hắn. Mấy cái huynh đệ đạo, Dương Thiếu, không sai, tiểu tử kia chính là Đường Chính. Khoảng thời gian này bắt lại VĐZ ra sau khi có thể nói là thận trọng, ngay cả giới bóng rổ hiệp hội đều bị hắn cho hung hăng đánh mặt, có thể nói phách lối cực kỳ. Phách lối cực kỳ. Thanh niên cười lạnh một tiếng. Thanh niên này chải tóc ngắn. Mặc âu phục. Một cái chính là đại hộ nhân gia xuất thân. Thanh niên nói, đó là bởi vì hắn còn không có gặp ta Trần Đông Dương. Lần này ta từ nước ngoài trở lại, chính là muốn ở Giang Hải phát triển, ta vốn đang cảm thấy bằng vào ta bản lãnh ở Giang Hải không gặp được đối thủ đây. Đã như vậy, vậy thì từ VĐZA hạ thủ đi. Nghe nói VĐZA nữ tổng tài La Ngọc Khanh là một ngự tỷ, trong xương rất tao khí cái loại này. Trần Đông Dương lời nói khiến vài người cười ha ha. Dương Thiếu, nói không sai, La Ngọc Khanh là Giang Hải thập mỹ, ổn chức vị cao, bất quá nghe nói bị Đường Chính cho lên. Một tên tiểu đệ đạo. Trần Đông Dương xuất thân Giang Hải Trần Gia. Trần Gia là bao gồm Trương Gia một trong mấy gia tộc lớn nhất. Trần Đông Dương Gia Gia ở Giang Hải. Nhưng là một cái cùng Trương Bách Huy ngồi ngang hàng người. Bất quá. Trần Gia buôn bán không lớn. Bọn họ chủ yếu lấy đả thông ngoài tỉnh kinh tế mua bán mà sống. Thế lực tương đối mạnh. Trần Đông Dương đây là mới vừa từ nước ngoài du học trở lại. Trần Đông Dương dự định bằng vào tự mình ở nước ngoài bản lãnh. Trở về Giang Hải phát triển Trần Gia buôn bán. Không nghĩ tới. Trần Đông Dương trở lại một cái liền từ huynh đệ mình trong miệng biết được Đường Chính. Cho nên, Trần Đông Dương đặc biệt tới xem một chút. Cái đó Đường Chính rốt cuộc là phương nào người vậy? Trần Đông Dương hai ngày này đối với Giang Hải có chút biết. Trần Đông Dương đạo, cái này Đường Chính cũng không có gì đặc biệt à, Giang Hải nghiệp giới đại lão bây giờ là càng ngày càng nát. Nhìn dáng dấp này Giang Hải vẫn còn cần ta Trần Đông Dương ra mặt ta không nói xa cách cái này Đường Chính ta giải quyết. Còn có cái đó là Ngọc Khanh. Trần Đông Dương khỏe miệng hiện lên một nụ cười. Trần Đông Dương huynh đệ cũng cười ha ha đứng lên. Dương Thiếu, vốn là Giang Hải trước mắt có rất ít người sẽ cùng hắn đối nghịch, bất quá Dương Thiếu trở lại cũng không giống nhau. Đúng vậy Dương Thiếu mấy năm này ở nước ngoài, Massachusetts, Hafler, Thụy Điển, Công Thành, có thể nói là học phú đầy xe à. Ha ha ha. Mấy cái huynh đệ ở trên xe cười ha ha. Trần Đông Dương chính là khỏe miệng móc một cái. Trần Đông Dương đạo, các ngươi nói sai. Ta bây giờ không chỉ có trong đầu đều là kiến thức, hơn nữa còn rất có thể đánh. Ta ở nước ngoài lệ một cái cách đấu đại sư thầy. Bây giờ ta, một quyền có thể đánh nát một tảng đá. Lợi hại. Dương Thiếu 666. Dương Thiếu manh A. Mấy cái huynh đệ rồi rít giơ lên cái ngón tay cái. Trần Đông Dương thở dài một hơi. Trần Đông Dương đạo, không có cách nào bây giờ đang ở ta Trần Đông Dương trong mắt, Giang Hải những thứ này nghiệp giới đại lão cũng như là run rế. Ta kiến thức cùng công phu thật sự là quá cao, thật không tiếc cùng những người đó đối nghịch tay. Bất quá nếu ta trở lại, sau này phải có tính toán, ta không xuất thủ không được, ta Trần Đông Dương ra tay một cái, toàn bộ thành phố Giang Hải, sợ đều phải chấn động. Mấy cái huynh đệ lần nữa cười to. Mã Giờ Dạ thì không nữa đi theo đường chính xe. Mã Giờ Dạ thì chuyển vào giao lộ trong. Mã Giờ Dạ thì chuyển một cái đi. Hót chờ bên trên. Đường chính khẽ mỉm cười. Trần Đông Dương. Có ý tứ. Có ý tứ. Đường chính khỏe miệng không khỏi móc một cái. Ra tốc xe. Rất nhanh. Đường chính sẽ đến Trương Tử Mộng nhà. Lúc này. Trương Tử Mộng mặc một bộ màu xanh da trời liên y váy ngắn. Trong ngực ôm mấy cuốn sách chính ở ngoài cửa chờ. Mấy người hộ vệ che chở nàng. Đường chính đem xe ở Trương Tử Mộng trước mặt dừng lại. Mấy người các ngươi trở về đi thôi. Hôm nay ta cùng đường ca ca chung một chỗ. Trương Tử Mộng hướng Bảo Tiêu đạo. Bảo Tiêu trở về biệt thự. Trương Tử Mộng mở cửa xe. Ngồi vào đường chính trên xe. Bất quá. Trương Tử Mộng dường như vẫn còn ở sinh lần trước khí. Phồng lên tiểu quai hàm không để ý tới đường chính. Đường chính vui. Một cái tay đẻ ở Trương Tử Mộng trắng non trên đùi. Trương Tử Mộng chỉ cảm thấy chân tê dần. Làm gì? Trương Tử Mộng hét lên. Đường chính nhún nhún vai. Đường chính nói, Mộng Mộng, lần trước Đường ca ca là thực sự có việc gấp, hôm nay Đường ca ca ta thật tốt bồi bồi ngươi, như thế nào đây? Đường Chính đưa tay cạo cạo Trương Tử Mộng gương mặt. Nhìn ngươi biểu hiện. Trương Tử Mộng đạo. Đường Chính lái xe. Lái về phía Giang Hải Đại học. Vừa lái xe. Đường Chính vừa nói, Mộng Mộng, kêu ca ca một tiếng lão công nghe một chút. Không gọi. Trương Tử Mộng quay đầu. Hoành Đường Chính liếc mắt. Thật không kêu. Đường Chính nói. Trương Tử Mộng nô nô cái miệng nhỏ nhắn. Tiếp lấy. Từ Trương Tử Mộng trong miệng. Xấu hổ kêu một tiếng. Lão công. Tiếng này lão công vừa rơi xuống. Trương Tử Mộng thân thể mềm mại khẽ run xuống. Đường Chính nghe cả người quả quyết. Đường Chính tiến tới Trương Tử Mộng bên hai. Trương Tử Mộng đỏ bừng cả khuôn mặt. Hô hấp cũng dồn dập. Đường Chính thấp giọng nói một câu. Trương Tử Mộng gương mặt một mảnh đỏ thắm. Nghiêng nghiêng thân thể. Trương Tử Mộng đem hai chân có chút mở ra. Chương 104, Giang Đại. Trương Tử Mộng ở trên xe một đường thở gấp. Rất nhanh. Lái xe đến Giang Hải Đại học. Đây chính là Trương Tử Mộng dự thi trường học. Giang Hải Đại học ở quốc nội hay lại là nổi danh. Trương Tử Mộng thật ra thì hoàn toàn ta có thể xuất ngoại du học. Hoặc là đến Thiên Đô đọc sách. Nhưng là. Rời đi Tây Hải sau khi. Trương Bách Huy không cách nào bảo đảm Trương Tử Mộng an toàn. Cho nên. Trương Tử Mộng liền bị ở lại Tây Hải Đại học. Đi tới Tây Hải Đại học. Cửa người đến người đi. Mới tới trường học báo cáo người mới. Cùng với năm thứ 2 đại học, năm thứ 3 đại học học trưởng học tỷ đều có. Ở hoan nghênh bạn học mới đến. Đường Chính đem xe tìm một chỗ đậu dừng lại. Từ trên xe bước xuống. Trương Tử Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thân thể cũng sớm đã lên phản ứng. Trương Tử Mộng gắt gao nắm Đường Chính tay. Ngẩng đầu lên một bộ vội vàng dáng vẻ nói. Đường ca ca, ta thật khó chịu, thật sự muốn cùng ngươi cái đó. Trương Tử Mộng nha đầu này là hoàn toàn bị Đường Chính thất thủ. Phòng trưng coi như vào lúc này đưa nàng theo như ở trên xe nàng đều tình nguyện. Đường Chính an ủi săn sóc Trương Tử Mộng tóc. Đường Chính đạo, Mộng Mộng, trước đi trường học báo cáo đi, khác buổi tối, chờ ngươi làm xong thủ tục nhập học. Trương Tử Mộng đỏ mặt trứng. Nô nô cái miệng nhỏ nhắn. Được rồi, bất quá ngươi không thể lại có chuyện. Đường Chính gật đầu một cái. Trương Tử Mộng cùng Đường Chính đi vào Giang Hải Đại học. Người đến người đi trong trường học vô cùng náo nhiệt. Đủ loại váy ngắn học tỷ học muội. Ở trong trường học thành đoàn qua lại. Trương Tử Mộng trực tiếp hướng tân sinh chỗ báo danh đi tới. Bất quá. Theo Trương Tử Mộng đi vào sân trường. Trong lúc nhất thời. Hấp dẫn chung quanh không thiếu nữ người chú ý. Nha, các ngươi mau nhìn, cái đó không phải là Trương Tử Mộng sao. Có nữ sinh kinh hô. Nhất thời mấy nữ sinh nhìn tới. Hâm mộ ánh mắt rơi vào Trương Tử Mộng trên người. Đúng vậy, thật là Trương Tử Mộng, nàng thật là đẹp a. Ta đây là lần đầu tiên ở trên thực tế thấy nàng, không nghĩ tới so với trong hình còn phải xuất chúng. Trương Tử Mộng khí chất quá tốt. Không thiếu nữ sinh hâm mộ nhìn đi tới Trương Tử Mộng. Trương Tử Mộng đi ở trong trường học lộ ra có vài phần lạnh lẽo cô quạnh. Cao quý. Hoa lệ. Trương Tử Mộng mặc dù mới vừa tràn đầy 19 tuổi. Nhưng nàng kia đặc biệt khí chất. Cũng không phải là một nữ nhân tùy tùy tiện tiện liền có thể có được. Trương Tử Mộng ở Giang Hải là một danh nhân. Thường xuyên theo Trương Bách Huy tham dự đủ loại hoạt động. Giang Hải đài truyền hình. Trương Tử Mộng cũng không tiếp đãi lâu được Trương Bách Huy tham gia phóng đàm chuyên mục. Cho nên, theo Trương Tử Mộng xuất hiện ở trong trường học. Rất nhanh thì đưa tới nhiều người hơn chú ý. Mau nhìn, là Trương Tử Mộng, ta từ Giang Hải tân sinh trong danh sách thấy qua nàng tên, nàng muốn tới trường học của chúng ta đi học. Có nam sinh kinh ngạc hô. Không ít nam sinh đều nhìn lại. Trương Tử Mộng thật là đẹp a, chân thật là mê người nha. Không nghĩ tới có thể cùng Trương Tử Mộng làm đồng học, chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút. Nghị luận. Một đoàn nam sinh điên cuồng hướng Trương Tử Mộng tràn lên. Rất nhanh. Trương Tử Mộng chung quanh đã vây tràn đầy rất nhiều đồng học. Những bạn học này hai bên trái phải vây quanh Trương Tử Mộng. Lúc này Trương Tử Mộng. Giống như là ở can đi lên thảm đỏ như thế. Muôn người chú ý. Trương Tử Mộng, ngươi thật là đẹp a. Có nam sinh kích động hô. Càng ngày càng nhiều nam sinh cũng vây quanh Trương Tử Mộng. Vừa đi theo Trương Tử Mộng đi. Vừa nói, Trương Tử Mộng, ngươi là cái nào hệ? Sau này sẽ nội chú sao? Trương Tử Mộng, ngươi bây giờ có bạn trai chưa? Lại có người hỏi. Đối diện với mấy cái này nam sinh điên cuồng hỏi. Trương Tử Mộng chẳng qua là hé miệng ý chào một cái. Cũng không có tiếp lời. Bất quá. Bởi vì Trương gia cường đại. Những học sinh này cũng không dám điên cuồng đi vây quanh Trương Tử Mộng. Chỉ là theo chân Trương Tử Mộng hướng tân sinh chỗ ghi danh đi tới. Mau nhìn, là Vương Văn Kiệt học trưởng tới. Đang lúc này, vây xem trong đám người đột nhiên có người kêu một tiếng. Cái gì? Vương Văn Kiệt học trưởng? Ở chỗ nào?
Hoa!
Bộc phát ra thét một tiếng kinh hãi. Không thiếu nữ sinh rồi rít quay đầu đi. Lúc này, một cái nhìn hào hoa phong nhã. Thanh niên tuấn tú. Mang theo một số cái sinh viên năm thứ ba đại học đi tới. Người thanh niên này. Nhất thời đưa tới một trận nữ sinh doanh động.
Hoa, thật là Vương Văn Kiệt học trưởng ôi chao, thật là đẹp trai a.
Là Kiệt học trưởng không chỉ có vóc người xoái, vẫn là rất toàn năng đâu rồi, thành tích là chúng ta Giang Đại giỏi nhất một cái.
Hắn là ai nhỉ?
Có tân sinh nghi ngờ hỏi.
Chẳng lẽ ngươi không biết sao?
Vương Văn Kiệt học trưởng nhưng là Giang Đại tiếng tăm lừng lẫy thiên tài.
Hắn nghèo khó xuất thân, nhưng người nghèo chí không ngắn, ở Giang Đại rất có thân phận và địa vị đâu rồi. Một ít giáo sư cũng phi thường bội phục hắn có thể.
Có nữ sinh hướng tân sinh giải thích.
Vừa nói như thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ.
Không ít si mê thiếu nữ cũng là một loại nhìn xuất ca ánh mắt.
Ánh sao dâng lên.
Toàn bộ đồng học đều đem ánh mắt thả vào đi tới Vương Văn Kiệt trên người.
Có chút nam sinh thấy vậy không khỏi cảm thán.
Vương Văn Kiệt là Giang Đại kiệt xuất nhất nam nhân, lần này hắn là tới hoan nghênh Trương Tử Mộng, phỏng trừng trải qua không lâu lắm, Trương Tử Mộng cũng sẽ bị Vương Văn Kiệt ôm lên giường.
Có người nói,
đúng vậy, Vương Văn Kiệt dù sao ưu tú như vậy, vóc người lại đẹp trai như vậy, hắn có cao ngạo tiền vốn.
Trương Tử Mộng xinh đẹp như vậy, Vương Văn Kiệt tuyệt đối đã sớm chú ý nàng, đây đối với Vương Văn Kiệt mà nói nhưng là một cái cơ hội tốt.
Phòng trưng Trương Tử Mộng cũng không chịu nổi Vương Văn Kiệt theo đuổi, rất nhanh sẽ biết rơi vào bể tình.
Không ít nam sinh ở một bên hâm mộ nghị luận.
Quả nhiên,
kia Vương Văn Kiệt xác thực là hướng về phía Trương Tử Mộng tới.
Vương Văn Kiệt mang theo vài người rất nhanh đi tới Trương Tử Mộng trước mặt.
Trương Tử Mộng dừng lại.
Nghi ngờ liếc hắn một cái.
Trương Tử Mộng cũng không nhận ra Vương Văn Kiệt.
Bọn học sinh đều dùng hy rực mắt chỉ nhìn Vương Văn Kiệt cùng Trương Tử Mộng.
Rất nhiều nữ sinh một trận hâm mộ.
Nam anh tuấn cao lớn.
Nữ mỹ lệ đặc biệt.
Ngay tại các bạn học đều tại hiếu kỳ Vương Văn Kiệt cùng Trương Tử Mộng ban đầu lần gặp gỡ sẽ nói lúc nào.
Vương Văn Kiệt hướng Trương Tử Mộng vươn tay ra.
Mộng Mộng ngươi khỏe, ta là Giang Đàn Anh. Ta gọi là Vương Văn Kiệt, cũng là phụ trách lần này tân sinh tiếp đãi.
Ta nghĩ rằng ở tới Giang Đại trước ngươi cũng hẳn nghe nói qua ta, ta cũng biết ngươi, Ngộng Ngộng, hoan nên ngươi gia nhập Giang Đại đại gia đình này.
Vương Văn Kiệt mở miệng nói.
Trương Tử Mộng từ trước đến giờ đối với chính mình không ưa nam sinh lãnh đạm.
Thấy Vương Văn Kiệt vươn tay ra.
Không ít đồng học đều không ngừng hâm mộ.
Nam hâm mộ Vương Văn Kiệt.
Nữ hâm mộ Trương Tử Mộng.
Mau nhìn, Trương Tử Mộng liền muốn Văn Đô Kiệt học trưởng bắt tay.
Đúng vậy. Đây chẳng phải là tán gái quen dùng mánh khoe sao?
Bất quá điều này ở Vương Văn Kiệt trên người lần nào cũng đúng.
Ai làm cho nhân ra dáng dấp đẹp mắt đây?
Các bạn học nghị luận ầm ĩ.
Cũng tính tính nhìn Trương Tử Mộng tay nhỏ.
Sắp bị Vương Văn Kiệt siết trong tay.
Bất quá.
Ngay tại tất cả mọi người cho là Trương Tử Mộng tất sẽ cùng Vương Văn Kiệt lúc bắt tay.
Trương Tử Mộng nhếch nhếch miệng.
Trương Tử Mộng đạo, cảm ơn.
Một câu cảm ơn.
Khiến chung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Trương Tử Mộng tay cũng không có đưa tới.
Không ít đồng học đều là một trận kinh ngạc.
Ngoài ý muốn vô cùng.
Vương Văn Kiệt tay tại trước mặt dừng lại mấy giây.
Gặp Trương Tử Mộng từ đầu đến cuối không có bắt tay ý tứ.
Vương Văn Kiệt khẽ mỉm cười.
Tiếp lấy.
Vương Văn Kiệt làm cái mời thủ thế.
Vương Văn Kiệt nói, Mộng Mộng, tân sinh trô báo danh thì ở phía trước, ta mang ngươi tới đi.
Trương Tử Mộng hướng tân sinh trô báo danh đi tới.
Đường chính vốn là dự định đuổi theo.
Trong lúc bất chợt.
Đường chính bị Vương Văn Kiệt ngăn cản.
Ngươi là Mộng Mộng bảo tiêu chứ?
Ngượng ngùng, Giang Đại có quy định, không phải là học sinh cùng giáo sư không được đi vào.
Mộng Mộng ở trong trường học sẽ do bảo vệ ta, ngươi có thể đi trở về.
Vương Văn Kiệt nói.
Đường chính nhún nhún vai.
Bất quá đường chính giống như Trương Tử Mộng.
Đường chính cũng không để ý tới Vương Văn Kiệt.
Hướng Trương Tử Mộng đi tới.
Chương 105, ngươi, qua lái xe.
Đường chính không nhìn Vương Văn Kiệt đi tới.
Vương Văn Kiệt sắc mặt ngay lập tức sẽ biến hóa.
Chung quanh không ít đồng học cũng đều sửng sốt.
Cũng không nghĩ tới Trương Tử Mộng lại không để ý đến Vương Văn Kiệt.
Không ít nam sinh nhìn có chút hả hê.
Không thiếu nữ sinh bắt đầu thấp giọng tức giận mắng.
Mắng Trương Tử Mộng không biết điều.
Vương Văn Kiệt đẹp trai như vậy người nàng đều đang không nhìn ở trong mắt.
Ở đường chính trước mặt đủ loại phóng lãng Trương Tử Mộng.
Giờ phút này ở trong mắt người ngoài.
Nhưng là lộ ra cao như vậy lạnh.
Văn Kiệt, Trương Tử Mộng cùng nàng bảo tiêu. Thật giống như không quá nể mặt ngươi.
Vương Văn Kiệt một cái huynh đệ nói.
Vương Văn Kiệt cau mày một cái.
Vương Văn Kiệt đạo, nữ nhân đối với ngươi càng lạnh nhạt hơn, ngươi chinh phục đứng lên mới có khoái cảm, về phần Trương Tử Mộng này người hộ vệ.
Vương Văn Kiệt cau mày một cái.
Trương Tử Mộng đi tới tân sinh trô báo danh.
Trương Tử Mộng rất nhanh thì hoàn thành tân sinh báo danh. Sau đó, Trương Tử Mộng bắt đầu đi làm những thủ tục khác. Ở Trương Tử Mộng làm thủ tục nhập học thời điểm, toàn bộ hành trình đều có một đám học sinh theo. Làm xong thủ tục, Trương Tử Mộng dự định rời đi. Vương Văn Kiệt mang theo vài người lần nữa tới. Mộng Mộng, ngươi ngày thứ nhất tới trường học, đối với trong trường học còn cũng không quá quen thuộc. Ngươi cũng đói chứ? Ta ở trường học nhà ăn cho ngươi đặt một hồi cơm trưa, chúng ta ăn cơm, ta mang ngươi ở trong trường học thật tốt đi một chút, giới thiệu cho ngươi một chút trường học của chúng ta. Vương Văn Kiệt đi tới nói. Trương Tử Mộng cũng không có nhìn Vương Văn Kiệt liếc mắt. Đi theo Trương Bách Uy qua 19 năm. Trương Tử Mộng từ ra ra trên người học được tối nhiều đồ chính là xem người. Cái này Vương Văn Kiệt khiến Trương Tử Mộng không để được chút nào hứng thú. Cho nên, Trương Tử Mộng cũng không có ý định đi lý biết cái gì. Chỉ nói, Giang Đại ta trước khi tới đều đã quen thuộc qua, sẽ không phiền toái học trưởng. Ta còn khác biệt sự tình. Trương Tử Mộng bước hướng phía ngoài cửa trường đi tới. Vương Văn Kiệt lần nữa ăn bế muôn canh. Vương Văn Kiệt đạo. Mộng Mộng, sau này cũng là bạn học, ta coi như Giang đàn anh, hẳn cho các ngươi tân sinh cân nhắc. Mộng Mộng ngươi yên tâm. Sau này tới trường học giờ học ngươi không cần mang cái gì bảo tiêu, ta sẽ vẫn luôn bảo vệ ngươi. Vương Văn Kiệt đi tới nói. Được. Trương Tử Mộng đáp một tiếng, đạo, Vương học trưởng liền chớ theo ta, bận rộn ngươi sự tình đi đi. Trương Tử Mộng nói một câu liền đi. Gặp Trương Tử Mộng nói chuyện với mình. Vương Văn Kiệt trong lòng một trận đắc ý. Mặt mũi coi như là kiếm lại. Xem ra đoạt tới tay cũng bất quá là vấn đề thời gian. Vương Văn Kiệt không tính lại đuổi theo. Tán gái không nhất thời vội vã. Bất quá. Làm Vương Văn Kiệt thấy hướng Trương Tử Mộng đi theo đường chính lúc. Vương Văn Kiệt vỗ một cái đường chính bả vai. Này, bảo tiêu, ngươi thay bảo vệ ta hảo Mộng Mộng, nếu là Mộng Mộng ở trường học gặp ở ngoài đến nguy hiểm gì lời nói, ta Vương Văn Kiệt thứ nhất sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi biết chưa? Vương Văn Kiệt hướng đường chính đạo. Đường chính một trận kinh ngạc. Người này sợ là tới khôi hài chứ? Huynh đài, ngươi thật giống như đọc sai kịch bản. Đường chính trên dưới nhìn Vương Văn Kiệt liếc mắt. Vương Văn Kiệt hơi sửng sờ. Sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Vương Văn Kiệt đạo, ngươi nói lời này là ý gì? Ở Giang Đại ta Vương Văn Kiệt lời có phân lượng, ta nói cho ngươi thay ta thật tốt bảo vệ tốt Mộng Mộng, thế nào? Nắm Trương gia cho ngươi tiền, không thay Trương gia làm việc. Như ngươi vậy bảo tiêu, ta quay đầu biết gọi điện thoại nói cho Mộng Mộng ra ra. Đường chính nhún nhún vai. Vậy ngươi liền gọi điện thoại đi. Đường chính nói. Vương Văn Kiệt nghe vậy. Mặt đỏ một chút. Đường chính nhìn hắn đạo, thế nào? Có muốn hay không ta thay ngươi đem dãy số gọi thông, ngươi tới tiếp tục. Nghe được đường chính lời nói. Vương Văn Kiệt một trận lúng túng. Trương Bách Uy căn bản cũng không biết hắn. Gọi điện thoại gì? Tóm lại, ngươi thay bảo vệ ta hảo Mộng Mộng là được, đây là ngươi nhiệm vụ, ngươi biết không? Vương Văn Kiệt bình nghiêm mặt nói. Đường chính không giải thích được. Cũng không nhìn Vương Văn Kiệt liếc mắt. Đường chính đi tới. Vương Văn Kiệt nhất thời một trận lúng túng. Trung quanh đồng học cũng đều xách lươi không dứt. Vương Văn Kiệt cảm giác mình mất mặt. Mặt trong nháy mắt liền đỏ. Bên hai. Chuyển tới không ít đồng học tiếng nghị luận. Trương Tử Mộng bảo tiêu tựa hồ rất có tính khí nha, địt cũng éo thèm địt Vương Văn Kiệt. Ha ha ha, Vân Mộng tập đoàn bảo tiêu cái giá khẳng định rất lớn a. Nói cũng đúng. Rất nhiều nam sinh cười nhạo như vậy nghị luận. Những nghị luận này lời truyền đến Vương Văn Kiệt trong lỗ tai. Vương Văn Kiệt giận. Trương Tử Mộng vừa mới cho hắn mặt mũi. Không nghĩ tới Trương Tử Mộng bảo tiêu lại không nể mặt mình. Vương Văn Kiệt định tìm Trương Tử Mộng giáo huấn một cái này người hộ vệ. Tin tưởng chính mình ở Trương Tử Mộng ở trong đó tử vẫn có. Mộng Mộng. Vương Văn Kiệt đột nhiên kêu một tiếng. Một tiếng này khiến rất nhiều bạn học cũng nghi ngờ xuống. Liền mau rời khỏi cửa trường Trương Tử Mộng nghe được Vương Văn Kiệt thanh âm. Trương Tử Mộng dừng lại. Xoay người. Trương Tử Mộng nghi ngờ nói, Vương học trưởng, thế nào? Có chuyện gì sao? Nghe một chút Trương Tử Mộng gọi mình Vương học trưởng. Vương Văn Kiệt trong lòng một thoải mái. Xem ra Trương Tử Mộng đối với chính mình không một chút nào lãnh đạm. Phòng trường Trương Tử Mộng cũng có chút thích chính mình. Vương Văn Kiệt thầm nghĩ nói. Vương Văn Kiệt chạy chậm đi tới Trương Tử Mộng trước mặt. Các bạn học cũng vây đi qua. Mộng Mộng, ta tương đối lo lắng ngươi an toàn. Ta nghĩ rằng cùng ngươi nói một câu, còn nữa, bên cạnh ngươi này người hộ vệ nhìn căn bản là không nhờ vả được, ngươi chờ ta một chút, ta đi lái xe, ta đưa ngươi về nhà. Thuận tiện ta muốn cùng gia gia của ngươi nói một chút, khiến hắn đem ngươi bảo tiêu cho đổi. Vương Văn Kiệt chỉ một chút đường chính. Vương Văn Kiệt đạo. Trương Tử Mộng nghi ngờ nhìn đường chính liếc mắt. Quay đầu, Trương Tử Mộng đạo, ngươi khả năng gặp không ông nội của ta. Vương Văn Kiệt bày ra tay. Mộng Mộng, sẽ không, tóm lại, ngươi này người hộ vệ được đổi, này quá nguy hiểm. Sau này Mộng Mộng ngươi ở trong trường học an toàn liền giao cho ta đi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Vương Văn Kiệt nói. Vậy thì cảm ơn học trưởng, ta còn có việc, đi trước. Trương Từ Mộng trở về một câu tiểu ra cửa trường. Vương Văn Kiệt trong lòng một trận đắc ý. Trương Từ Mộng xác thực đối với mình có chút ý tứ. Bằng không nàng cũng sẽ không cùng mình nói nhiều lời như vậy. Vương Văn Kiệt cười. Xem ra Trương Từ Mộng cũng không phải khó khăn như vậy ngâm a. Vương Văn Kiệt thấy đường chính đi tới. Vương Văn Kiệt đạo, tiểu tử, ta đã cùng các ngươi đại tiểu thư nói qua. Tin tưởng ngươi sau khi trở về cũng sẽ bị đổi, nói cho ngươi biết, loại người như ngươi ta thấy nhiều, muốn xen lẫn trong Ngộng Ngộng bên người, ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Cút. Đường chính nhìn cũng không nhìn hắn, lạnh lùng phun ra một chữ. Vương Văn Kiệt trong nháy mắt ngộng ép. Đường chính một tiếng này cút. Khiến hắn cút trở tay không kịp. Vương Văn Kiệt nhất thời giận dữ. Tiểu tử ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta, ngươi được à, ta bây giờ liền cùng Ngộng Ngộng cùng đi Trương gia, ta muốn tự mình đi tìm Trương Bách Huy nói chuyện này. Vương Văn Kiệt cả giận nói. Vương Văn Kiệt cửa trước bên ngoài đi tới. Ngộng Ngộng. Vương Văn Kiệt lại kêu một tiếng. Vương Văn Kiệt lần nữa hướng Trương Từ Mộng đuổi theo. Bất quá. Vương Văn Kiệt mới vừa đuổi kịp ngoài cửa. Trương Từ Mộng đã lên xe. Ngộng Ngộng. Vương Văn Kiệt mở cửa xe hướng kế bên người lái đi sang ngồi. Ngộng Ngộng, ngươi này người hộ vệ ta cảm thấy được có cần phải cùng gia gia của ngươi nói một chút. Ngộng Ngộng, ta trước đưa ngươi về nhà, tìm gia gia của ngươi nói một chút chuyện này. Vương Văn Kiệt nói. Vương Văn Kiệt nói xong. Vương Văn Kiệt quay kiếng xe xuống. Cuốn đi tới đường chính sắp xếp một chút tay. Ngươi, qua lái xe. Vương Văn Kiệt hướng đường chính giống một tiếng. Chương 106, ha ha. Đường chính lên xe. Cho xe chạy. Đường chính trên dưới nhìn Vương Văn Kiệt liếc mắt. Tiểu tử này thật là có điểm trêu chọc. Ngươi nhìn cái gì? Còn không mau lái xe đưa Ngộng Ngộng về nhà. Vương Văn Kiệt chừng đường chính một cái nói. Đường chính nhún nhún vai. Vương Văn Kiệt coi như là hắn ở Giang Hải. Gặp thứ nhất trêu chọc so với chứ. Bất quá. Đường chính cũng lười để ý hắn. Vương học trưởng, người muốn đi đâu? Nếu không chúng ta trước đưa người trở về. Trương Từ Mộng hướng Vương Văn Kiệt đạo. Vương Văn Kiệt cười cười. Vương Văn Kiệt nói, Mộng Mộng, không liên quan, ta trước đưa ngươi về nhà. Trương Từ Mộng cũng không muốn nói thêm cái gì. Đường ca ca, chúng ta đi thôi. Đường chính lái xe rời đi. Ngay vào lúc này, Giang Đại trong trường học tốt nhiều bạn học cũng tràn ra. Ta mau chân đến xem Vương Văn Kiệt là như thế nào ngâm Trương Từ Mộng, có người hay không muốn cùng đi với ta. Một người đàn ông xinh nắm chìa khóa xe hỏi. Ta đi. Ta đi. Còn có ta. Không ít nam sinh giơ tay biểu quyết. Các nữ sinh cũng cảm thấy rất mới mẻ. Đi một chút đi, chúng ta cũng đi theo nhìn một chút. Còn có người nào xe sao? Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút ta. Giang cửa trường đại học miệng tụ tập không ít người. Rất nhanh. Từ Giang Hải Đại học lái ra hơn 20 chiếc xe hơi. Có không ít học sinh đều là lái xe tới. Những xe này rất nhanh thì hướng đường chính xe đuổi theo. Không bao lâu. Đường chính xe lái đến một nhà trung tâm thương mại. Đường chính đem xe ở thương trường cửa dừng lại. Đường chính từ trên xe bước xuống. Trương Từ Mộng cũng cởi xuống dây nịt an toàn xuống xe. Vương Văn Kiệt cảm thấy rất ngờ vực. Vương Văn Kiệt cũng xuống xe. Đường ca ca, hôm nay ngươi phải ra tiền cho Mộng Mộng mua quần áo nha. Vương Văn Kiệt sau khi xuống xe đang muốn hướng Trương Từ Mộng đi tới. Đột nhiên. Trương Từ Mộng khoác ở đường chính cánh tay. Làm nũng như vậy nói một câu. Vương Văn Kiệt đột nhiên sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời. Vương Văn Kiệt ngây người. Trương Từ Mộng đem đường chính tay ôm vào trong ngực. Tựa như trong lúc lơ đảng. Đường chính cánh tay ở nàng mềm yếu trên lều chén ép. Vương Văn Kiệt thở một hơi thật dài. Trương Từ Mộng này là đang làm gì? Chẳng lẽ nàng không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Mộng Mộng. Vương Văn Kiệt kêu một tiếng. Trương Từ Mộng dừng lại. Quay đầu nhìn Vương Văn Kiệt liếc mắt. Trương Từ Mộng đạo, Vương học trưởng ngươi cũng đừng lại theo, trở về bận rộn ngươi sự tình đi đi. Hôm nay nhưng là tân sinh tiếp đại thời gian, các ngươi hội học sinh nghiệp vụ bận rộn, ngươi đi theo ta cũng vô dụng thôi. Vương Văn Kiệt trên mặt bắp thịt căng thẳng. Mộng Mộng, tay ngươi, giống như ngươi vậy tiểu cô nương, liền dễ dàng bị mắc lửa. Vương Văn Kiệt đạo. Trương Từ Mộng thở dài một hơi. Nàng cũng không muốn nói chuyện. Ôm đường chính cánh tay hướng thương trường đi tới. Lúc này, rất nhiều chiếc xe đều tại thương trường ngoài cửa dừng lại. Một đám học sinh xuống xe. Ta đi, ta không có nhìn lầm chứ. Trương Từ Mộng ôm nàng bảo tiêu cánh tay. Ha ha, các ngươi mau nhìn Vương Văn Kiệt, hắn bây giờ siêu lúng túng. Này Vương Văn Kiệt cắt so với sao? Còn đi lên dán cái gì dán? Trương Từ Mộng căn bản liền coi thường hắn. mãnh liệt vây lại học sinh không ngừng vừa nói. Cơ hồ toàn bộ đồng học cũng cầm điện thoại di động. Điên cuồng bắt nhịp đến Trương Từ Mộng cùng Đường Chính đi vào thương trường một màn. Vương Văn Kiệt trên mặt tử không bỏ được tới. Thấy không ít đồng học cũng theo tới. Vương Văn Kiệt thư giãn mình một chút khí. Vương Văn Kiệt lần nữa hướng Trương Từ Mộng cùng đi. Mộng mộng, thật là nhiều người đều tại chụp hình chứ. Ta biết ngươi và ngươi Bảo Tiêu quan hệ tốt, nhưng ngươi là một cái nhân vật công chúng, phải biết chú ý mình hình tượng. Vương Văn Kiệt hướng Trương Từ Mộng đạo. Trương Từ Mộng nghe vậy một trận bất đắc dĩ. Xoay người lại. Trương Từ Mộng nói, Vương học trưởng, ngươi đừng lại theo ta được không? Những học sinh kia đều là ngươi dẫn tới. Vương Văn Kiệt sờ một cái chính mình cằm. Không việc gì Mộng Mộng, ta nói ta phải bảo vệ ngươi. Vương Văn Kiệt đạo. Trương Từ Mộng không có biện pháp. Trương Từ Mộng đạo, tùy ngươi. Trương Từ Mộng cùng Đường Chính đi vào thương trường. Vương Văn Kiệt ở đi theo phía sau. Bởi vì Trương Từ Mộng phải đi chọn quần áo. Cho nên Trương Từ Mộng liền đem ôm Đường Chính cánh tay lỏng ra tới. Gặp Trương Từ Mộng lỏng ra Đường Chính. Vương Văn Kiệt trong lòng một trận đắc ý. Mộng Mộng hẳn là sợ ta ghen, buông tay ra. Vương Văn Kiệt trong lòng cười nói. Trương Từ Mộng bắt đầu đi qua chọn quần áo. Vương Văn Kiệt làm bộ làm tịch cũng bang Trương Từ Mộng chọn. Mộng Mộng, cái này váy rất thích hợp ngươi. Vương Văn Kiệt nắm một món váy đạo. Trương Từ Mộng không lên tiếng. Trương Từ Mộng chọn một món quần cụt. Cùng một vệt ngực thức áo sơ mi. Nắm hai bộ quần áo. Trương Từ Mộng lại thuận tay cầm một đôi giày cao gót. Trương Từ Mộng đi phòng thử quần áo. Vương Văn Kiệt đến phòng thử quần áo cửa đi đợi nàng. Trương Từ Mộng ở phòng thử quần áo mặc thử quần áo một chút. Quần áo tương đối chặt. Trương Từ Mộng nịt ngực ám cấu mở. Chính mình chứ không đi lên. Trương Từ Mộng từ phòng thử quần áo lộ ra một cái đầu. Đường ca ca, ngươi tới giúp ta giữ lại nút áo. Trương Từ Mộng kêu một tiếng. Đường Chính đang xem đến quần áo đây. Nghe được Trương Từ Mộng lời nói. Đường Chính hướng phòng thử quần áo đi tới. Mộng mộng, ta đến giúp ngươi đi. Vương Văn Kiệt nói. Vừa nói. Vương Văn Kiệt đưa tay phải đi đẩy phòng thử quần áo môn. Bất quá. Vương Văn Kiệt đẩy cửa thời điểm. Hai vừa chờ phục vụ viên tay mắt lanh lẹ. Đem Vương Văn Kiệt cho đè lại. Vị tiên sinh này, ngươi tự trọng một chút được không? Con gái ở bên trong thử y phục, ngươi đẩy cửa làm gì? Một cái cô bán hàng đạo. Vương Văn Kiệt sắc mặt nhất thời biến đổi. Vương Văn Kiệt nói, các ngươi vừa mới không có nghe được Mộng Mộng đang bảo ta sao? Chúng ta nghe đến nàng là đang gọi vị tiên sinh này. Phục vụ viên chỉ hướng Đường Chính. Đường Chính đi tới. Mở cửa vào phòng thử quần áo. Sau đó tướng môn khép lại. Hai cái cô bán hàng đem Vương Văn Kiệt lòng ra. Vương Văn Kiệt nhất thời giận dữ. Người hộ vệ kia, ngươi đi ra cho ta. Vương Văn Kiệt cả giận nói. Lúc này, chung quanh truyền tới một trận thổn thức thanh âm. Vương Văn Kiệt quay đầu. Nguyên lai là Giang Đại những học sinh kia cũng theo tới. Theo tới những học sinh này tự nhiên đều thấy trước mắt một màn này. Không ít đồng học rối rít lắc đầu. Vương Văn Kiệt ra cảnh chưa ra hình dáng gì, ở Giang Đại duy nhất ưu điểm chính là thành tích số 1, đem tới tiền đồ bất khả hạn lượng, thứ yếu mới là dáng dấp đẹp trai, rất là các nữ sinh thích loại hình. Bất quá hắn thật giống như không biết, Trương Từ Mộng thắt lưng dây dưa vạn quán, Trương Từ Mộng vừa ý nam nhân, tự nhiên không phải là Vương Văn Kiệt như vậy. Có nam sinh cảm khái nói. Tiếp lấy. Vài người phụ họa. Nói là à, bất quá nhìn dáng dấp người nam nhân kia không phải là Trương Từ Mộng Bảo Tiêu, ngươi xem hắn cũng không mặc câu phục, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn hẳn là Trương Từ Mộng bạn trai, nhìn dáng dấp nhà rất có tiền. Nhiều cái điên cuồng mê luyến học bá Vương Văn Kiệt nữ sinh cũng ở tại chỗ. Thấy như vậy một màn. Những nữ sinh kia lộ ra chán ghét biểu tình. Vương Văn Kiệt thật là chán ghét, ta cảm giác ở đại học 3 năm này, Vương Văn Kiệt bị chúng ta những thứ này mê luyến hắn nữ nhân cho bưng chết, Vương Văn Kiệt bây giờ đã quên mình. Hắn luôn cho là mình là một tối nam nhân ưu tú, trong trường học toàn bộ nữ nhân đều được thích hắn. Xem ra, này Vương Văn Kiệt không có gì đáng giá mê luyến. Có thận trọng nữ sinh nói. Một ít nữ sinh cũng đều lộ ra một nụ cười khổ. Nữ sinh đạo, đúng vậy. Ở Giang Đại không có so với Vương Văn Kiệt xuất sắc hơn nam nhân, thành tích thật là đặc biệt tốt, ngay cả hiệu trưởng đều nói hắn đem tới tốt nghiệp nhất định là ngồi ở vị trí cao, hơn nữa vóc người xoái. Hai năm qua tân tấn trường học si mê các học muội không ít mê luyến hắn, cho nên hắn trong xương liền bắt đầu cho là, hắn là rất ưu tú, nữ nhân thấy hắn cũng có điên cuồng yêu hắn. Nào ngờ, Giang Hải tùy tiện một cái phú nhị đại, cũng mạnh hơn hắn gấp trăm lần, chúng ta những nữ sinh này hay lại là tuổi quá trẻ. Ha ha. Những nữ sinh này ha ha đôi câu. Chương 107. Nghe được những nữ sinh kia nghị luận lời nói. Vương Văn Kiệt sắc mặt biến hóa. Cái gì mình là bị những nữ nhân kia nâng lên tới? Khả năng sao? Vương Văn Kiệt luôn luôn đối với chính mình rất có tự tin. học nghiệp, thể dục, nhất là gương mặt này. Ở Giang Đại, Vương Văn Kiệt cùng một người nữ sinh nói chuyện, cũng có thể làm cho một người nữ sinh điên đảo tâm thần. Loại này bị đánh mặt sự tình, ở trên người hắn là không tồn tại. Có lẽ là Trương Tử Mộng bị người nam kia bảo tiêu cho lừa gạt. Chuyện này, hắn nhất định phải nói cho Trương Bách Huy mới được. Rất nhanh, Trương Tử Mộng từ phòng thử quần áo đi ra, mặc một bộ cao gầy quần cụt, áo ngực áo sơ mi, cả người nhìn vô cùng thanh tân thoát tục. Trương Tử Mộng gương mặt hồng hồng, cũng không biết mới vừa rồi ở phòng thử quần áo việc trải qua cái gì. Mộng Mộng, ngươi mới vừa rồi tại sao có thể tùy tiện khiến một người nam nhân vào ngươi phòng thử quần áo đây? Trương Tử Mộng vừa ra tới, Vương Văn Kiệt quở trách, ngươi chính là tuổi quá trẻ, sẽ bị lừa gạt. Phục vụ viên, còn có này mấy bộ quần áo, cũng giúp ta bao đi. Trương Tử Mộng chỉ mấy bộ quần áo hướng phục vụ viên nói. Phục vụ viên đi tới. Trương Tử Mộng hướng Đường Chính Ý chào một cái. Đường ca ca, đi nhanh trả tiền. Đường Chính đi tới trả tiền. Trương Tử Mộng nhìn Vương Văn Kiệt liếc mắt. Vương học trưởng, ngươi hay là trở về đi thôi, chờ chút ta cũng phải đi về ăn cơm. Trương Tử Mộng hướng Vương Văn Kiệt nói một câu. Vương Văn Kiệt khẽ mỉm cười. Ngay trước nhiều như vậy học sinh mặt, Vương Văn Kiệt hôm nay biết mình không thể đi. Hơn nữa, hắn tin tưởng Trương Tử Mộng chính đang khảo nghiệm hắn. Cho nên, giờ phút này mới là gian nan nhất thời điểm. Mộng Mộng, ta biết đây là ngươi đối với ta khảo nghiệm, bất quá ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi, ta đưa ngươi về nhà, nhất định cùng gia gia của ngươi ngươi nói một chút này người hộ vệ sự tình. Vương Văn Kiệt đạo. Vương Văn Kiệt đối với chính mình rất có tự tin. Ở Giang Đại, hắn Vương Văn Kiệt ổn cư vị thứ nhất. Hơn nữa, chính mình lại đẹp trai như vậy. Vương Văn Kiệt tin tưởng. Trương Tử Mộng khiến bảo tiêu đi vào, là đối với hắn khảo nghiệm. Trương Tử Mộng gặp Vương Văn Kiệt ỉ lại vào, cũng không nói thêm cái gì. Có lẽ chờ đến lúc đó, chính hắn liền rời đi. Đường Chính trả đầy đủ tiền. Trương Tử Mộng cùng Đường Chính đi ra ngoài. Từ thương trường đi ra, Vương Văn Kiệt chính nắm lấy. Chờ xuống như thế nào khiến Trương Tử Mộng cảm giác mình rất lợi hại một cái. Ở Trương Tử Mộng trước mặt biểu hiện một chút. Bất quá, đang lúc này, Vương Văn Kiệt đột nhiên thấy một người quen. Là Hoa Thiếu. Vương Văn Kiệt trong lòng vui mừng. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp Hoa Thiếu. Hoa Thiếu là Giang Hải bất chết bất khấu phú nhị đại. Cha hắn giá trị con người hơn mấy triệu. Ái duyệt khoa kỹ chính là bọn hắn nhà. Vương Văn Kiệt cùng Hoa Thiếu là ở cấp 3 nhận biết. Mặc dù không hơn cùng một trường đại học. Nhưng vẫn luôn ở lấy gọi nhau huynh đệ. Này, Hoa Thiếu. Vương Văn Kiệt giơ tay kêu một tiếng. Hoa Thiếu tên là Hoa Thiểu Nam. Ái duyệt khoa kỹ chính là bọn hắn nhà. Hoa Thiểu Nam mấy ngày trước cùng bạn gái náo chia tay. Sau đó bị bạn gái dỗ tốt. Hôm nay là Hoa Thiểu Nam cùng bạn gái Lâm Phiêu Vũ về lại với ngày tốt. Lâm Phiêu Vũ đòi muốn mua quần áo. Vì vậy, Hoa Thiểu Nam liền mang nàng tới. Hoa Thiểu Nam cùng bạn gái Lâm Phiêu Vũ chính đi. Đột nhiên nghe được tiếng kêu. Hoa Thiểu Nam quay đầu. Nhé, nguyên lai là Văn Kiệt nha, trùng hợp như vậy. Hoa Thiểu Nam nói một câu. Sau đó hướng Vương Văn Kiệt đi tới. Vương Văn Kiệt trong lòng vui mừng. Hắn và Hoa Thiểu Nam quan hệ tốt như vậy. Lần này, là tìm đến cơ hội ở Trương Tử Mộng trước mặt biểu hiện. Trương Tử Mộng vốn là dự định lên xe. Kêu Hoa Thiểu Nam đi tới. Vương Văn Kiệt lập tức nói, Mộng Mộng, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Ái Duyệt Khoa Kỹ con trai của Tổng Tài Hoa Đông Nam, là huynh đệ của ta. Hai người chúng ta là thiết ca môn, quan hệ cực kỳ tốt. Vương Văn Kiệt giới thiệu. Giới thiệu xong Hoa Thiểu Nam. Vương Văn Kiệt lần nữa giới thiệu. Hoa Thiếu, vị này là Vân Mộng tập đoàn Trương Bách Huy cháu gái, Trương Tử Mộng. Vương Văn Kiệt khẽ mỉm cười. Hoa Thiểu Nam liếc mắt nhìn Trương Tử Mộng. Hoa Thiểu Nam đạo, Văn Kiệt, tiểu tử ngươi có thể à, ngay cả Trương Bách Huy cháu gái cũng có thể đoạt tới tay, ngay cả lão tử ta đều đối với ngươi bội phục đầu rạp xuống đất, ngươi lợi hại. Hoa Thiểu Nam hướng Vương Văn Kiệt giơ lên một ngón tay cái. Vương Văn Kiệt khiêm tốn cười cười. Hoa Thiếu, thật không dám giấu giếm, ta nghĩ rằng xin ngươi giúp ta làm một việc. Vương Văn Kiệt nói. Hoa Thiểu Nam ý chào một cái. Nói đi Văn Kiệt, chuyện gì? Hoa Thiểu Nam hỏi. Vương Văn Kiệt khẽ mỉm cười. Vương Văn Kiệt ngay sau đó chỉ hướng Đường Chính. Vương Văn Kiệt nói, Hoa Thiếu, cái này là Mộng Mộng bảo tiêu, này người hộ vệ nhân phẩm không được, nắm Trương Bách Huy tiền không thay Trương Bách Huy làm việc. Ngươi cho hắn 10 vạn đồng tiền khiến hắn cút đi, khiến hắn cách Mộng Mộng xa một chút. Ta coi là gì chứ? Hoa Thiểu Nam xách lưỡi. 10 vạn đồng tiền chuyện nhỏ a. Hoa Thiểu Nam ngay sau đó nhìn về phía Đường Chính. Nhưng này nhìn một cái. Hoa Thiểu Nam mặt cũng xanh. Ta ngọa tạo, là ngươi. Hoa Đông Nam thất kinh. Đường Chính sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh Đường Chính liền nhận ra Hoa Thiệu Nam tới. Người này không chính là mình mua biệt thự lúc gặp cái đó Hoa thiếu sao? Bên cạnh hắn không phải là cái đó sống chết muốn đi theo chính mình đi Lâm Phiêu Vũ sao? Ồ, Đường Chính ồ một tiếng. Mỹ nữ, Hoa thiếu hai người các ngươi lại hòa hảo à nha? Hoa Thiệu Nam bên người Lâm Phiêu Vũ cũng trong nháy mắt nhận ra Đường Chính. Tiếp lấy, Lâm Phiêu Vũ mặt nhất thời một đỏ. Nàng còn không dễ dàng mới đưa Hoa Thiệu Nam dỗ tốt. Không nghĩ tới, hôm nay lại gặp người này. Ngay trong nháy mắt này, Hoa Thiệu Nam cả khuôn mặt cũng đều xanh. Hoa Thiệu Nam giận không kèm được. Thảo nê mã, thế giới này thật nhỏ, lại gặp phải ngươi một cái cắt so với. Hoa Thiệu Nam hung hăng phi một tiếng. Lên cơn giận dữ. Hoa Thiệu Nam bên người Lâm Phiêu Vũ thấy vậy. Lâm Phiêu Vũ liền vội vàng kéo lại Hoa Đông Nam. Lâm Phiêu Vũ đạo, yên nào thân ái, ta chỉ yêu một mình ngươi mà, đừng nóng giận, chúng ta không phải nói được không? Sau này ngươi phụ trách chơi ta, chúng ta tốt hay, không tốt à? Lâm Phiêu Vũ làm nũng nói. Thảo nê mã, cút. Hoa Thiệu Nam giận dữ một tiếng. Đem Lâm Phiêu Vũ hất ra. Không gặp được Đường Chính hắn còn không nhớ nổi mua biệt thự lúc chuyện phát sinh. Ở gặp ở nơi này Đường Chính. Hoa Thiệu Nam lúc này liền không khống chế được. Lâm Phiêu Vũ, ngày rời ạ, cút cho lão tử xa một chút. Hoa Thiệu Nam chỉ Lâm Phiêu Vũ hét. Lâm Phiêu Vũ sửng sốt một chút. Gặp Hoa Thiệu Nam mắng nàng. Lâm Phiêu Vũ cũng bùng nổ. Cút mẹ mày đi Hoa Thiệu Nam, lão nương dỗ ngươi nhiều ngày như vậy, ta con mẹ nó hay lại là dỗ không dừng được ngươi. Mấy ngày nay mẹ của ngươi khô chứ. Lão nương còn không bằng khiến chó bên trên đây. Cút thì cút, ta Lâm Phiêu Vũ muốn vóc người có vóc người, cần thể diện có mặt, bao nhiêu có tiền ta không tìm được. Biến, cút nhanh lên. Hoa Thiệu Nam hướng Lâm Phiêu Vũ hống. Lâm Phiêu Vũ cái đó giận a. Chính mình thật tốt tiền đồ. Lâm Phiêu Vũ mắng, cút thì cút, Hoa Thiệu Nam, ngươi một cái chỉ có 5 giây ra hỏa, ngay cả dài 10cm cũng không có, lao nương hiếm ngươi. Hoa Thiệu Nam nghe vậy. Phổi cũng nhanh nổ. Ngươi nói cái gì? Hoa Thiệu Nam hét. Lâm Phiêu Vũ quát lên. Ta nói mỗi lần 5 giây liền kết thúc, ngắn vẫn chưa tới 10cm. Làm cho ta phi thường không thoải mái, thế nào? Sau này đại lộ hướng lên trời, cắt đi một bên. Nói xong. Lâm Phiêu Vũ xoay người rời đi. Hoa Thiệu Nam khí đau phổi. Cả người cũng sắp phát điên. Hoa thiếu, chuyện gì xảy ra? Các ngươi tình huống gì? Vương Văn Kiệt thấy như vậy một màn. Nghi ngờ hỏi. Hoa Thiệu Nam một bụng lửa giận kìm nén thả ra không? Nghe được Vương Văn Kiệt lời nói. Hoa Đông Nam trở tay một cái bãi quyền rơi vào Vương Văn Kiệt trên mặt. Thảo nê mã Vương Văn Kiệt, lão tử hôm nay không đánh chết ngươi. Hoa Thiệu Nam giống một tiếng. Hoa Thiệu Nam này ngăn lại quyền. Trực tiếp đem Vương Văn Kiệt thả té xuống đất. Chương 108, chế tạo buôn bán đế quốc. Tiếp lấy. Hoa Thiệu Nam trực tiếp cưỡi ở Vương Văn Kiệt trên người. Ở Lâm Phiêu Vũ nơi đó hỏa khí. Hoa Thiệu Nam nổi dóa. Vương Văn Kiệt mẹ của ngươi. Hoa Thiệu Nam liên tiếp thả mấy quyền ở Vương Văn Kiệt trên mặt. Con mẹ nó ngươi nghĩ tại Trương Từ Mộng trước mặt giả bộ. Ngươi gọi ta làm gì? Ngươi một cái vô dụng đồ vật, con mẹ nó ngươi trong miệng Trương Từ Mộng bảo tiêu, chính là cái đó hoa hơn 20 triệu mua biệt thự ngâm đi lão tử Lâm Phiêu Vũ người nam nhân kia, mẹ nó so với cái này nam là VZA tổng tài Đường Chính, ngươi để cho ta mượn ngươi 10 vạn đồng khiến hắn cút đi, con mẹ nó ngươi ăn lửa chứng chứ. Vương Văn Kiệt bị Hoa Thiệu Nam đè xuống đất há to mồm. Cái gì VZA Đường Chính? Hắn chỉ là muốn ở Trương Từ Mộng trước mặt biểu hiện một chút. Hắn căn bản cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra a. Hoa Hoa thiếu, ngươi đừng đánh, cho ta cái mặt mũi. Vương Văn Kiệt đạo. Hoa Thiệu Nam giận. Con mẹ nó ngươi một kẻ nghèo rất ngồng tơi có cái gì mặt mũi. Không phải là thành tích tốt dáng dấp đẹp trai sao. Mẫu thân, ở trên thế giới này không có tiền dung mạo ngươi xoáy coi là một chứng chứng. Ta khiến ngươi hại ta, lão tử hôm nay không giết chết ngươi. Vương Văn Kiệt bị Hoa Thiệu Nam đánh ngộng. Những học sinh kia toàn bộ đều vây lại. Từng cái chỉ trò trò. Vương Văn Kiệt đây là giả bộ chứa da da của hắn trên đầu. Có học sinh nói. Những bạn học khác cũng đều rối rít phụ họa. Hoa Thiệu Nam tính khí vốn là bạo nổ. Giang Hải VZA Đường Chính hắn lại làm sao sẽ không nhận biết. Hoa Thiệu Nam tự biết chính mình căn bản là không đấu lại Đường Chính. Vào giờ phút này. Hoa Thiệu Nam đem toàn bộ lửa giận cũng phát tiết đến Vương Văn Kiệt trên người. Vương Văn Kiệt bị đánh sưng mặt sưng mũi. Hắn hoàn toàn không biết rõ làm sao chuyện. Chính mình tìm đến huynh đệ không giúp mình. Ngược lại thì giáo huấn từ bản thân tới. Vương Văn Kiệt, lão tử có câu mờ mờ tờ không biết có nên nói hay không, ngươi biết cái này Trương Từ Mộng bảo tiêu là ai chăng? ngươi để cho ta cho hắn 10 vạn đồng tiền khiến hắn cút đi, con mẹ nó ngươi đây không phải là hãm hại lao tử sao? Hoa Thiểu Nam nắm Vương Văn Kiệt cổ. Vương Văn Kiệt mặt đầy mộng ép. Sương mặt sương mũi nhìn Hoa Thiểu Nam. Có lời thật tốt nói. Vương Văn Kiệt trả lời. Hoa Thiểu Nam giận. Lại cho Vương Văn Kiệt một quyền. Được rồi ngươi bà nội cái cột dây điện, cái này trương từ mộng bảo tiêu tên là Đường Chính, VZA tổng tài Đường Chính, La Ngọc Khanh nam nhân, con mẹ nó ngươi chơi ta là chứ. Vương Văn Kiệt nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cái gì? Đường Chính. Thật quen thuộc tên. Tiếp lấy. Vương Văn Kiệt nhớ tới. Đường Chính không phải là ở giới bóng rổ hiệp hội bị truyền thần hồ kỳ thần sợ lẻm đủ sao? Hí. Vương Văn Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai hắn không phải là Trương Từ Mộng Bảo Tiêu. Vương Văn Kiệt trong lúc bất chợt cảm giác mình biến thành một con lửa. Chủ động bị người trêu đùa lửa. Trong lúc nhất thời, Vương Văn Kiệt vô cùng sốc xếp. Sớm biết, hắn tuyệt đối sẽ không với đi ra. Hoa Thiểu Nam đánh đã huyền. Trung quanh học sinh cũng không có ai đi luôn. Giang đại nữ sinh càng đối với Vương Văn Kiệt sinh ra chán ghét. Rồi rít cảm thấy lúc trước mắt mù cảm thấy hắn rất tuấn tú. Ta nói Hoa Thiếu A, ngươi đừng đánh A. Đánh xảy ra án mạng ngươi là phải ngồi tù. Đường Chính đi tới nói chuyện. Hoa Thiểu Nam tức giận đạp Vương Văn Kiệt một cước. Hoa Thiểu Nam chỉ Đường Chính chóp mũi đạo. Đường Chính, ta không muốn nhìn thấy ngươi, lần sau lại cho ta xem đến ngươi, ta liều mạng với ngươi. Đường Chính nhấc tay biểu thị đầu hàng. Hoa Thiếu lao nhân ra đường nóng, ta lúc này đi ha. Đường Chính đạo, hảo mộng mộng, chúng ta đi thôi. Trương Từ mộng ngừ một tiếng. Đi tới khoác ở Đường Chính cánh tay. Ở Giang Đại những nữ sinh kia nam sinh hâm mộ dưới ánh mắt. Đường Chính cùng Trương Từ Mộng lên xe. Đường Chính mang theo Trương Từ Mộng tìm một quán rượu. Buổi trưa ở quán rượu ăn bữa cơm. Đường Chính mở một gian phòng. Trương Từ Mộng cũng rất phối hợp xuất ra chứng minh nhân dân mượn phòng. Căn phòng quản lý tốt. Đường Chính dẫn Trương Từ Mộng lên lầu. Đi lên lầu. Trương Từ Mộng trái tim nhỏ liền bắt đầu gia tăng tốc độ cuồng loạn. Trương Từ Mộng gương mặt hồng hồng. Giống nhau chín muồi trái táo như thế. Sắc đẹp diêm dúa. Béo mập vô cùng. Kia lau mắc cỡ đỏ bừng. Cho Trương Từ Mộng càng tăng thêm mấy lau xuân quang. Mộng mộng, Đường ca ca muốn bắt đầu nha. Đường Chính hướng Trương Từ Mộng cười một tiếng. Trương Từ Mộng đỏ mặt. Mặt đầy thẹn thùng leo đến trên giường. Tuy nói Trương Từ Mộng rất muốn. Nhưng khi giờ khắc này đến thời điểm. Nội tâm vẫn là tràn đầy ngượng ngùng. Đường Chính cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Một cái tay. Theo Trương Từ Mộng chân dài tò sờ qua đi. Làm Trương Từ Mộng thực tùy chi vị sau khi. Đã là sau mấy tiếng. Trương Từ Mộng trên mặt mang tràn đầy dư âm. Đường Chính dỗ Trương Từ Mộng một hồi. Đem nha đầu này dỗ ngủ đến sau khi. Bên hai. Liền vang lên hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Hệ thống hô. Đường Chính mở ra hệ thống. Keng. Gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ký chủ thành công thuần phục Trương Từ Mộng. Đạt được Trương Từ Mộng 1. Keng. Gợi ý của hệ thống. Tương ứng hảo cảm giá trị khen thưởng đã sinh thành. Đường Chính không kịp chờ đợi. Hệ thống, ta muốn cho Trương Từ Mộng thăng cấp. Đường Chính nói. Rất nhanh. Hệ thống liền nhảy ra. Keng. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng, thành công tiến hóa Trương Từ Mộng, tiến hóa cấp bậc 1. Trương Từ Mộng trên người tạ rơi một đạo bạch quang. Tiếp lấy. Đường Chính lập tức điều ra nữ cương triều kỹ năng. Hồi đoái. Keng. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng. Nữ cưng triều Trương Từ Mộng thành công hối đoái lớn lên, may mắn kỹ năng. Nữ cưng triều kỹ năng hối đoái xong. Đường Chính rỗi người một cái. Trong lúc vô tình, mình đã có 4 cái nữ cưng triều. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Hệ thống thanh âm lại đột nhiên nhảy ra. Hệ thống liền thích nói những lời này. Đường Chính liếc một cái. Đường Chính đạo, hệ thống, lại sao? Ha ha ha. Hệ thống cười lên ha hả. Ký chủ. Lão tử đối với ngươi nhiệm vụ độ tiến triển miễn cưỡng hài lòng. Tứ đại mỹ nữ đỏ đã bị ngươi thu 2 cái, hơn nữa La Ngọc Khanh cùng Trương Từ Mộng, ký chủ đã nắm giữ 4 cái nữ cương triều, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Còn nữa, nô lệ hệ thống đã sớm mở ra, ký chủ chớ quên muốn thu nô lệ nha. Đường Chính nhún nhún vai. Thống huynh, làm phiền ngươi phi tâm. Đường Chính nói. Hệ thống lần nữa cười lên ha hả. Hệ thống đạo, ký chủ, con mẹ nó ngươi đừng hoảng hốt. Tứ đại mỹ nữ đỏ độ tiến triển đã một nửa. Tiếp theo ngươi còn có 2 cái nữ cưng triều muốn thu. Một là điện tử cảnh kỹ nữ thần M tỷ, một là Nam Phi Nhi, con mẹ nó ngươi muốn cho lão tử cố gắng lên. Đường Chính có tính toán này. Đang suy nghĩ chuyện này đây. Tiếp lấy. Hệ thống lại nói, được, lão tử bây giờ sẽ cho ngươi một cái cho là, trung cực nhiệm vụ kích động. Cái quỷ gì? Đường Chính xoay mình từ trên giường lên. Keng. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ký chủ kích động trung cực nhiệm vụ, chế tạo buôn bán đế quốc. Nội dung nhiệm vụ, thống lĩnh thành phố Giang Hải toàn bộ tập đoàn, công ty, đem thành phố Giang Hải chế tạo thành trung cực buôn bán đế quốc, khiến VĐZA trở thành thành phố Giang Hải buôn bán long đầu khống chế đệ nhất nhân. Nhiệm vụ này vụ sau khi hoàn thành, mới có thể đón thêm nhiệm kỳ kế vụ. Chế tạo buôn bán đế quốc. Đường Chính suy nghĩ một hồi. Thống huynh, xem ra ta lại có bận rộn a. Đường Chính thở dài một hơi. Hệ thống nhất thời giận mắng lên. Ký chủ, nhìn ngươi kia không tiền đồ dạng, chẳng lẽ ngươi quên ngươi nhân sinh hành trình sao? Có muốn hay không khiến Lao Tử nhắc lại ngươi một câu? Lao Tử nói cho ngươi biết. Hệ thống muốn thao thao bất tuyệt. Đường Chính liền vội vàng dừng lại. Dừng. Đường Chính kêu một tiếng dừng. Thống huynh, ngươi những lời đó nghe Lão Tử lỗ thai cũng phá, ngươi chính là dừng lại đi ngươi. Đường Chính không nghĩ nghe nữa hệ thống nói nhảm. Ôm lấy Trương Tử Mộng thân thể mềm mại. Dự định bổ một cái lại ngủ. Chương 109, truyền thông Tân Văn. Đường Chính ngủ đến xế chiều. Hắn là bị trong ngực Trương Tử Mộng xoay mình đánh thức. Đường Chính mở mắt ra. Trương Tử Mộng chính rúc lại Đường Chính trong ngực. Thủy ông ông mắt to. Nhu tình như nước. Mộng mộng, tỉnh. Đường Chính nói. Trương Tử Mộng nỗ đến miệng. Trương Tử Mộng cau mày nói, thật là đau. Đau. Không đau mới là lạ. Đường Chính cười. Buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tốt. Đường Chính an ủi. Trương Tử Mộng gật đầu một cái. Trương Tử Mộng từ trên giường ngồi dậy. Đường ca ca, ngươi giúp ta mặc quần áo đi, ta nên trở về nhà. Trương Tử Mộng cả người hư mềm mại không có khí lực. Phòng trứng ngay cả đường cũng đi không vững. Đường Chính bang Trương Tử Mộng mặc quần áo vào. Ở quán rượu dừng lại một hồi. Đường Chính lái xe đưa Trương Tử Mộng về nhà. Thời gian không còn sớm. Đường Chính trực tiếp đem Trương Tử Mộng đưa đến nàng trên lầu trong căn phòng. Đường Chính cho Trương Tử Mộng nha hoàn giao phó mấy câu. Liền rời đi. Đường Chính lái xe trực tiếp về nhà. Bất quá ở trên đường. Đường Chính nhận được La Ngọc Khanh phát tới một cái vi tín. La Ngọc Khanh, sau này trở về nhìn một chút xế chiều hôm nay Tân Văn. Nhận được La Ngọc Khanh vi tín. Đường Chính trực tiếp về nhà. Lúc này trời đã hắc. Trần Tiểu Mạc vẫn chưa về. Đường Chính cho Trần Tiểu Mạc gọi điện thoại. Trần Tiểu Mạc đang cùng La Ngọc Khanh ở VĐZ ra đây. Đường Chính giặt rửa cái nước lạnh tắm. Sau đó đem máy tính mở ra. La Ngọc Khanh khiến Đường Chính nhìn một chút xế chiều hôm nay Tân Văn. Đường Chính dùng máy tính tra hỏi xuống. Rất nhanh. Tân Văn video liền phát ra. Tân Văn tựa đề là. Giang Hải Trần gia đại thiếu gia Trần Đông Dương hải ngoại trở về. Thề giết chết VĐZ ra xưng bá Giang Hải buôn bán. Trần Đông Dương. Đường Chính hơi nhíu mày. Tiếp lấy Đường Chính nhớ tới. Liền là hôm nay lái xe theo dõi chính mình người kia. Tân Văn video bắt đầu phát ra. Trần Đông Dương một thân màu trắng âu phục đứng ở trong hội trường. Giờ phút này, thành phố Giang Hải các tạp chí lớn đang ở dũng dược phỏng vấn hắn. Lục soát mèo nhật báo, xin hỏi Trần Tiên Sinh, nghe nói ngài là Trần gia có năng lực nhất đời sau, ở nước ngoài đọc mà xả cờ xếp, hạp lờ, Thụy Điển chờ thế kỷ trường nổi tiếng, nghe ngài đầu góc buôn bán phát đạt. Xin hỏi lần này từ hải ngoại trở về, Trần Tiên Sinh dự định ở Giang Hải làm chút gì sao? Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi. Trần Đông Dương cười ha ha. Trần Đông Dương, ngươi cái vấn đề này vẫn ăn à, ta lần này từ hải ngoại trở lại, là vì phải thừa kế Trần gia tài sản. Dĩ nhiên, ta thấy Giang Hải buôn bán vòng ngư xà hỗn tạp, thật sự là khó coi, cho nên ta dự định, muốn ở Giang Hải buôn bán vòng làm chút gì. Nghe được Trần Đông Dương lời nói, lại có phóng viên đặt câu hỏi. Tân Nương truyền thông, vậy xin hỏi Trần Tiên Sinh, ngài trở về Giang Hải phải làm chuyện làm thứ nhất, sẽ là cái gì? Xin hỏi là nhằm vào Giang Hải buôn bán vòng sao? Trần Đông Dương khỏe miệng không khỏi câu khởi. Trần Đông Dương, dạ, ta trở lại Giang Hải nghe nói chuyện thứ nhất chính là VĐZ, khoảng thời gian này ta đối với VĐZ đã phi thường biết. Cái đó VĐZ mới tổng giám đốc Nhâm Đường Chính thật sự là thật ngông cuồng, ta đã không nhìn nổi. Hai Tân Văn, phải không Trần Tiên Sinh? Vậy xin hỏi Trần Tiên Sinh, lần này trở lại sẽ đối với VĐZ hạ thủ sao? Trần Đông Dương, đó là tự nhiên, VĐZ là ta chuyến này trở lại thứ nhất phải đối phó công ty. Ta Trần Đông Dương mấy năm này ở nước ngoài kiềm chế tâm tình, cuối cùng là được thả ra. VĐZ đem tới gặp nhau do ta Trần Đông Dương thay thế. Ngay đại giải trí, Trần Tiên Sinh xem ra đối với chính mình rất có tự tin nha. Xin hỏi Trần Tiên Sinh, ngươi cảm thấy VĐZ Đường Chính Tiên Sinh như thế nào đây? Trần Đông Dương, ta đã rất biết hắn, chính sở vị biết kia chi kỷ, bách chiến bách thắng, hắn mặc dù rất không tồi, bất quá cùng ta Trần Đông Dương so với, hắn còn kém một chút như vậy. Chín quẻ Tân Văn, Trần Tiên Sinh, thật rất chờ mong ngươi và Đường Tiên Sinh giữa tỉ thí. Xin hỏi Trần Tiên Sinh, thuận lợi tiết lộ một chút ngươi kế hoạch bước kế tiếp là cái gì không? Có cái gì đối phó với đúc Z ra phương pháp sao? Trần Đông Dương, cái này tạm thời sẽ không nói cho ngươi, bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, cái đó Đường Chính không đấu lại ta. Phỏng vấn video chỉ có ngắn ngủi 8 phút. Video kết thúc. Bất quá. Ở video phía dưới. Nhưng là Giang Hải nội địa hữu một mảng lớn bình luận. Hữu phổ mẹ ngươi, cái đó Trần Đông Dương ta dường như nghe nói qua, là Giang Hải Trần gia nghiệp giới ngưu nhân, Trần Đông Dương ở lúc còn trẻ liền rất ngông cuồng, hơn nữa Trần gia gia sản không thể so với Đường Chính tiểu, xem ra lần này Đường Chính là thực sự gặp phải đối thủ. Hữu trên lầu thật là đẹp trai, ha ha, Đường Môn Tam Thiếu đang chuẩn bị tiến quân làng giải trí, tay phải Trần Tiểu Mạc, tay trái Thiền Hạ, vê đút Z đã lại có La Ngọc Khanh đánh phụ trợ. Bất quá nói quả thực, Đường Môn Tam Thiếu là thực sự không làm hơn Trần Đông Dương, Trần Đông Dương ác hơn. Hữu ngày ngày kẻ gian gà mà thoải mái, không cần phải nói, Trần Đông Dương ở Giang Hải sớm đã có một đám nữ nhân giành cướp. Lần này, Đường Môn Tam Thiếu sợ là phải bị không ít người cho nhằm vào. Ha ha, ta là người qua đường, ngồi xem bọn hắn chó cắn chó. Hữu cởi quần túi lắm, chẳng lẽ các ngươi cũng không nhìn thấy sao? Hôm nay ký giả hội bên trên, sớm đã có một đám nữ nhân trào lên đi. Những nữ nhân kia đầu tiên đều là ngã về phía Đường Môn Tam Thiếu, Trần Đông Dương trở lại một cái, phần lớn cũng chạy về phía Trần Đông Dương. Hữu ta là tiểu giáp, nói thật, hay lại là Trần gia càng mạnh mẽ nhiều chút, dù sao Trần gia lão gia tử, có thể là có tư cách cùng Trương Bách Huy ngồi ngang hàng. Đường Chính ngón tay nhẹ bấu mặt bàn. Thành phố Giang Hải nghiệp giới đại lão. Nhìn dáng dấp còn chưa thiếu. Đường Chính đang nhìn. Dưới lầu truyền tới xe hơi tiếng động cơ thanh âm. Chỉ chốc lát sau. Trần Tiểu Mạc cùng La Ngọc Khanh từ dưới lầu đi tới. Mạc Mạc, La tỷ tỷ, các ngươi trở lại. Thấy hai nàng. Đường Chính nói. Trần Tiểu Mạc hướng Đường Chính cười khổ một tiếng. La Ngọc Khanh đạo, Thân Văn nhìn sao? Đường Chính gật đầu một cái. La Ngọc Khanh rót cho mình một ly nước. Ở trên ghế salon ngồi xuống. Trần Đông Dương người này ta trước nghe nói qua, hắn hạ thủ vẫn tương đối ác, hơn nữa Trần gia gia đại nghiệp đại, nhân số hưng vượng. Tiểu Chính, người kia, ngươi không thể không phòng nha. La Ngọc Khanh nói. Đường Chính nổi lên xuống. Khẽ mỉm cười. Đường Chính trả lời, trước hết để cho hắn bật. Quy hai ngày đi, chờ hắn đem sự tình làm lớn chuyện, lại đi quản hắn khỉ gió. La Ngọc Khanh nhún nhún vai. Lúc này, Trần Tiểu Mạc nói, lão công, ngươi thật phải cẩn thận Trần Đông Dương, ta trước cũng đã nghe nói qua người này. Trần gia ở làng giải trí cũng có người quen. Nếu là hắn thật dự định đối với trả cho chúng ta lời nói, hắn sẽ không chừa thủ đoạn nào. Đường Chính nhìn ra Trần Tiểu Mạc cùng La Ngọc Khanh lo âu. Ta biết, ta sẽ cẩn thận hắn. Đường Chính trở về một câu. La Ngọc Khanh đứng lên. Tóm lại ngươi biết liền có thể. Mạc Mạc, ta muốn đi tắm, ngươi đi không? Trần Tiểu Mạc cười một tiếng. Chúng ta đồng thời đi, ta đi cầm quần áo. Trần Tiểu Mạc trả lời. Đường Chính hổ nghi nhìn La Ngọc Khanh liếc mắt. Đường Chính nghi ngờ nói, La tỷ tỷ, tối nay mẹ ngươi không có ở nhà không? La Ngọc Khanh lộ ra một nụ cười khổ. Nàng nếu là ở nhà lời nói, ta mới không dám tới ngươi này. La Ngọc Khanh trở về một câu. Cùng Trần Tiểu Mạc đi vào phòng vệ sinh. Đường Chính cân nhắc đi xuống. La Ngọc Khanh mẫu thân hứa oánh oánh. Tựa hồ là cái không đơn giản tồn tại. Nàng kết quả đang làm gì? Cái này làm cho Đường Chính rất là nghi ngờ. Bất quá. Đường Chính trước mắt. Cũng không có thời gian đi điều tra nàng. Chương 110, bến sắc. Ngày thứ hai. Cũng đi tới công ty. La Ngọc Khanh cùng Trần Tiểu Mạc còn chuẩn bị Trần Tiểu Mạc album mới sự tình. Ngày hôm sau Trần Tiểu Mạc chuyên tập phát hành. La Ngọc Khanh vì để Trần Tiểu Mạc chuyên tập ở làng giải trí sinh ra hoành động. VZA đầu tư một ít ngành. Bận làm sản phẩm đại sứ hình tượng. Tới nay gia tăng Trần Tiểu Mạc nổi tiếng. Thành phố Giang Hải không ít quảng trường điện tử trên màn ảnh. Cũng xuất hiện Trần Tiểu Mạc đại sứ hình tượng quảng cáo. Đồ lót. Thực phẩm. Chờ chút. Không chỉ có như thế. VZA bắt đầu số tiền lớn tuyên truyền Trần Tiểu Mạc đoàn đội album mới sự tình. Xe điện ngầm. Thương trường. Quảng cáo lan. Trạm xe. Tùy ý có thể thấy Trần Tiểu Mạc đoàn đội. Ở trên vũ đài kia nóng bỏng bùng nổ sắc đẹp. Đương nhiên. VZA vận doanh. Đường Chính là chút nào cũng không có hỏi tới qua. La Ngọc Khanh cũng có năng lực gánh vác những thứ này. Đường Chính ăn xong điểm tâm. Ngồi ở phòng làm việc mở máy vi tính ra. Hệ thống nhiệm vụ còn có 3 cái chưa hoàn thành. Điện tử cạnh kỹ nữ thần M tỷ. Sóng cùng nữ thần Nam Phi Nhi. Cùng với chế tạo thành phố Giang Hải buôn bán đế quốc. chế tạo thành phố Giang Hải buôn bán đế quốc chuyện này không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Đường Chính chỉ cần chờ đến Trần Đông Dương ra mặt là được. Đường Chính xem một hồi trang. Bây giờ, Đường Chính định hạ thủ điện tử cạnh kỹ nữ thần em mở tỷ. Điện tử cạnh kỹ nữ thần em mở tỷ đến từ nanh sói truyền trực tiếp. Nàng là một cái toàn năng nữ thần. Anh hùng liên minh. Vương giả vinh dự. Tuyệt địa cầu sinh đại trốn giết. Này tam đại trò chơi cùng nhau đi tới. Cũng làm chứng em mở tỷ thực lực. Đường Chính khiến hệ thống mức độ tra một chút em mở tỷ. Bất luận kẻ nào. Cũng không trốn thoát hệ thống điều tra. Hệ thống có thể lẻn vào bất kỳ hệ thống chính giữa. Muốn làm gì thì làm. Rất nhanh. Hệ thống kết quả điều tra đi ra. Em mở tỷ. Nguyên danh, Đinh Hiểu Di. Nanh sói điện tử cạnh kỹ nhân khí nữ thần. Em mở tỷ tốt nghiệp từ Long Thành Đại học. Ở Đại học Niên Đại. Em mở tỷ chính là trường học điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ nổi danh điện tử cạnh kỹ Thiên Vương. Em mở tỷ thân cao 1.68. Ngực to mông căng tròn. Gương mặt thiên nhiên, không giải phẫu thẩm mỹ. Cuộc sống riêng. Đường Chính khiến hệ thống mức độ tra một chút em mở tỷ cuộc sống riêng. Hệ thống cũng rất nhanh thì tra được. Em mở tỷ xuất thân Long Thành Đinh gia. Gia cảnh giàu có. Cuộc sống riêng rất tốt đẹp. Chưa bao giờ cùng nam nhân lui tới qua. Năm nay 26 tuổi. Cũng là Long Thành điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ. Lờ cờ chiến đội bên trong một thành viên. Ở lờ cờ điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đảm nhiệm phó huấn luyện viên trước. Mà lờ cờ điện tử cạnh kỹ chiến đội Đường Chính cũng đã nghe nói qua. Lờ cờ điện tử cạnh kỹ tổng cộng có 7 tên đội viên. Lờ cờ thực lực rất mạnh. 2 năm trước anh hùng liên minh tiến vào thế giới chung kết quyết tái. Cùng Hàn Quốc đội ước hẹn. Thua nhất phương đem thối lui ra quốc tế điện tử cạnh kỹ thi đấu vòng tròn. Tiếc nuối là. Lờ cờ bại. Sau khi thất bại lờ cờ đối mặt giải tán. Lúc đó em mở tỷ ra mặt. Đem đối mặt giải tán lờ cờ chiến đội lần nữa vặn. Sau đó. Em mở tỷ đảm nhiệm lờ cờ phó huấn luyện viên trước. Mà từ thế giới chung kết quyết tái bại Bắc Hàn Quốc đội sau khi. Lờ cờ mặc dù bị lưu lại. Nhưng lại cũng vô duyên tham gia bất kỳ quốc tế thi đấu vòng tròn. Vương giả vinh dự đến. Tuyệt địa cầu sinh quật khởi. Giờ khắc này. Lờ cờ chỉ có thể ở quốc nội đánh đi thi đấu. Cũng bởi vì lờ cờ chiến đội đội trưởng rời đi. Khiến chi này ngày xưa rất mạnh điện tử cạnh kỹ chiến đội. Thực lực ngày càng lụi bại. Lờ cờ điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ nhận thầu công ty. Đem lờ cờ từ công ty đuổi. Lờ cờ đội viên toàn bộ thất nghiệp. Em mở tỷ vì để lờ cờ lần nữa còn sống sót. Tự mình móc ra túi tiền. Khiến lờ cờ tiếp tục lưu lại. Nhìn xong em mở tỷ những tài liệu này. Đường Chính cảm thấy rất có ý tứ. Sự thật chứng minh. Em mở tỷ xuất thân danh môn. Danh môn đại tiểu thư trong xương đều có một cổ ngạo khí. Xem ra cái này em mở tỷ. Còn không tốt lắm hạ thủ đây. Bất quá Đường Chính quyết định. Mục tiêu kế tiếp. Chính là điện tử cạnh kỹ nữ thần em mở tỷ. Không chạy. Đường Tổng, ngươi ở đâu? Đường Chính đang ở ngồi. Môn ngoài truyền tới Hạ Minh thanh âm. Đường Chính ứng một câu. Hạ quản lý, ngươi vào đi. Hạ Minh đẩy cửa vào. Thấy Đường Chính trong phòng làm việc ngồi. Hạ Minh nói, Đường Tổng, không biết ngươi xem không có. Giang Hải Trần Đông Dương vào ở nanh sói truyền trực tiếp, ở trên cao thành lập một cái Trần Đông Môn, trước mắt Trần Đông Môn fan đã vượt qua 10 vạn người. Trần Đông Dương ở truyền trực tiếp đang lúc khẩu suất của nôn, cùng đông đảo fan nghị luận lên Đường Môn tam thiếu. Nanh sói truyền trực tiếp cũng với sáng sớm hôm nay phát ra tiếng minh, gặp nhau lực bưng Trần Đông Dương, ủng hộ vô điều kiện hắn đi làm bất cứ chuyện gì. Nghe được Hạ Minh lời nói. Đường Chính gãi gãi khỏe miệng. Này nha đã không kiên nhẫn. Trần Đông Dương đang mắng ta. Đường Chính hỏi. Hạ Minh gật đầu một cái. Hướng Đường Chính cười một tiếng nói, là Đường Tổng, ta có thể dùng ngươi một chút máy tính sao? Đường Chính tránh ra tới. Hạ Minh không người đứng ở Đường Chính máy tính trước mặt. Rất mau mở ra một cái huệ bù. Điều này huệ bù là nanh sói truyền trực tiếp phát. Ý tứ nói đúng là Trần Đông Dương gia nhập liên minh nanh sói. Trần Đông Dương ID gọi là nanh sói Đông Ca. Mà nanh sói truyền trực tiếp điều này huệ bù là đang ở hướng rộng lớn hữu nói rõ. Nanh sói truyền trực tiếp đem sẽ trở thành Trần Đông Dương sau lưng một cái trợ thủ đắc lực. Bất kể Trần Đông Dương tương lai sẽ như thế nào. Nanh sói truyền trực tiếp cũng sẽ phụng bồi hắn đi. Điều này huệ bù phía dưới nhắn lại mười mấy vạn. Sau đó, Đường Minh lại mở ra một đoạn từ nanh sói truyền trực tiếp tìm ra video. Cái video này, chính là nanh sói Đông Ca Trần Đông Dương ở nanh sói mở màn chiếu trận đầu truyền trực tiếp đang lúc video. Trần Đông Dương ở truyền trực tiếp đang lúc xuyên rất ngang ngược. Hắn đối mặt với ông kính. Tay trái ngón tay chỉ thiên. Trần Đông Dương nói, cái đó Đường Môn tam thiếu, nhiễu loạn chuyển trực tiếp giới thanh linh, không ít người kiêng kỵ thực lực của hắn, hôm nay ta Trần Đông Dương ở chỗ này nói một câu lời độc ác. Cái đó Đường Môn Tam thiếu ở ta Trần Đông Dương trong mắt, ngay cả một đống cứt cũng không bằng, ta muốn giết chết hắn, chỉ cần động một cái ngón tay. Trần Đông Dương nói chuyện rất ngạo khí. Truyền trực tiếp trong phòng. Đạn mạc bay lên. Đông ca rất ngang ngược, nói không sai, Phong Phong ca bị hắn cào điệu, lao tử thì nhìn Đường Môn Tam thiếu khó chịu. Không sai Đông ca, chúng ta lúc trước đều rất thích Phong Phong ca, Phong Phong ca bây giờ cuối cùng là có người vì hắn ra mặt, Đông ca, chúng ta ủng hộ ngươi. Ha ha ha, Đông ca, ngươi mặc dù dám, chớ quên, phía sau ngươi hiểu rõ lấy 100.000 Trần Đông môn nhân. Đông ca, Đường Môn ba người khiến người rất khó chịu, giết chết hắn. Truyền trực tiếp đang lúc hưu không ngừng phát ra đạn mạc. Đường Chính nhìn những thứ này đạn mạc. Chân mày hơi mặt nhăn ba phần. Bây giờ hưu. Phần lớn đều có một loại xem kịch vui tâm tính. Chính mình không có bản lãnh này trở thành muôn người chú ý người. Nhưng có người trở thành tiêu điểm thời điểm. Hâm mộ. Ghen tị. Những thứ này tâm lý liền thúc đẩy những thứ này hữu khát vọng ra tới một mạnh hơn. Đem người kia cho làm tiếp. Đường Tổng, người thấy thế nào? Bây giờ phần lớn hữu, cũng ngã về phía Trần Đông Dương, dù sao Trần gia thực lực ở chỗ này bày đây. Hạ Minh đóng lại video đạo. Đường Chính tại chỗ ngồi bên trên dựa vào đi xuống. Gối cánh tay mình. Đường Chính hỏi đối với Hạ quản lý, lần trước ta cho Thiển Hạ khen thưởng kia 100 triệu, nhanh sói cho Thiển Hạ phân chia sao? Hạ Minh lắc đầu một cái. Không có. Hạ Minh trả lời, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, sáng sớm hôm nay Thiển Hạ tìm bọn hắn muốn, nhanh sói chuyển trực tiếp quan phương nhân viên nói kia 100 triệu bị đóng kết, bất luận kẻ nào cũng không động đậy nó. Phải không? Đường Chính nết mép. Đường Chính nói, muốn hoa ta Đường Chính tiền, có thể không có dễ dàng như vậy nha. Chương 111, ta thứ nhất cái muốn làm xuống. Đường Chính ngón trỏ trừ mấy cái mặt bàn. Hạ Minh đứng ở một bên. Đường Tổng. Trước mắt ca tú hưu phần lớn đều đã đi, nhanh sói chuyển trực tiếp trong lúc bất chợt nhân khí đại vượng, ngay cả gà trọi chuyển trực tiếp cũng chịu ảnh hưởng. Thiền Hạ cùng Trần Tiểu Mạc được độ chú ý kéo dài hạ xuống, hát bột trở nên càng ngày càng nhiều. Hạ Minh nói, Đường Tổng, tiếp tục như vậy nữa, không chỉ có ca tú cùng Tiểu Mạc công tác thất không được, ngay cả VZA còn sẽ chịu ảnh hưởng. Đường Chính gật đầu một cái. Lúc này, Hạ Minh tiếp tục nói, thành phố Giang Hải một ít buôn bán đại lão. Các công ty lớn tập đoàn cũng đều ngã về phía Trần Đông Dương, VZA tiền đồ bị nẹt. Nghe Hạ Minh nói nhiều như vậy. Đường Chính lần nữa gật đầu một cái. Ta biết Hạ quản lý, người đi giúp đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Đường Chính đạo. Hạ Minh đáp một tiếng. Sau đó đi ra phòng làm việc. Bất quá. Hạ Minh mới vừa đi. Trương Ngọc liền đi vào. Đường Tổng, Trần Đông Dương mời Giang Hải nghiệp giới nhân sĩ Bách Hợp Đại Tiểu Điếm Thương vụ cao ốc họp, La Tổng ở dưới lầu chờ ngươi. Trương Ngọc đi tới nói. Đường Chính đứng lên. Sau đó đi ra phòng làm việc. Đường Chính đi tới VZA ngoài cửa. La Ngọc Khanh xe ở cửa đầu. Hôm nay, có thể nói VZA tất cả nhân viên đều rất bận rộn. Giang Hải Trần Gia đã bắt đầu đối với VZA làm áp lực. Chỉ bằng vào La Ngọc Khanh bản lãnh. Nàng sợ là đối phó không chuyện này. La tỷ tỷ. Đường Chính lên xe. Nghiêng đầu nhìn trên xe La Ngọc Khanh. La Ngọc Khanh lộ ra có vài phần phiền muộn. Nàng mặc một bộ màu trắng Âu phục bộ váy. Gặp Đường Chính còn cười. La Ngọc Khanh đạo, ngươi còn cười được. La Ngọc Khanh mắt hạnh trừng Đường Chính xuống. Thế nào? Chúng ta này là muốn đi đâu? Đường Chính hỏi. La Ngọc Khanh thở dài một hơi. La Ngọc Khanh trả lời, Trần Đông Dương tiến quân Giang Hải buôn bán. Hôm nay mời thành phố Giang Hải toàn bộ nghiệp giới đại lao tổ chức buôn bán đại hội, ở Bách Hợp Đại Tiểu Điếm Thương vụ cao ốc. Nghiệp giới đại lao toàn bộ đều đi. Trần Đông Dương lần này, đoán chừng là muốn đánh chúng ta mặt. Trần gia ngược lại có cái này bản lãnh. Coi như là Giang Hải những thứ này nghiệp giới đại lão không nể mặt Trần Đông Dương. Nhưng bọn hắn cũng sẽ bán cho Trần gia một bộ mặt. Đường Chính không khỏi là cười một tiếng. Cái này Trần Đông Dương. Cứ như vậy không kiên nhẫn sao? Cũng tốt. Sẽ đi gặp hắn. Tiểu Chính, chuyện này ngươi thấy thế nào? La Ngọc Khanh vừa lái xe. Một bên quay đầu hỏi Đường Chính đạo. Đường Chính cười không nói. Một lát sau, Đường Chính mới nói, có ta ở đây, có ta ở đây. Ba chữ kia khiến La Ngọc Khanh trong lòng ấm áp nước mắt thiếu chút nữa đi ra. Thở một hơi thật dài. La Ngọc Khanh nói, được. Một đường không lời. Rất nhanh. Đường Chính cùng La Ngọc Khanh sẽ đến Bách Hợp Đại Tiểu Điếm Thương vụ cao ốc. Hai người đi vào. Thẳng đi lên lầu. Trong thang máy, đứng không ít thành phố Giang Hải nghiệp giới đại lao. Bọn họ thấy Đường Chính cùng La Ngọc Khanh. cũng nhếch miệng mỉm cười. Trần Đông Dương xuất hiện, cơ hồ là Giang Hải một cây rào thị côn. Bình thường vải tự bị đánh loạn. Lúc này, ở Bách Hợp Đại Tiểu Điếm Thương Vụ cao ốc to phòng họp lớn trong, ngồi rất nhiều người. Nam nam nữ nữ. Những người này toàn bộ đều là một thân chính trang. Đến từ thành phố Giang Hải các đại tập đoàn cao quản. Bên trong phòng họp rất náo nhiệt. Không ít nghiệp giới đại lao nắm tay. Đường Chính cùng La Ngọc Khanh đi vào. Nguyên vốn có chút náo nhiệt phòng họp. Trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Đường Chính cùng La Ngọc Khanh. Nhưng bởi vì Trần Đông Dương ở Giang Hải xuất hiện. Trần gia thực lực. Đang lúc mọi người nhận thức chính giữa vượt xa khỏi VZA. Cho nên lúc này. Là không đắc tội Trần gia. Cơ hồ không có người và Đường Chính cùng với La Ngọc Khanh nói chuyện. Đương nhiên. Đường Chính cũng không để ý chút nào những thứ này. Tìm một cuối cùng xếp hàng châu ngồi xuống. La Ngọc Khanh ngồi ở Đường Chính bên người. Những thứ kia nghiệp giới đại lao đem Đường Chính cùng La Ngọc Khanh không nhìn. Bên trong phòng họp thậm chí có không ít người đang nhỏ giọng bàn luận. Ở tại bọn hắn nghị luận thời điểm. Trương Bách Huy tới. Trương Lão. Trương Lão. Trương Lão. Trương Bách Huy từ ngoài cửa vừa xuất hiện. Bốn tòa mọi người toàn bộ đứng lên. Không ít nghiệp giới đại lao rối rít nên đón. Trương Bách Huy cùng những người đó nắm chặt tay. Liếc một cái phòng họp. Cuối cùng. Trương Bách Huy ánh mắt rơi vào Đường Chính cùng La Ngọc Khanh trên người. Đường Chính dựa vào tại chỗ ngồi bên trên nhắm mắt dưỡng thần. La Ngọc Khanh là hướng Trương Bách Huy khẽ mỉm cười. Gật đầu tỏ ý. Trương Bách Huy cũng hướng La Ngọc Khanh gật đầu một cái. Các vị, mọi người khỏe a. Đang lúc này. Vang dội thanh âm truyền tới. Mặc đồ tây Trần Đông Dương ở mười mấy bảo tiêu, bí thư, trợ lý dưới sự hộ tống đi vào phòng họp. Trần Đông Dương mới vừa vào tới. Nhất thời. Hơn 20 người ký giả mang theo trợ lý tràn vào phòng họp. Những ký giả này thứ nhất. Ống kính liền bắt đầu ở phòng họp khắp nơi chuyển động. Có thể thấy, Trần Đông Dương lần này đại hội tổ chức là đặc biệt gọi tới một đám phóng viên. Mọi người đều an tĩnh lại. Giang Hải nghiệp giới các đại lão cũng trở lại chỗ mình ngồi. Trần Đông Dương đi lên đài cao. Mặt đầy lãnh nạo vẻ. Phòng họp cực kỳ an tĩnh. Chỉ có máy chụp hình đèn flash âm thanh không ngừng vang lên. Các vị, Trần Đông Dương đứng đang bục giảng bên trên. Trần Đông Dương hắng giọng. Trần Đông Dương mở miệng nói, các vị đang ngồi chủ tịch hội đồng quản trị, tổng tài. Đều là chúng ta thành phố Giang Hải tiếng tăm lừng lây xí nghiệp cao quản. Không chỉ có như thế, hôm nay chúng ta Giang Hải ban ngành liên quan người cũng tới, đầu tiên phi thường cảm tạ mọi người đến. Trần Đông Dương cúc một cung. Bên dưới tiếng vỗ tay một mảnh. Lúc này, Trần Đông Dương bắt đầu lên tiếng. Ta Trần Đông Dương coi như Trần gia trường tử, 16 tuổi xuất ngoại, đọc mạt sở cơ sếp, hạ phơ, Thúy Điển, có thể nói tinh thông tám quốc ngữ nói, đầu óc buôn bán lũng đoạn. Mà nay ta trở lại Giang Hải lão gia. Ta đối với chúng ta Giang Hải phát triển, thật sự là có lời muốn nói. Trần Đông Dương đạo. Trần Đông Dương tiếp tục nói, đầu tiên chúng ta bất kể xa cách gần đây khoảng thời gian này ta rõ ràng phát hiện Giang Hải buôn bán vòng đã loạn, khắp nơi đều ở chuyển VZA không chỉ có như thế, ngay cả chuyển trực tiếp giới cũng đều đang đồn dương một cái tên là Đường Môn Tam thiếu người. Ta cảm thấy, người này, thật sự là thật ngông cuồng. Bên dưới chúng nghiệp giới đại lão một trận thổn thức. Không ít người quay đầu nhìn về phía hàng sau Đường Chính. Đường Chính mắt vẫn nhắm như cũ. La Ngọc Khanh sắc mặt là cực kỳ bình tĩnh. Trần tiểu tử, hôm nay VZA hai vị tổng tài đều tại, ngươi nói lời này, không khỏi là sẽ đắc tội người chứ. Trương Bách Huy mở miệng nói một câu. Trần Đông Dương khẽ mỉm cười. Trần Đông Dương đạo, đối với thành phố Giang Hải một cây rào thị côn, đối với đỏ giới loạn lưu, ta Trần Đông Dương không sợ đắc tội. Hôm nay ta Trần Đông Dương có thể nói như vậy, ta Trần Đông Dương trở lại Tây Hải, cầm quyền Trần gia, ở chỗ này. Sẽ không còn có VZA, sẽ không còn có cái gì chuyển trực tiếp đang lúc Đường Môn Tam thiếu. Nhiếp ảnh sư nhanh chóng bắt nhịp. Nghiệp giới các phe đại lao không khỏi tâm tiếng thốt lên kinh ngạc. Dám nói thế với VZA. Toàn bộ Giang Hải. Sợ rằng chỉ có hắn Trần Đông Dương một cái. Được, phía dưới, chúng ta nói chính đề. Trần Đông Dương ngón trỏ hướng lên trên. Trần Đông Dương đạo, ở nơi này Giang Hải, ta dự định toàn diện tiến quân, các hành các nghiệp đều đưa sẽ có ta Trần Đông Dương bóng dáng. Ta hy vọng có thể hợp tác với mọi người cộng thắng. Nhưng là hôm nay, ta Trần Đông Dương nói một câu, VZA, ta thứ nhất muốn làm xuống. Chương 112, chờ một xuống. Trần Đông Dương lời nói. Bốn phía kinh ngạc. Nếu như nói Đường Chính cuồng lời nói. Như vậy cái này Trần Đông Dương. So với Đường Chính còn phải cuồng. Bất quá. Trần Đông Dương như thế ngang ngược một câu nói. Ở truyền thông hiện trường truyền trực tiếp chính giữa. Nhất thời đưa tới ngàn vạn hữu điên cuồng cười to. Nhắn lại. phô thiên cái địa mà tới. Ha ha ha, Đông ca những lời này quá ngang ngược, ta thích.
666 VZA lần này gặp phải đối thủ, Đường Chính muốn lạnh.
Ha ha ha, Đường Môn Tam thiếu cái tên kia ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt.
Các ngươi mọi người mau nhìn, Đông ca như vậy mắng hắn, Đường Môn Tam thiếu ngay cả một thí cũng không dám thả.
Ha ha ha. Vô số bình luận vượt trên. Truyền trực tiếp video bị ngàn vạn hữu chiếm đoạt.
Lúc này, ở bên trong phòng họp, Trần Đông Dương một câu nói này, cũng để cho không ít nghiệp giới đại lão nhìn về phía Đường Chính.
Trần Đông Dương cũng nhìn sang, nhưng Đường Chính vẫn là dựa vào ghế, ngậm miệng không nói.
Trần Đông Dương không khỏi một tiếng cười khẽ, khinh bỉ nhìn Đường Chính liếc mắt.
Chính mình nói hắn như vậy, hắn ngay cả một thí cũng không dám thả.
Phía dưới, ta muốn tuyên bố một chuyện.
Trần Đông Dương mở miệng nói.
Hắn chuyện này nói một chút.
Phòng họp Giang Hải nghiệp giới đại lao đều rối rít ghé mắt.
Đông Dương đời cháu, ngươi mới vừa trở về Tây Hải, dự định hạ thủ đầu tư sao?
Đúng vậy đời cháu, ngươi dự định đầu tư nơi nào đây?
Nhanh cùng mọi người chúng ta nói một chút ta, mọi người có tiền đồng thời kiếm.
Không ít nghiệp giới đại lao rối rít cười lên.
Trần Đông Dương cũng cười.
Trần Đông Dương đạo, các ngươi nói không sai, ta là dự định đầu tư.
Giang Hải Tây giao kia mảnh nhỏ đất hoang, ta dự định xích chi phí 1 tỷ đưa nó cho mua lại, chế tạo một cái buôn bán thành khu, là chúng ta thành phố Giang Hải góp một viên gạch.
Trần Đông Dương tiếng nói vừa dứt,
không ít nghiệp giới chủ tịch hội đồng quản trị rối rít châu đầu ghé thai.
Ta ngày, Trần gia tiểu tử này thật không hổ là từ nước ngoài trở lại, Tây giao khối kia đất hoang nhưng là mấy trăm mẫu, ta đã sớm muốn động nó, chậm lại có lòng không đủ lực nha.
Đúng vậy, Tây giao mảnh đất kia đúng là một tốt cơ hội làm ăn.
Bất quá, muốn đem mảnh đất kia xây, không có 1/10 tỷ là hoàn toàn không thể nào, chúng ta kia có nhiều như vậy tiền a.
Trần gia không hổ là Trần gia, nói làm liền làm, sau này chúng ta đi theo này Trần Đông Dương, cũng có thể ở đó khối hoang trên đất không tìm được không ít cơ hội làm ăn đây.
Đúng đúng đúng, Nhâm Tổng nói đúng a.
Châu đầu ghé thai nghiệp giới chủ tịch hội đồng quản trị yên lặng gật đầu.
Giang Hải Tây giao có một mảnh đất.
Mảnh đất này có mấy trăm mẫu.
Cho tới nay, mảnh đất này cũng để cho quan phương ngành nhức đầu.
Không người nào nguyện ý tiêu tiền đi đầu tư mảnh đất này.
Nguyên nhân là được.
Mảnh đất này trên có một tòa quang ngốc ngốc núi tọa lạc tại nơi đó.
Núi rất lớn.
Ngay tại Giang Hải bên cạnh thành.
Ngọn núi này ảnh hưởng nghiêm trọng Giang Hải giao thông.
Cùng với trăm họ thuận lợi.
Bởi vì trên núi chẳng có cái gì cả sinh trưởng.
Bị người xưng là chết núi.
Không thể không nói là.
Chết núi vị trí rất không tồi.
Nếu như có thể đem núi rời làm mở mang,
tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ mua bán.
Nhưng là,
đầu tư quá cao.
Cho nên cho tới bây giờ cũng không người nào dám đánh chết sơn chủ ý.
Không nghĩ tới hôm nay.
Trần Đông Dương như vậy ngang ngược.
Đời cháu, ngươi quả nhiên rất tinh mắt ta, chết núi mảnh đất kia, mọi người chúng ta nhưng là chảnh thật lâu, liền là không dám động.
Các ngươi Trần gia số lượng đại.
Bội phục bội phục.
Đúng vậy đời cháu, đến lúc đó, cũng đừng quên kéo chúng ta một cái nha.
Không ít nghiệp giới chủ tịch hội đồng quản trị cùng tổng tài rối rít mở miệng nói.
Hiện trường truyền trực tiếp thời gian.
Hữu môn nghe được Trần Đông Dương muốn mở mang chết núi.
Nhất thời.
Không ít người cười lớn.
Xã hội ta Đông ca, người ác không nói nhiều, 666.
Chết núi tại nghiệp giới, sợ cũng chỉ có Đông ca dám động chứ.
Đông ca không hổ là Đông ca A, quả nhiên rất có quyết đoán, lợi hại, lợi hại.
Ngươi xem cái đó cắt so với Đường Chính, lần này mộng ép chứ.
Người ta Đông ca so với hắn ngạo mạn nhiều, lần này Đường Chính chỉ sợ là phải bị đánh mặt ta.
Cái gì gọi là sợ rằng?
Ta Đông ca tuyệt đối đánh hắn mặt.
Ha ha ha.
Hiện trường truyền trực tiếp đang lúc bị soát bình.
Trong hội trường, nhiếp ảnh sư không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết chụp hình đến.
Đây cũng là Trần Đông Dương trước đó giao phó xong.
Hơn nữa, nhiếp ảnh sư trả lại cho Đường Chính một cái đặc tả.
Bất quá,
làm nhiếp ảnh sư ống kính nhắm ngay Đường Chính cho đặc tả thời điểm.
Trong lúc bất chợt,
nhắm mắt lại làm bộ ngủ Đường Chính.
Con mắt đột nhiên mở ra tới.
Hơn nữa hướng về phía ống kính làm cái vê thủ thế, toét miệng cười một tiếng.
Đường Chính hù dọa nhiếp ảnh sư giật mình.
Không ít hữu thấy Đường Chính vê thủ thế.
Trong lúc nhất thời toàn bộ đều lăng.
Chuyện gì xảy ra?
Nay Đường Chính là não tàn sao?
Đông ca đánh hắn mặt, hắn còn có thể cười được.
Có cái gì không đúng?
Có hưu cảm giác có cái gì không đúng, phát đạn mặc nói, cái đó Đường Môn Tam thiếu có điểm không đúng, các ngươi thấy không, tên kia cũng không có sợ hãi, ngược lại là một bộ khiến Trần Đông Dương nói tiếp dáng vẻ, chẳng lẽ tên kia còn có đòn sát thủ sao?
Cái này hưu nói một chút.
Rất nhiều hưu cũng nhìn ra.
Rối rít nghị luận.
Tốt hình như là chuyện như thế.
cái đó Đường Chính lại không sợ. Đây là chuyện gì xảy ra?
Không đúng, Đường Môn Tam thiếu một chiêu này, thật giống như ở nơi nào dùng qua.
Ta nghĩ ra rồi, mẫu thân bán miệng lưỡi công kích, Phong Phong ca bị đóng chặt giết thời điểm, Đường Môn Tam thiếu cũng không phải là một câu nói đều không nói sao.
Trong lúc nhất thời, rất nhiều hữu đều thất kinh.
Bên trong phòng họp, Trần Đông Dương còn đang nghe những thứ kia nghiệp giới đồng sự định nói.
Trần Đông Dương khỏe miệng khẽ nhếch.
Lúc này, Trần Đông Dương vi tín vang.
Trần Đông Dương lấy điện thoại di động ra mở ra liếc mắt nhìn.
Là hắn một người bạn phát tới tin tức.
Dương thiếu, cái đó Đường Chính có chút không bình thường. Hôm nay ngươi tốt nhất không nên mua trên núi, để tránh bên trong hắn bấy giờ.
Thấy cái tin này, Trần Đông Dương trở về một cái.
Yên tâm, cái đó cắt so với ta đã nhìn thấu hắn, hắn không có đất dụng võ chút nào.
Trần Đông Dương trở về hoàn liền đưa điện thoại di động thu.
Lúc này, Trần Đông Dương vô vô tay.
Dừng một chút, mọi người dừng một chút.
Trần Đông Dương hô.
Nghiệp giới những đại lão kia đồng sự đều ngưng nói chuyện.
Trần Đông Dương vô vô tay.
Trần Đông Dương đạo, thật là lớn nhà, hôm nay chúng ta Giang Hải thổ địa hoạch định lãnh đạo cũng tới.
Như vậy, ta Trần Đông Dương hôm nay ngay trước tất cả mọi người mặt, ngay trước phóng viên ống kính, tự mình dùng 1 tỷ, sẽ chết núi mảnh đất kia, từ chúng ta thổ địa hoạch định lãnh đạo trong tay mua lại.
Hợp đồng cái gì cũng mang đến, chúng ta có thể lập tức ký.
Bí thư, tiền đúng chỗ không có.
Trần Đông Dương hỏi.
Trở về Dương thiếu, tiền đã đến.
Bí thư trả lời.
Trần Đông Dương gật đầu một cái.
Sau đó, phòng họp mấy cái lãnh đạo ăn mặc người đi tới.
Bọn họ là Giang Hải thổ địa hoạch định lãnh đạo.
Trần Đông Dương cùng mấy cái này lãnh đạo nắm chặt tay.
Hoàng tiên sinh, hôm nay làm phiền ngươi tự mình đến một chuyến.
Ta lập tức khiến bí thư đem tiền xoay qua chỗ khác, cái hợp đồng này, chúng ta có thể bắt đầu ký sao?
Trần Đông Dương hỏi.
Hơn 50 tuổi Hoàng tiên sinh ở Giang Hải làm vài chục năm.
Gió to sóng lớn gì đều gặp.
Thượng cấp thúc hắn sớm đi sẽ chết núi bán đi hắn chính dầu gì đây.
Bây giờ tìm đến khách hàng.
Hoàng tiên sinh tự nhiên cao hứng.
Trần tiên sinh, văn án chúng ta đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngươi tiền đến, chúng ta liền có thể nắp con dấu.
Hoàng tiên sinh nói.
Tốt lắm, bí thư.
Trần Đông Dương kêu một tiếng.
Chờ một chút.
Lại đang lúc này. Cuối cùng xếp hàng vẫn không có nói chuyện Đường Chính đột nhiên đứng lên.
Chương 113. Con rùa đen giúp đầu.
Chuyện gì xảy ra?
Tình huống gì?
Tại chỗ nghiệp giới đại lao toàn bộ đều là sửng sốt một chút.
Trần Đông Dương cũng ngẩn người một chút.
Quay đầu nhìn về phía Đường Chính.
Đường Chính từ chỗ ngồi đứng lên.
Vê đút giết ta, người muốn nói cái gì?
Trần Đông Dương lạnh giận nói.
Đường Chính nhưng là cười một tiếng.
Ở tất cả mọi người dưới ánh mắt.
Ở phóng viên ống kính xuống.
Đường Chính mở miệng nói, dám hỏi Hoàng trước sinh, tử núi mảnh đất kia là quốc hữu, nói cách khác. Bất kỳ cá nhân cùng tập đoàn cũng có tư cách bỏ tiền hợp pháp mua đúng không?
Cái đó Hoàng tiên sinh nghe được Đường Chính lời nói.
Hắn gật đầu một cái.
Hoàng tiên sinh là công chức.
Cho nên,
Hoàng tiên sinh đều là thực sự cầu thị.
Mảnh đất này bán cho ai cũng là bán.
Đương nhiên,
điều kiện tiên quyết là giá tiền vấn đề.
Hoàng tiên sinh đạo, Đường Chính tiên sinh, ngươi nói không tệ, nếu như ngươi muốn lời nói, ngươi về đúc Z ra cũng có thể mua, nhưng là ngươi tiền. Nhất định phải cao hơn Trần Đông Dương tiên sinh, ngươi mới có thể tham dự cạnh tranh.
Đường Chính nghe vậy.
Khẽ mỉm cười.
Đúng dịp Hoàng tiên sinh.
Đường Chính nói, khoảng thời gian này ta đối với chết bên kia núi cũng rất có hứng thú, đang muốn nói chuyện này đây.
Nếu hôm nay tất cả mọi người chọn bạch, như vậy chúng ta vê đút Z ra tiểu ra giới, chết núi mảnh đất kia, ta Đường Chính ra 50 triệu mua.
Tiếng nói vừa dứt.
Chỉ nghe hoanh một tiếng.
Tại chỗ toàn bộ nghiệp giới đại lao toàn bộ đứng lên.
Cái gì?
50 ức?
Làm sao có thể?
Ta không có nghe lầm chớ.
Toàn bộ nghiệp giới đại lao toàn bộ khiếp sợ nhìn Đường Chính.
Một bên Trương Bách Huy tựa như cười mà không phải cười.
Vào giờ phút này,
toàn bộ hội trường đều an tĩnh.
Tất cả mọi người há to mồm.
Liền ngay cả những ký giả kia.
Bọn họ miệng cũng đều trương thành ó hình.
50 trăm triệu.
Đùa gì thế?
Chỉ là chết núi mở mang liền cần cao đến gần 100 trăm triệu.
Vê đút Z ra kia tới nhiều tiền như vậy.
Đường Chính chắc chắn không đang nói đùa.
Cái này Đường Chính là ai?
Hắn rốt cuộc là lai lịch gì?
Những thứ kia tại chỗ nghiệp giới các đại lao há to mồm.
Đào rút ra khí lạnh thanh âm truyền tới.
Mà lúc này Trần Đông Dương.
Càng là hổ khu dung một cái.
Cả người.
Hoàn toàn sững sốt.
Trần Đông Dương mặt đầy kinh ngạc nhìn Đường Chính.
Mẫu thân miệng lưỡi công kích 50 trăm triệu.
Hắn này đang nói đùa sao?
Không nói trước này 50 trăm triệu trọng yếu bao nhiêu.
Giang Hải Trần ra.
Tối đại thủ bút cũng bất quá 100 ức mà thôi.
Hắn ra 1 tỷ mua chết núi.
Có liên quan chết núi xây dựng, hắn là muốn cứ để tập đoàn làm đầu tư. Trần Đông Dương căn bản cũng không có nghĩ tới phải đem tiền toàn bộ đập phải chết trên núi. Lúc này nghe được Đường Chính lời nói, Trần Đông Dương hoàn toàn bị rung động. Mà ở hiện trường truyền trực tiếp thời gian, những thứ kia mắng Đường Chính hữu, trong lúc nhất thời cũng đều há to mồm miệng. Từng cái ngơ ngác nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. 50 trăm triệu. Tựa như, rất nhiều hữu hít vào một ngụm khí lạnh. Này, cái này Đường Chính rốt cuộc là người nào hả? VĐZ ta có thể lấy được 50 trăm triệu sao? Cái này Đường Chính tuyệt đối là một nhu nhân. Truyền trực tiếp thời gian phát ra một cái đạn mạc. Rất nhanh. Vô số điều đạn mạc cũng theo tới. Chẳng lẽ liền không có ai biết cái này Đường Chính là ai chăng? Đường Môn Tam Thiếu rốt cuộc là người nào hả? Cảm giác sau lưng của hắn núi dựa thật là lớn. Vừa ra khỏi miệng chính là 50 trăm triệu. Trần gia toàn bộ gia sản chung vào một chỗ, cũng bất quá 100 ức trái phải chứ. Mẹ kiếp, Đông Ca phải bị đánh mặt, đây là quen thuộc bộ sách võ thuật, quen thuộc cách điều chế à. Nào chỉ là Đông Ca bị đánh mặt, cứ theo đà này, chúng ta cũng sẽ bị Đường Môn Tam Thiếu đánh mặt. Đạn mạc bay lên. Hữu Môn cũng sửng sờ. Trong phòng họp, Trần Đông Dương há to mồm. Thật lâu khó mà bình tĩnh lại. Hoàng Tiên Sinh kích động. Nếu có thể lấy 50 ước giá cả bán đi chết núi. Có thể nói. Hắn tiền đổ vô lượng A. Đến lúc đó nhất định sẽ bị thăng quan thêm tước. Thở một hơi thật dài. Hoàng Tiên Sinh đạo, Đường Chính tiên sinh, ngươi nhất định phải 50 trăm triệu mua chết núi. Đường Chính cười ha ha đứng lên. Hoàng Tiên Sinh, nhưng là ta cảm thấy được Trần gia gia sản lớn như vậy, Trần Đông Dương nhất định là sẽ không để cho ta, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Trần Đông Dương nhất định sẽ ra 60 trăm triệu, hoặc là 7-80 cái trăm triệu tới cạnh tranh với ta. Đường Chính nói. Đường Chính này lời vừa dứt. Những thứ kia tại chỗ nghiệp giới đại lão. Rồi rít run rẩy hai cái. Đường Chính đây là. Trực tiếp tướng quân A. Trong lúc bất chợt, những thứ này nghiệp giới đại lão nhớ tới ở Bách Hợp Đại Tiểu Điếm lần đó buổi đấu giá từ thiện. Lúc đó Vạn Giang Hà. Không phải là bị Đường Chính dùng loại phương pháp này giết chết sao? Tiến thối lương nan. Có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Trần Đông Dương lời đã nói. Trước mắt, hắn chỉ có hai con đường. Hoặc là Trần Đông Dương tăng giá cạnh tranh. Hoặc là Trần Đông Dương thối lui ra. Nhưng hai con đường này cũng có nguy hiểm. Điều thứ nhất, nếu như Trần Đông Dương cạnh tranh, cuối cùng không tranh hơn Đường Chính, như vậy hắn đánh liền chính mình mặt. Trần Đông Dương ác lời đã nói. Hoàn toàn không đem VĐZ ra coi ra gì, nếu như hôm nay thua, hắn Trần Đông Dương không có cách nào ở Giang Hải đợi. Nhưng còn có một loại khả năng. Làm Trần Đông Dương đem giá tiền đỉnh sau khi đi lên. Đường Chính thối lui ra. Nhưng là 7-80 cái trăm triệu đối với Trần gia mà nói. Thật đã là cực hạn. Những thứ này nghiệp giới các đại lão toàn bộ đều hoảng. Bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Cao. Cái này Đường Chính thật sự là quá cao. Trần Đông Dương có thể nói cho mình đi mấy bước cờ. Trước mấy bước hắn hoàn toàn nghiền ép Đường Chính. Nhưng khi hắn một bước cuối cùng bài binh bố trận hoàn thành thời điểm. Đường Chính lại đưa hắn quân. Có thể nói tiến thối lưỡng nan. Trần Đông Dương hoảng. Trần Đông Dương thật hoảng. Hắn căn bản là không có nghĩ đến Đường Chính trong lúc bất chợt nhảy ra cùng hắn cạnh tranh. Giá tổng cộng 50 trăm triệu. Bằng Trần gia năng lực. Này 50 trăm triệu sợ là rất khó lấy ra. Coi như là lấy ra. Cũng sẽ đối với Trần gia có cực kỳ thâm ảnh hưởng. Kia cái đó Hoàng Tiên Sinh, ngươi xem chuyện này ngươi có thể hay không châm trước một chút. 1 tỷ bán cho ta. Trần Đông Dương đem Hoàng Tiên Sinh kéo qua một bên. Thấp giọng hỏi. Hoàng Tiên Sinh buông tay một cái. Hoàng Tiên Sinh đạo, Trần Đông Dương, nếu như hôm nay là đang ở địa phương khác nói chuyện, ta có thể cho người châm trước xuống. Nhưng là, người trước khi tới kêu nhiều ký giả như vậy tới, phóng viên ống kính xuống, ngươi để cho ta châm trước ngươi, này có chút không nói được chứ. Để cho ta Hoàng Mỗ sau này làm sao còn ở Giang Hải lan lộn. Trần Đông Dương nghe vậy mặt trong nháy mắt liền đỏ. Trần Đông Dương. Ngươi rốt cuộc thêm không thêm giới, ngươi nếu là không thêm, hợp đồng này ta liền ký. Đường Chính nói. Toàn bộ nghiệp giới đại lão toàn bộ đều nhìn về phía Trần Đông Dương. Trần Đông Dương kinh hoàng thất thố. Cả ngươi hoàn toàn hoảng. Sớm biết hắn sẽ không kêu phóng viên tới. Trần Đông Dương mặc dù học phú ngũ xa. Nhưng hắn cho tới bây giờ không có kinh doanh qua công ty. Nói cách khác. Trần Đông Dương là ở lý luận xuông. Mà Đường Chính trải qua khoảng thời gian này lịch luyện. Đã sớm thành thương trường lão luyện. Cùng Đường Chính đấu, hắn học vấn cao hơn nữa, không có năng lực thực chiến, cũng chỉ có thể ha ha. Trần Đông Dương, ngươi rốt cuộc thêm không thêm. Ngươi nếu là không thêm lời nói, ngươi có thể đã bị đánh mặt ta. Đường Chính ngồi xuống hai chân đong đưa. Nói tiếp một câu. Trần Đông Dương mặt bên trên toát ra mồ hôi lạnh. những thứ kia nghiệp giới đại lão cũng đều nhìn hắn. Lúc này, La Ngọc Khanh đứng lên. Trần Đông Dương, ngươi không phải là ở phóng viên trước mặt nói dọa nói ta vẽ đúp dét ra đối với ngươi mà nói nhẹ nhàng thoải mái liền có thể giết chết sao? Thế nào? Sự tình đến nước này, ngươi thành con rùa đen giúp đầu sao? Chương 114, thật truy lạc định.